Chương 137, dù có thiên quân vạn mã thì đã sao? Lý Bình An vào đại doanh bắt người. Chương 137, dù có thiên quân vạn mã thì đã sao? Lý Bình An vào đại doanh bắt người. Nghe những lời này, ánh mắt võ tướng thay đổi. Lý Thần Y, ta là tướng quan của Đại Minh triều, ngươi muốn giết ta? Trong mắt võ tướng có chút hoảng sợ. Từ khi nào, một võ giả tiên tiên đại viên mãn quyền cũng dám đến trước mặt bản thần Y làm càn? Nhưng tạm thời tha cho ngươi một mạng, bản tọa muốn đi hỏi vị tổng binh đại nhân của các ngươi. Ánh mắt Lý Bình An lạnh lùng, toàn thân toát ra sát ý. Lý Thần Y sát phạt quyết đoán ở Giang Nam năm xưa lại xuất hiện. Lý Liên Hoa tuy đứng sau lưng Lý Bình An, nhưng cũng cảm nhận được sát ý kinh khủng trên người Lý Bình An. Ánh mắt võ tướng trầm xuống, vừa định bỏ chạy, lại phát hiện mình bị một luồng sức mạnh bí ẩn khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Đây là công pháp gì? Trong mắt võ tướng đầy vẻ kinh hãi. Đi, dẫn ta đi gặp vị tổng binh của các ngươi, xem hắn có bản lĩnh lớn đến đâu. Lý Bình An cười như không cười nói. Võ tướng kia ánh mắt lóe lên, lộ ra nụ cười lạnh nói, muốn ta dẫn ngươi đi gặp tổng binh đại nhân, không dễ dàng như vậy đâu. Rắc. Lời võ tướng vừa dứt, một khúc xương trên người hắn đã bị đánh gãy. Cơn đau lập tức lan khắp toàn thân. Trên mặt võ tướng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Ngươi e rằng đã quên ta là ai, hai chữ thần y thì không phải dễ dàng có được như vậy. Ngoan ngoãn nghe lời, bớt chịu khổ, nếu không, bản thần y để ra tay, sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Lý Bình An lạnh nhạt nói. Ánh mắt võ tướng trở nên dữ tợn. Không hổ là Lý Thần Y Liễu, bá đạo tàn nhẫn. Được, tổng binh đại nhân chắc hẳn đã đang đợi ngươi rồi, ngươi muốn đi tìm chết, ta sẽ dẫn ngươi đến đại doanh, chỉ bằng một mình ngươi, dù thực lực có mạnh đến đâu, cũng phải chết trong thiên quân vạn mã. Giọng điệu võ tướng xen lẫn phẫn hận và âm lạnh. Chỉ đường. Lý Bình An phất tay, võ tướng trực tiếp bị hắn nhấc lên. Thấy mình bị một luồng sức mạnh vô hình cuốn lên, trong mắt võ tướng càng thêm kinh hãi. Hắn vươn ngón tay chỉ về phía trước. Lý Bình An lướt về phía trước, hóa thành một bóng ma quỷ dị. Vị võ tướng kia cũng bị cuốn theo, tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, đội vàng đuổi theo, hắn đã bị Lý Thần Y Lìa vừa rồi dọa cho một phen. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Lý Thần Y Lìa đáng sợ như vậy. Tổng binh đại doanh. Đây là tổng binh đại doanh của Trung Lộ Đại Minh. Tổng binh đại nhân đang ngồi chém trệ trong xoáy trướng, bên cạnh đặt một thanh kim đao lấp lánh ánh vàng. Bên cạnh hắn là 10 cường giả gần hoặc đã bước vào tông sư cảnh của đại doanh. Ai nấy thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lộ ra sát ý sâu đậm. Đúng lúc này, một vị giáo úy bước lên, bẩm báo, tổng binh đại nhân đã phát hiện tung tích của Lý Thần Y Lìa, có cần bắn tên không? Vị tổng binh mặc áo giáp vàng nhướng mày nói, không cần đợi xoáy lệnh của ta, phát hiện Lý Thần Y Lìa, giết không tha. Vâng. Vị giáo úy kia chắp tay, lui xuống. Trong mấy mắt, Lý Bình An đã đến Trung Lộ đại doanh, vừa xuất hiện, đã có một trận mưa tên dày đặc bắn tới. Lý Bình An lướt nhìn, thản nhiên nói, trò trẻ con. Hắn vung tay, dùng thân thể võ tướng kia làm lá chắn, trong nháy mắt võ tướng đã bị bắn thành con nhím. Trên người hắn càng bùng phát cương khí hùng hậu, tất cả tên bay đến trong phạm vi mấy chục mét quanh người hắn đều bị chấn văng trở lại. Thấy cảnh này, ánh mắt Lý Liên Hoa lại thay đổi. Tu vi của Lý Thần Y thì thật đáng sợ. Mưa tên dày đặc hoàn toàn không cản được Lý Thần Y gì, nhưng hắn thì phải cẩn thận. May mà tu vi của hắn đã khôi phục, cũng có thể tạo thành một lớp lá chắn không nhỏ bảo vệ quanh người. Chỉ là hắn không dám lơ là. Lý Bình An đi như dạo chơi, từng bước một, trong vài hơi thở đã vào đến đại doanh. Những binh lính cản đường hoàn toàn không chịu nổi sức ép đập tới, tất cả đều ngã sang hai bên, chừa ra một con đường cho Lý Bình An. Trong chốc lát, trong đại doanh, vô số binh lính đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn chưa từng thấy một cường giả tuyệt thế đáng sợ như vậy. Đối phương bước vào quân doanh như vào chỗ không người. Lý Bình An cũng không để ý đến đám lính quần này, mục tiêu của hắn là chủ tướng trong xoáy trướng. Vận đủ linh thần công, hắn trực tiếp lướt đi, như một bóng ma xuyên qua đại doanh. Tất cả binh lính đều không thể bắt được bóng dáng của Lý Bình An. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đáp xuống trước xoáy trướng. Vị tổng binh ngồi trong xoáy trướng ánh mắt lập tức thay đổi, nắm lấy thanh kim đao đặt bên cạnh, trong phút chốc bùng phát khí tức của cường giả tông sư cảnh. 10 cường giả khác cũng đồng loạt lộ ra sát ý lạnh lùng. Lý Bình An bước những bước nhẹ nhàng vào trong. Hắn nhìn những người trong xoáy trướng, ánh mắt lập tức dừng lại trên người vị tổng binh đại nhân kia. Người là tổng binh? Lý Bình An hỏi. Trong lúc nói, hắn vận tiên nhãn thông nhìn một chút, một vị tổng binh tông sư cảnh sơ kỳ, thực lực cũng tạm được, đủ để đối phó với những cường giả bình thường trong thiên hạ. Cộng thêm đám tử sĩ xung quanh, lực lượng này không hề yếu. Chỉ là, bọn hắn đã chọc vào hắn. Vậy thì lại là chuyện khác. Cung nên Lý Thần Y Lìa đại giá quang lâm. Tổng binh đại nhân ánh mắt lạnh lùng, chắp tay nói. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người trẻ tuổi tuấn tú như vậy, nghe đồn Lý Thần Y tuyệt thế vô song, quả nhiên không sai. 10 người còn lại thì cảnh giác nhìn Lý Bình An, cảm nhận được luồng khí tức sâu như vực thẳm trên người Lý Bình An. Ta hôm nay đến đây chỉ hỏi một chuyện, là ai đã ra lệnh để ngươi cản đường ta đến kinh thành? Lý Bình An lại hỏi. Tổng binh cười lạnh nói, là bản soái ra lệnh mời Lý Thần Y Lìa đến uống rượu, không ngờ Lý Thần Y Lìa lại không nể mặt như vậy. Hắn thực sự không dám nói ra người đứng sau ra lệnh cho hắn. Vị Lý Thần Y Lìa này đi lại tự do trong thiên quân vạn mã, đã không phải là điều người thường có thể tưởng tượng. Nhưng hắn biết, những quyền thần ở kinh thành vẫn có cách đối phó với Lý Thần Y Lìa, dù có chết, hắn cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Lý Bình An cười nói, các hạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ những thế lực ở kinh thành còn có thể tiếp tục tiêu giao sao? Những thế lực sau lưng ở kinh thành quả thực không nhỏ, lại có thể điều động tổng binh của một quân, dùng thiên quân vạn mã để cản đường hắn. Chỉ riêng điểm này, thế lực sau lưng đã lớn đến mức kỳ lạ. Trong lòng hắn không khỏi rất tò mò, rốt cuộc là những thế lực nào đã ép vị này ra tay? Tổng binh không khỏi cười ha ha, Lý Thần Y Lìa, tu vi của ngươi quả thực lợi hại, nhưng bản tướng ở đây vẫn không thể không nhắc nhở ngươi một câu, không có tu vi đại tông sư cảnh, tốt nhất đừng đến kinh thành. Nếu không, ngươi sẽ không trở về được. Ngươi ở Giang Nam báo thù Thẩm gia, hủy diệt Thẩm gia, không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi nghĩ kinh thành cũng mong manh như Giang Nam, thì ngươi đã sai lầm lớn rồi. Là một cường giả tông sư cảnh, hắn biết rất rõ, trong Đại Minh kinh thành có rất nhiều cường giả ẩn náu. Tông sư cảnh viên mãn vẫn còn kém một chút. Điểm này, không cần các hạ bận tâm, bản thân y chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ngươi. Lý Bình An chưa bao giờ đánh giá thấp Đại Minh kinh thành. Tuy nhiên, hắn liệu định trong Đại Minh kinh thành sẽ không có thần thông cảnh tuyệt thế cường giả. Tổng binh lắc đầu, vận chuyển kim đao, mạnh mẽ nói, Lý thần y, ngươi tự tiện xông vào quân doanh, phạm vào tội lớn, hôm nay bản tướng sẽ bắt ngươi quy án. Thế nhưng chưa kịp ra tay, hắn đã phát hiện mình bị một luồng sức mạnh vô hình trấn áp, cơ thể gần như không thể di chuyển. Đây là? Ánh mắt tổng binh kinh hãi. Ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ giáng xuống. Âm một tiếng, tất cả mọi người có mặt đều quỳ xuống. Lý Bình An lại hỏi, rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho các ngươi ra tay? Vừa dứt lời, luồng sức mạnh trấn áp kinh người kia lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, đè nén đến mức xương cốt của tất cả mọi người đều có cảm giác sắp vỡ vụn. Đến lúc này, tất cả mọi người mới biết, tu vi của Lý Thần Y Lìa đáng sợ đến mức nào. Trước mặt hắn, cái gọi là sức mạnh của bọn hắn hoàn toàn không thể phát huy được chút uy hiếp nào. Bọn hắn chẳng khác gì con kiến. Một cường giả võ đạo như vậy, chẳng trách có thể san bằng Giang Nam Thẩm gia. Rắc rắc, rắc rắc. Ngay lúc này, mấy người có tu vi yếu hơn lập tức phát hiện xương cốt của mình đã vỡ nát, phát ra từng tràng kêu la thảm thiết. Sắc mặt tổng binh trắng bệnh, đường đường là một võ đạo tông sư mà trước mặt đối phương lại không có chút sức lực phản kháng nào. Thấy minh đệ của mình sắp chết thảm, ánh mắt của tổng binh cũng thay đổi ít nhiều. Lý Thần Y Y, nếu ngươi chịu tha cho mấy vị huynh đệ của ta, bản tướng sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Giọng điệu của tổng binh cuối cùng cũng có chút lung lay. Hắn đã nhận ra, tu vi của vị Lý Thần Y Y này quá mạnh, lần này đến kinh thành, có lẽ toàn bộ kinh thành sẽ có rất nhiều thế lực phải tan thành mây khói. Tướng quân, đến lúc này rồi, mặt tướng thấy không cần phải giấu giếm Lý Thần Y Y nữa. Với tu vi như vậy của Lý Thần Y Y, lần này ngay cả Diệp gia cũng không thể toàn thân trở ra. Tại hạ nói cho Lý Thần Y Y biết, người truyền lệnh là đại tướng quân của Ngũ Quân Doanh Đại Minh hiện nay, Diệp Thần Cơ. Lúc này, một phó tướng lên tiếng với giọng điệu đanh thép. Hắn đã hoàn toàn bị tu vi của Lý Bình An làm cho chấn động. Trong võ lâm thiên hạ ngày nay, người có tu vi như thế này, tuyệt đối đã gần đến nửa bước đại tông sư, hoặc đã là đại tông sư rồi. Ngay lập tức, những người khác cũng đuổi theo. Không sai, chính là Diệp đại tướng quân hạ lệnh. Diệp gia là một gia tộc có nội tình vô cùng sâu dày ở Đại Minh, trên giang hồ cũng vô cùng mạnh mẽ, trong đó Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Cô Thành chính là người của Diệp gia. Lý Thần Y Y, nếu ngươi thật sự muốn báo thù, thì hãy đi tìm Diệp gia. Những người còn lại đều cảm thấy không cần phải che giấu thêm nữa. Thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành. Lý Bình An quả thật có chút bất ngờ. Không ngờ, Diệp gia ở Đại Minh lại có quyền thế như vậy. Chính là vị kiếm thánh Diệp Cô Thành đó. Tổng binh thấy không thể giấu được nữa, cũng nói với giọng đanh thép. Lý Bình An khẽ gật đầu, xem ra hắn đã tìm được đầu mối. Đa tạ chư vị đã cho biết. Hắn khẽ chắp tay với mọi người, rồi xoay người, bước một bước đã ra khỏi đại doanh. Ngay sau đó, trong đại doanh truyền ra một tràng tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Lý Bình An đã từ trong đại doanh này bước ra. Lý Liên Hoa không vào đại doanh mà đợi ở bên ngoài, thấy Lý Thần Y Lìa ra, hắn liền lóe người đáp xuống bên cạnh Lý Bình An. Lý Thần Y Lìa, có tra được gì không? Lý Liên Hoa chắp tay hỏi. Hắn đương nhiên biết mục đích Lý Bình An bước vào đại doanh là gì, chính là để tìm ra đột phá khẩu. Lý Bình An cười nói, cuối cùng cũng tìm được một vài manh mối. Những kẻ này thấy ta đến kinh thành, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Lý Liên Hoa khẽ gật đầu, xem ra cách dẫn dắt ra khỏi hang của Lý Thần Y Lìa đã có hiệu quả. Đi, chúng ta tiếp tục đến kinh thành. Lý Bình An nói. Nói xong, hắn vận chuyển kinh công, lướt về phía trước. Lý Liên Hoa vội vàng đi theo sau. Khi hai người rời đi, trong đại doanh, không ít người vội vàng xông vào trong xoáy trướng. Chỉ thấy trong toàn bộ xoáy trướng, tất cả mọi người đều hộc máu mà chết, không còn một ai sống sót. Thấy cảnh này, một tham tướng sợ đến thất kinh. Lý Thần Y Lìa ra tay quả nhiên bá đạo tàn nhẫn. Đắc tội với vị sát thần này, tuyệt đối là tự đào mộ cho mình. Tham tướng sợ đến mức giọng nói run rẩy, toàn thân run lẩy bẩy. Tướng quân, tiếp theo phải làm sao? Mấy vị giáo úy cũng sợ đến mặt mày trắng bệnh, vội chắp tay nói. Còn có thể làm sao nữa? Lập tức báo cáo cho Diệp đại tướng quân. Tham tướng cố gắng trấn tĩnh, phất tay nói. Đêm xuống, kinh thành. Trên không trung đông nhiên xuất hiện những cơn mưa hoa. Bốn vị võ giả có khinh công rất tốt khiêng một cỗ kiệu lướt qua tường thành, nên ngang bay về phía Diệp phủ. Quan binh giữ thành thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Mưa hoa đầy trời, một cỗ kiệu bạc, đây là thành chủ Bạch Vân Thành đến rồi sao? Cái thế trận này, ngoài vị thiên ngoại phi tiên Bạch Vân Thành chủ kia ra còn có ai nữa? Hắn đến kinh thành làm gì? Không rõ, nhưng chắc chắn là có mục đích lớn. Diệp gia có lẽ lại sắp có hành động kinh thiên động địa gì rồi. Cấm nói, Diệp gia không phải là thứ mà ngươi và ta dám bàn tán. Từng tốt quan binh trên tường thành nhỏ giọng bàn tán. Rất nhanh, cố kiệu kia đã xuất hiện trên bầu trời Diệp phủ. Một lát sau, nó hạ xuống trong sân lớn của Diệp phủ. Một kiếm khách mặc áo bào trắng từ trong bước ra. Diệp Thần Cơ đích thân ra nghênh đón. Diệp huynh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Thần Cơ cười tủm tỉm nói. Nhận được mật thư của ngươi, ta lập tức không ngừng nghỉ chạy đến kinh thành. Nghe nói vị Lý Thần Y kia sắp đến kinh thành, ta vừa hay có thể thử xem tu vi của hắn. Kiếm khách áo bào trắng chính là Diệp Cô Thành, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Chương 138, nửa bước đại tông sư cảnh Diệp Cô Thành. Lý Bình An gây chuyện lớn rồi. Chương 138, nửa bước đại tông sư cảnh Diệp Cô Thành. Lý Bình An gây chuyện lớn rồi. Diệp Thần Cơ nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, "Diệp Minh, có tin đồn Tây Môn Suy Tuyết đã từng so tài với Lý Thần Y Liễu một lần, ba lần đều thua, ngươi thấy thế nào?" Trận chiến này diễn ra bên ngoài Lâm Tiên Thành, vô số cặp mắt đã chứng kiến. Kinh thành đương nhiên cũng đã lan truyền tin tức này. Bạch Vân Thành cũng sớm nhận được tin này, thậm chí còn đặc biệt tìm người nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là, vị Lý Thần Y kia đánh bại Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn không dùng kiếm pháp. Diệp Cô Thành cười cười, không mấy để tâm nói, "Lần trước, sau khi Tây Môn Suy Tuyết bại dưới tay ta, tâm cảnh đã trở nên yếu ớt, trên kiếm đạo càng xa suốt không gượng dậy nổi. Mà ta, Diệp Cô Thành, sớm đã hiểu rõ thế sự vô thường, một kiếm vấn thiên. Vị Lý Thần Y kia nếu thật sự dám đến kinh thành, ta sẽ cho hắn chết dưới kiếm của bản tọa. Hơn nữa, mấy ngày trước, sau khi dùng bảo dược mà Diệp huynh tặng, ta đã bước vào tông sư cảnh viên mãn." Vẻ mặt Diệp Cô Thành càng thêm cuồng ngạo. Lần này hắn dám đến kinh thành, vốn không hề coi vị Lý Thần Y kia ra gì. "Tốt." Diệp Thần Cơ nghe vậy, không khỏi có chút đắc ý. "Diệp huynh, bảo dược đó được luyện hóa từ tinh huyết và nội đan của giao xà 300 năm, ít nhất có thể tăng 2 giáp tu vi, e rằng tu vi của Diệp huynh sẽ còn tăng nữa. Vị Diệp Cô Thành này là thiên tài trên kiếm đạo của Diệp gia, lại thêm sự chống lưng của Diệp gia, càng khiến cho tu vi và kiếm đạo của hắn cùng lúc tăng mạnh. Hắn được bồi dưỡng như là át chủ bài của Diệp gia. Diệp Cô Thành càng xưng bá Bạch Vân Thành, tiêu giao giữa đất trời, không ai dám dễ dàng trêu chọc. Ra vào kinh thành cũng tự do tự tại. Bây giờ cũng đã đến lúc phải ra sức. Không sai, bản tọa đang nhân cơ hội này để bước vào bí cảnh nửa bước đại tông sư cảnh. Đến lúc đó, một kiếm có thể lấy mạng Lý Thần Y." Diệp Cô Thành nói với vẻ đầy ngạo khí. Nghe vậy, Diệp Thần Cơ không khỏi bật cười ha hả. "Cô Thành, Diệp gia có ngươi, vương rồi. Ngươi đã đến kinh thành, thì cứ chơi cho vui một thời gian." Diệp Cô Thành cũng tỏ ra khá hứng thú. "Đi, uống rượu." "Được, đi uống rượu." "Cô Thành, lần này ngươi đến kinh thành, bản soái sẽ giới thiệu cho ngươi vài người để làm quen." Diệp Thần Cơ gật đầu, cười nói. "Ồ." Ánh mắt Diệp Cô Thành lóe lên, có vẻ suy tư. "Nghe đồn trong kinh thành có không ít cường giả, ta sớm đã muốn diện kiến một hai." Diệp Cô Thành có chút phấn khích. Người như hắn, tâm cao khí ngạo, chỉ muốn kết giao với những cường giả có thực lực tương đương mình. Trong lúc nói chuyện, hai người liền bước vào một đại sảnh. Trong đại sảnh, một hàng tỷ nữ xinh đẹp đang đứng hầu hạ. Giữa sảnh đặt một chiếc bàn bát tiên, ngồi ở vị trí chính giữa là một thanh niên mặc mãng bào màu vàng nhạt, tóc bạc trắng, đầu đội kim quan. Một đôi mắt tà mị lóe lên ánh sáng. Hắn chính là ngoại tính vương của Đại Minh, An Vương An Thế Cảnh. Lần này, hắn nhận lời mời của Diệp Thần Cơ đến Diệp phủ dự tiệc, thưởng thức mỹ tửu. Ngoài ra, còn có một lão giả mặc cẩm bào, ngồi ở ghế dưới, ánh mắt sắc bén, toàn thân dường như tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng quỷ dị. Rất nhanh, Diệp Cô Thành và Diệp Thần Cơ đã bước vào. "Ta xin giới thiệu, vị ở giữa là An Vương Lường Danh, còn vị này là trưởng môn Lôi Võ của Giang Nam Phích Lịch Đường." Diệp Thần Cơ giới thiệu hai người trước, sau đó lại nói: "An Vương, vị này chính là Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Cô Thành." An Thế Cảnh nghe vậy, liếc nhìn về phía Diệp Cô Thành, đôi mắt quỷ mị lóe lên một cái, rồi khẽ gật đầu nói: "Nghe đồn Diệp thành chủ thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Cô Thành sớm đã đưa mắt nhìn An Thế Cảnh. Vị An Vương này nghe đồn tu vi vô cùng quỷ dị khó lường. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, liền phát hiện tu vi của đối phương quả nhiên rất mạnh. Với tu vi hiện tại của hắn, thậm chí không thể nhìn ra sâu cạn tu vi của đối phương. Vị Lôi Võ kia thì tu vi không quá mạnh, nhưng có lẽ cũng có nhiều tác dụng. Sớm đã nghe An Vương là Tiêu Giao Vương gia, Ngọc Thụ Lâm Phong, một thân tu vi càng kinh thiên động địa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Cô Thành nói. An Vương cười nói: "Diệp thành chủ từ xa đến, mời ngồi." Lập tức, Diệp Thần Cơ và Diệp Cô Thành đều ngồi xuống. "Diệp tướng quân, về chuyện Lý Thần Y đi vào kinh, ngươi thấy nên xử lý thế nào?" Ngay lúc này, An Thế Cảnh hỏi. "Giết." Diệp Thần Cơ không chút do dự, nói thẳng. "Ừm." An Thế Cảnh khẽ gật đầu. "Thần hồi phủ, gia cát chính ngã đang phiền muộn. Lý Thần Y đến kinh thành, có thể nói là đang thay đổi toàn bộ cục diện của kinh thành. Đặc biệt là Diệp gia đang ngấm ngầm hành động, An Vương phủ cũng đang dục dịch. Diệp Thần Cơ nắm trong tay 30 vạn quân của Ngũ Quân Doanh, một khi Diệp gia bị tấn công, 30 vạn đại quân này nhất định sẽ có hành động. Đến lúc đó, hoặc là Diệp gia và 30 vạn đại quân tan rã, hoặc là Lý Thần Y bị Diệp gia liên thủ với các thế lực khác chém giết. Bất kể kết quả nào, hắn đều không muốn thấy. Diệp gia có thể xong đời, nhưng 30 vạn đại quân kia không thể xảy ra sai sót lớn. Đương nhiên, hắn cũng biết mục đích Lý Thần Y đến kinh thành lần này, đó là tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau mai phục và tấn công hắn. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng hắn biết, trong kinh thành dám động đến Lý Thần Y không có mấy gia tộc, Diệp gia và An Vương phủ là hai thế lực có khả năng nhất. Nếu chuyện này lại liên lụy đến An Vương phủ, hắn e rằng lần này Lý Thần Y đến kinh thành, khó có thể bình an rời đi, thậm chí là thất bại thảm hại. Hắn thật sự không muốn thấy một thiên tài hiếm có của Đại Minh lại chết ở kinh thành như vậy. Đặc biệt, nếu Lý Thần Y có thêm thời gian, tuyệt đối có thể bước vào đại tông sư cảnh, đến lúc đó có thể dùng để trấn áp An Vương phủ và Diệp gia. Chỉ tiếc, Lý Thần Y đã bị chọc giận. Mặc dù hắn muốn khuyên bảo Lý Thần Y, nhưng núi cao sông xa cũng chẳng ích gì. Trầm tư một lát, Gia Cát Chính Ngã quyết định vẫn nên gặp Lý Thần Y một lần, nói chuyện tử tế với hắn, ít nhất cũng để hắn biết được sự phân bố các thế lực trong Đại Minh kinh thành. "Người đâu, truyền lệnh cho các thám tử trên đường, nhất định phải tìm ra tung tích của Lý Thần Y, báo cho hắn biết, một khi bước vào kinh thành, nhất định phải đến Thần Hầu phủ một chuyến. Bản hầu muốn đích thân gặp hắn." Gia Cát Chính Ngã hạ lệnh. "Có thể giảm thiểu tổn thất nội tình của Đại Minh đến mức thấp nhất hay không, phải xem hắn thuyết phục Lý Thần Y như thế nào. Nhưng chuyện này, cho dù hắn muốn cưỡng ép can thiệp, kết quả cũng rất khó lường. Sáng sớm, tại một khách điếm trên đường đến kinh thành, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy. Bệnh nhân được túc chủ chữa trị đã khỏi 80 người, chúc mừng túc chủ nhận được bí pháp thần khống chi thuật. Sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên đương nhiên là xem hệ thống. Lý Bình An nghe thấy âm thanh, không khỏi hơi sững sờ. Không phải là thượng tu vi thần khống bí thuật, đây là pháp môn gì? Hắn không khỏi lộ vẻ tò mò, đội vàng khoanh chân ngồi dậy, giao tiếp với hệ thống để nghiên cứu. Một lát sau, hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ thần khống bí thuật. Bí thuật này lại là pháp môn tu luyện thần hồn, thông qua thần hồn quỷ dị khó lường để điều khiển người khác. Một khi thi triển thành công, có thể khiến người ta như nô lệ, ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài ra, còn có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Bí thuật như vậy, có chút thần quỷ khó lường. Tuy nhiên, lần trước hắn đột phá đại tông sư trung kỳ, cũng đã nắm giữ được một vài bí mật của thần hồn. Lần này có lẽ có thể thông qua bí thuật này để nâng cao hơn nữa. Tu luyện trước đã, Lý Bình An thầm nói. Với tu vi hiện tại của hắn, tu luyện pháp môn này hoàn toàn không khó. Trong đại sảnh dưới lầu khách điếm, Lý Liên Hoa đã ngồi ở đó. Hắn đặc biệt đợi Lý Bình An. Chỉ có điều khiến hắn hơi bất ngờ là, trời đã không còn sớm, Lý Thần Y Lệ vẫn chưa xuống lầu, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Lý Liên Hoa đang có chút nghi ngờ, bên hai hắn lại vang lên giọng nói của Lý Bình An. Lý công tử đợi một lát, ta xuống lầu ngay đây. Lý Liên Hoa nghe thấy âm thanh, ánh mắt thay đổi ít nhiều. Hắn nhìn xung quanh, dường như những người khác không nghe thấy âm thanh này. Lý Thần Y Lệ đang truyền âm nhập mật, nhưng dường như nó còn quỷ dị hơn cả truyền âm nhập mật đơn thuần. Âm thanh đó dường như đã đi sâu vào trong đầu hắn, như thể đã chạm đến linh hồn của hắn. Trong mắt Lý Liên Hoa càng thêm kinh ngạc. Lý Thần Y thật quá bí ẩn. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã từ trên lầu đi xuống. Hắn trông không có gì khác so với trước đây. "Lý công tử, để ngươi đợi lâu rồi." Lý Bình An cười nói. Lý Liên Hoa không khỏi đứng dậy nói, "Lý Thần Y khách sáo rồi." Trong lúc nói chuyện, có một người bước vào, người này trông giống một thương nhân giang hồ. Hắn nhìn hai người rồi nói, "Dám hỏi, các hạ có phải là Lý Thần Y hay không?" Thương nhân rất khách sáo nói với Lý Bình An, "Ngươi là?" Lý Bình An cũng không bất ngờ, dù sao lần này hắn đến kinh thành, cũng không che giấu tung tích, có lẽ nhiều thế lực đã biết hắn ở đâu. Nhưng xét đến những việc hắn đã làm, é rằng các thế lực bình thường không dám đến gây sự. Tại hạ phụng mệnh truyền một tin tức cho Lý Thần Y Liễu. Thương nhân chắp tay nói. Nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một ống tre nhỏ đưa lên. Ống tre này khá tinh xảo, có lẽ là dùng để truyền tin. Lý Bình An đưa tay nhận lấy. Thương nhân lại chắp tay nói, Lý Thần Y Liễu, đây là mật thư của thần hầu gửi cho ngươi, ngươi nhất định phải tự mình xem, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói xong, người đó liền xoay người, nhanh chóng rời đi. Thần hầu, ra cắt chính ngã. Lý Bình An trầm tư một lát, không nghĩ đến Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị, tên đó không thể tốt bụng như vậy, mà trong kinh thành có chút quan hệ có lẽ chính là Gia Cát Chính Ngã. Hắn nhìn ống tre, liền mở ra, đổ ra một mẩu giấy từ trong ống. Nội dung trên mẩu giấy cũng đơn giản. Lý Thần Y sau khi đến kinh thành, nhất định phải đến thần hầu phủ gặp Gia Cát thần hầu một lần. Lý Bình An xem xong nội dung, liền nhét nó vào ống tre, phất tay một cái, tất cả lập tức hóa thành cho bụi. Quả nhiên là Gia Cát Chính Ngã. Xem ra, Gia Cát Chính Ngã lo lắng hắn sẽ quấy đảo kinh thành Đại Minh đến long trời lở đất. Lý Bình An cười lạnh, hắn chỉ muốn làm rõ mọi chuyện mà thôi. Kẻ đáng chết một tên cũng đừng hòng thoát. Lý công tử, chúng ta xuất phát thôi. Lý Bình An nói xong, liền bước ra khỏi khách điếm. Vâng. Lý Liên Hoa đi theo ra ngoài. Hộ Long Sơn Trang, trong mật thất, Chu Vô Thị đang ngồi trên ghế lật xem các loại mật báo về việc Lý Thần Y Diệp vào kinh. Tổng binh và một số phó tướng của Đại Doanh Trung Lộ quân đều bị giết. Chu Vô Thị sau khi thấy tin này, lập tức vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Thần Y Diệp lại có thể ở giữa thiên quân vạn mã, trực tiếp giết chết nhiều tướng lĩnh như vậy, trực tiếp giết người trong Đại Doanh. Lý Thần Y Diệp này quả thật bá đạo hung ác. Theo hắn biết, vị tổng binh kia là một cường giả tông sư cảnh, cộng thêm nhiều phó tướng dưới trướng, lại không có chút phản kháng nào đã bị Lý Thần Y Lìa giết chết. Chu Vô Thị cảm thấy Lý Thần Y Lìa mà mình từng gặp trước đây là giả. Tin tức này quá chấn động. Đây đã hoàn toàn là coi thường triều đình Đại Minh. Hiện nay trên bàn của hoàng thượng đã có không ít tấu chương yêu cầu bắt giữ Lý Thần Y Lìa. Chuyện này thật sự có chút lớn rồi. Lý Thần Y Lìa à, Lý Thần Y Lìa, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình vô địch rồi sao? Chu Vô Thị không khỏi cảm thấy hành động này của Lý Thần Y Lìa quá lỗ mãng. Dù sao giết chết thống soái của một lộ đại quân, tuyệt đối là phạm vào đại kỵ của triều đình. Nhưng hiện tại hắn thật sự không muốn thấy Lý Thần Y Lìa rơi vào tuyệt cảnh. Hắn còn cần Lý Thần Y Lìa giúp hắn cứu sống Tố Tâm. Chuyện này, bản vương xem ra phải vào cung một chuyến. Chu Vô Thị trầm tư một lát, định vào cung diện thánh, xem ý chỉ của hoàng đế. Gần như cùng lúc, trong thần hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã cũng nhận được mật thư. Sau khi xem nội dung bên trên, sắc mặt hắn cũng thay đổi rất nhiều. Giết chết tổng binh và nhiều phó tướng của một quân, đây là chuyện tày trời. Hành động này của Lý Thần Y Lìa không khác gì để người ta nắm được thoát. Lần này cho dù hoàng thượng bảo vệ hắn, cũng không còn lý do. Diệp Thần Cơ quả thật âm hiểm xảo trá, ép Lý Thần Y Lìa động sát tâm này. Trên mặt Gia Cát Chính Ngã hiện lên vẻ giận dữ. Hắn thật sự không ngờ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này có lẽ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Đại Minh kinh thành, kết quả là Lý Thần Y chắc chắn sẽ bị miệng lưỡi người đời công kích. Đại Minh kinh thành thật sự sắp xảy ra đại loạn rồi. Gia Cát Chính Ngã cảm thấy tình hình nghiêm trọng, hắn đặt mật thư xuống, quyết định lập tức vào cung diện thánh, hy vọng còn có thể cứu vãn được chút gì đó, để tránh sự việc trở nên không thể cứu vãn. Chương 139, nhu đồ của Chu hoàng đế, cường giả kim cương Phật môn. Chương 139, nhu đồ của Chu hoàng đế, cường giả kim cương Phật môn. Hoàng cung Đại Minh, trong ngự thư phòng, Chu hoàng đế đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại, khuôn mặt vẫn còn khá trẻ trung lại mang theo vẻ già dặn mưu mô. Lý Thần Y đi vào kinh, khuấy động phong vân Đại Minh kinh thành, đối với hắn mà nói, là một cơ hội tuyệt vời. Hiện nay trong toàn bộ Đại Minh kinh thành, Diệp gia thế lớn, đã đến mức đủ để ảnh hưởng đến hoàng quyền. Ngoài ra, An Vương từ trước đến nay luôn có dạ tâm, luôn nhỏm nó ngai vàng của hắn. Thân phận của An Vương khá đặc biệt, hắn được phong làm ngoại tính vương, không phải vì hắn có công lao to lớn, mà là vì bọn hắn có cùng một phụ hoàng. An Thế Cảnh chính là con riêng của phụ hoàng hắn. Để bù đắp cho tình yêu dành cho người con riêng này, đã đặc biệt phong tước vương. Tuy nhiên, An Vương lại không an phận thủ thường, bề ngoài là một tiêu giao vương gia, nhưng sau lưng lại qua lại rất thân thiết với Diệp gia, lòng lang dạ sói, rõ như ban ngày. Ngay lúc này, một thái giám vội vàng bước vào. Hoàng thượng, hoàng thúc cầu kiến. Lao thái giám bẩm báo. Mời hắn vào. Ánh mắt Chu hoàng đế khẽ động, vị hoàng thúc này của hắn nắm giữ hộ Long Sơn Trang, do thám các loại tình báo trong giang hồ, hiển nhiên đã nhận được tin tức. Một lát sau, Chu Vô Thị bước nhanh vào, chắp tay nói, thần ra mắt bệ hạ. Chu hoàng đế vội vàng bước lên đỡ, hoàng thúc xin đứng dậy, không cần đa lễ. Hộ Long Sơn Trang mặc dù hiện tại có vẻ trung thành, Chu hoàng đế vẫn khá tin tưởng Chu Vô Thị. Dù sao cũng là hoàng thúc ruột của mình, không giống An Vương âm hiểm xảo trá. Chu Vô Thị đứng dậy, sau đó lấy từ trong tay áo ra một phong mật thư đưa lên nói, hoàng thượng, lao thần vừa nhận được mật thư, đã xảy ra chuyện lớn. Chu hoàng đế nghe vậy lại tỏ ra bình tĩnh, vội vàng nhận lấy mật thư, mở ra xem, nhưng dường như không quá bất ngờ, trên mặt còn có chút lưu tính. Hoàng thúc, ngươi thấy chuyện này thế nào? Chu hoàng đế hỏi. Chu Vô Thị suy nghĩ một lát, vội vàng chắp tay nói, hoàng thượng, việc này rất kỳ lạ, bên trong nhất định có ẩn tình. Lý Thần Y Liệp và Trung Lộ Quân không có ân oán gì, hắn không thể hấp tấp vào đại doanh giết chủ tướng và phó tướng, nhất định là có người cố ý dẫn hắn vào đó. Chu Vô Thị vốn không định nói tốt cho Lý Thần Y Liệp, nhưng nghĩ đến người phụ nữ mình yêu là Tố Tâm, hắn đương nhiên phải ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt mà nói. Chu hoàng đế khẽ gật đầu, không khỏi cười hỏi, hoàng thúc, nghe đồn ngươi đã đến thất hiệp trấn gặp vị Lý Thần Y Liệp này, không biết ngươi đánh giá Lý Thần Y Liệp thế nào? Hắn không ngờ vị hoàng thúc này của mình lại nói giúp Lý Thần Y Liệp, trong đó e rằng đã xảy ra không ít chuyện. Chu Vô Thị hơi kinh ngạc, nhưng thoáng chốc đã khôi phục bình tĩnh, trầm tư một lát rồi nói, bẩm hoàng thượng, Lý Thần Y Liệp, lao thần đã gặp một lần, nhưng đến vội đi vội, lao thần cũng không rõ con người hắn cụ thể thế nào. Lúc lao thần gặp hắn, Lý Thần Y Liệp là một người dễ gần, phong thái tuấn tú. Chu hoàng đế cười cười, nhưng không tỏ ý kiến, câu trả lời này, hắn hiển nhiên không hài lòng. Điều hắn muốn biết là, Lý Thần Y Liệp xuất hiện, rốt cuộc có dạ tâm với hoàng quyền Đại Minh hay không? Thôi được rồi, hoàng thúc, chân muốn đích thân gặp Lý Thần Y Liệp. Chu hoàng đế định tự mình tìm cơ hội gặp vị Lý Thần Y gì thần bí khó lường kia, xem hắn rốt cuộc là người như thế nào. Chu Vô Thị có vẻ suy tư, hoàng thượng quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị Lý Thần Y kia là địch hay bạn, hay có thể lôi kéo được hay không, phải xem thủ đoạn của vị cháu trai này của hắn. Hiện nay trong kinh thành, các thế lực đang ngấm ngầm hành động, quan sát ý đồ của hoàng thượng, hắn cũng muốn xem vị cháu trai này của hắn có thể xử lý cuộc khủng hoảng này không, và nhân cơ hội trừ bỏ mấy mối nguy tiềm ẩn của Đại Minh, củng cố hoàng quyền của mình. Chỉ là hiện tại, hoàng thượng muốn không trị tội Lý Thần Y Liệp, e rằng không thể bịt được miệng của các đại thần. Lúc này, lão thái giám lại vội vàng bước vào. Hoàng thượng, ra các thần hầu xin gặp. Lão thái giám xin chỉ thị. Mời hắn vào. Chu hoàng đế nghe vậy, cười nói, có thể nói, hiện tại trong Đại Minh, hai vị cận thần có thể giúp hắn làm việc chính là Gia Cát Chính Ngã và Chu Vô Thị. Chu Vô Thị nghe Gia Cát Chính Ngã đến, cũng có chút tò mò. Hắn muốn nghe xem Gia Cát Chính Ngã định xử lý việc này thế nào. Phải biết rằng, Thịnh Ngai Dư của Thần Hầu phủ vẫn luôn ở trong ý quán, nếu hắn đoán không sai, mối quan hệ giữa Thịnh Ngai Dư và Lý Thần Y không hề tầm thường. Trong nháy mắt, Gia Cát Chính Ngã đã vội vã bước vào, bái kiến Chu hoàng đế, lao thần ra mắt hoàng thượng, nô hoàng và thuế. Chu hoàng đế vội vàng đỡ đối phương dậy, thái phó, không cần câu nệ, sau này vào cùng, không cần hành đại lễ này. Gia Cát Chính Ngã đứng dậy, nhìn quanh, phát hiện Chu Vô Thị cũng ở đó, hắn khẽ chắp tay, ra mắt vương gia. Chu Vô Thị đáp lễ, Thần Hầu có lễ. Gia Cát Chính Ngã cười, biết rằng hoàng thượng có lẽ đã biết chuyện của Lý Thần Y Liệp, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, hoàng thượng, chuyện của Lý Thần Y Liệp chắc ngài đã biết rồi, trong đó nhất định có ẩn tình, xin hoàng thượng hạ lệnh điều tra kỹ việc này. Chu hoàng đế cũng biết Gia Cát Chính Ngã đến đây có lẽ là để bẩm báo chuyện của Lý Thần Y Liệp, nhưng hắn không lập tức bày tỏ ý kiến của mình, mà hỏi, thái phó, ngươi thấy chấm nên xử lý việc này thế nào? Thật ra trước khi hai người này đến, hắn đã nhận được tin Lý Thần Y Liệp giết chủ tướng của đại doanh Trung Lộ, tuy nhiên không quá hoảng loạn, ngược lại còn cảm thấy chuyện này có thể tận dụng tốt. Nếu Lý Thần Y chịu đứng về phía hắn, đủ để răn đe An Vương và Diệp gia. Thậm chí mượn tay Lý Thần Y, trừ bỏ hai thế lực lớn này, còn có thể nổ tận gốc những kẻ phụ thuộc vào bọn hắn. Cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ. Gia Cát Chính Ngã trước khi đến đã nghĩ đến những chuyện này, không do dự mà nói, theo ý lao thần, trước tiên hãy phái người tiếp quản chủ soái Trung Lộ Quân, hạ chỉ điều tra kỹ việc này. Các triều thần thì lấy việc trấn an làm chính. Còn về phía Diệp tướng quân, Gia Cát Chính Ngã cũng khá kiêng dè Diệp thần cơ. Vị Diệp tướng quân này tung hoành xa trường mấy chục năm, sớm đã bước vào tông sư cảnh, tu vi hiện tại e rằng không thấp hơn hắn. Lời còn chưa nói xong, lão thái giám lại vội vàng bước vào. Hoàng thượng, Diệp đại tướng quân cầu kiến. Giọng của lão thái giám cũng có chút thay đổi. Dù sao trong kinh thành, ai mà không biết sự đáng sợ của Diệp gia. Chu hoàng đế nhíu mày, phất tay, tuyên. Giọng vừa dứt, Diệp thần cơ đã bước nhanh vào, mình mặc kim giáp, tay cầm bảo kiếm, khí thế bi mãnh, mặt đầy vẻ giận dữ. Bước vào nhìn, phát hiện Chu Vô Thị và Gia Cát Chính Ngã cũng ở đó, hắn khẽ nhíu mắt, nhưng không quá kiêu ngạo. Thực lực của hai vị này rất mạnh, khiến hắn có chút kiêng dè. Mặt tướng ra mắt hoàng thượng. Diệp thần cơ chắp tay với Chu hoàng đế. Diệp đại tướng quân miễn lễ. Chu hoàng đế giơ tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Diệp thần cơ hùng hổ vào đây, rõ ràng là muốn ép hắn điều động đại quân đi đối phó Lý Thần Y Lệ, tuy nhiên, có Gia Cát Chính Ngã và Chu Vô Thị ở đây, Diệp thần cơ không dám quá càng rỡ. Diệp thần cơ sau đó nhìn về phía Chu Vô Thị và Gia Cát Chính Ngã, khẽ mỉm cười nói, vương gia và thái phó cũng ở đây. Gia Cát Chính Ngã cười nói, Diệp đại tướng quân đến có việc gì? Chu Vô Thị thì lạnh nhạt nói, Diệp đại tướng quân thật uy phong. Đây không phải là ngũ quân doanh, không phải địa bàn của Diệp gia, mà kim giáp vào trong, rõ ràng là không coi hoàng thượng ra gì. Diệp thần cơ không thèm để ý đến Chu Vô Thị, nói thật, hắn không mấy coi trọng Chu Vô Thị. Hoàng thượng, chắc ngài đã nhận được tin tức, vị Lý Thần Y Lý ở giang hồ đại minh kia lại dám vào quân doanh giết chủ tướng và phó tướng, tội đáng muôn chết, xin bệ hạ lập tức chuyển chỉ, giết chết kẻ này để làm gương. Trong mắt Diệp thần cơ bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế có phần áp bức. Chỉ cần có thánh chỉ trong tay, hắn có thể điều động bất kỳ lực lượng nào để trực tiếp giết chết vị Lý Thần Y kia, thậm chí là san bằng thất hiệp trấn, giải quyết mầm họa. Chu hoàng đế bình tĩnh nói, vừa rồi chấm đang cùng hoàng thúc và thái phó bàn bạc việc này, cảm thấy trong chuyện có nhiều điểm đáng ngờ, nên đang bàn bạc cách giải quyết. Diệp đại tướng quân, lẽ nào không nghi ngờ chuyện này có gì kỳ lạ? Diệp thần cơ sớm đã nhận ra, Chu hoàng đế sẽ không dễ dàng để hắn mang quân đi giết Lý Thần Y, hắn cười lạnh, kỳ lạ. Hoàng thượng, lẽ nào Hộ Long Sơn Trang và Thần Hầu phủ đã tra ra được gì rồi? Nếu vẫn chưa điều tra ra được gì, vậy thì chính là vị Lý Thần Y kia vô cớ xông vào quân doanh, giết hại lương tướng của đại minh ta, khẩn thỉnh hoàng thượng nhất định phải chủ trì công đạo. Giọng điệu của Diệp thần cơ mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn liệu định, chỉ bằng Hộ Long Sơn Trang và Thần Hầu phủ thì không thể tra ra được gì. Chuyện này vẫn phải do hắn định đoạt. Lý Thần Y kia muốn đến kinh thành điều tra chuyện hỏa khí, chẳng qua là tự chui đầu vào giỏ mà thôi. Chu hoàng đế lại cười nhạt, hiện tại thì chưa tra ra được gì, nhưng chấm thấy chuyện này nhất định có vấn đề, nên vị Diệp đại tướng quân đã đến, chấm muốn ngươi điều tra kỹ việc này, cho chấm một câu trả lời thỏa đáng. Trước khi việc này hoàn toàn sáng tỏ, chủ tướng trung quân tạm thời để trống, do Khâm Sai giám quản. Chu hoàng đế nói từng chữ từng câu, rõ ràng là đã sớm nghĩ ra đối sách. Diệp thần cơ sớm đã nằm trong tính toán của hắn. Nghe những lời này, ánh mắt của Diệp thần cơ âm trầm đi nhiều. Hắn không ngờ, vị hoàng đế trẻ tuổi này lại chỉ để hắn đi điều tra việc này. Tuy nhiên, điều tra việc này cũng đủ rồi. Hoàng thượng, mặt tướng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc, nhưng trước đó, nhất định phải bắt được Lý Thần Y ở trước. Xin hoàng thượng cho phép, mặt tướng điều binh. Giọng điệu của Diệp thần cơ càng thêm ngông cuồng. Ánh mắt Chu hoàng đế sâu thẳm, cho phép Diệp đại tướng quân điều động Diệp gia quân. Diệp gia quân chỉ có 8000 người, 8000 người này là tử sĩ do Diệp thần cơ bồi dưỡng, nếu lần này đều bị Lý Thần Y tiêu diệt, hắn cầu còn không được. Diệp thần cơ lần đầu tiên cảm thấy, vị hoàng đế trẻ tuổi này không phải là kẻ ngốc. Mặt tướng lĩnh mệnh. Diệp thần cơ suy nghĩ một lát, biết rằng mục đích của mình gần như đã đạt được. Hiện tại, hắn vẫn chưa muốn lật đổ vị này. Nói xong, hắn liền vội vã bước đi. Diệp thần cơ này cũng quá càn rỡ rồi. Chu Vô Thị đứng bên cạnh xem, mặt đầy vẻ giận dữ, đại nghĩa lâm liệt nói. Nghe vậy, Chu hoàng đế lại cười, hoàng thúc, Diệp thần cơ nắm trong tay 30 vạn đại quân của ngũ quân doanh, chớ cũng không thể không nhượng bộ một chút. Hiện nay cục diện đại minh không ổn định, vẫn cần hoàng thúc và thái phó hai người hỗ trợ chấm trị vì thiên hạ. Chu Vô Thị chắc tay, vậy hạ, lao thần nhất định sẽ hết lòng ủng hộ. Gia Cát Chính Ngã cũng nói, vậy hạ, lao thần nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chu hoàng đế gật đầu, lộ ra nụ cười, làm phiền hai vị rồi. Nói xong, ánh mắt hắn sắc bén hơn vài phần. Hoàng thúc, Gia Cát thái phó, chuyện này nhất định phải điều tra rõ, chấm lệnh cho các ngươi nhanh chóng điều tra việc này, bất kể là ai, đều phải điều tra rõ cho chấm. Chấm muốn kẻ chủ mưu đứng sau phải trả giá. Chu hoàng đế lộ ra sát ý vâng. Chu Vô Thị và Gia Cát Chính Ngã đều vẻ mặt nghiêm nghị. Đi đi. Chu hoàng đế phất tay. Lao thần cáo lui. Hai người nói xong, liền lùi lại vài bước, rồi mới vội vã rời đi. Chu hoàng đế nhìn hai người rời đi, lại bắt đầu đi đi lại lại. Nếu Lý Thần Y gì thật sự có thể phá vỡ vòng vây của Diệp gia để đến Đại Minh kinh thành, vậy thì hắn có thể lôi kéo một phen. Lý Thần Y, chúng ta sắp đến Đại Minh kinh thành rồi phải không? Trên con đường dẫn đến kinh thành, Lý Bình An đang bước từng bước một. Phía sau, Lý Liên Hoa đi theo, hắn có chút tò mò. Trên đường đi, bọn hắn đi đi dừng dừng, dường như Lý Thần Y không quá vội vàng. Chắc là sắp rồi. Lý Bình An nói. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Đại Minh kinh thành, nói thật, không biết đường, tự nhiên không rõ còn bao xa nữa là đến kinh thành. Đông nhiên, phía trước có một người đứng đó, một đại hòa thượng thân hình khôi ngô, đầu có xẻo giới, mặc tăng bào màu vàng. Hắn đứng đó, như một tòa bảo tháp, bất động. Lý Bình An liếc nhìn, không khỏi nết mép cười. Còn tưởng rằng những thế lực sau lưng kinh thành chỉ có những món khai vị, không có chút món chính nào. Như vậy, hắn đã xem thường những quyền quý kinh thành rồi. Lý Liên Hoa cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút thay đổi, hắn lại gặp một cường giả của Đại Minh. Xem ra, pháp môn của vị này rất đặc biệt, rất không tầm thường. Chương 140, đánh nát kim cương bất hoại thần công, mưa gió sắp đến. Chương 140, đánh nát kim cương bất hoại thần công, mưa gió sắp đến. Ngay lúc này, vị đại hòa thượng như bảo tháp kia mở mắt ra, nhìn về phía bọn hắn, sau đó chắp tay, niệm một câu Phật hiệu như sấm sét, A Di Đà Phật, bần tăng đã đợi lâu rồi. Âm thanh này như sấm nổ giữa trời quang, như tiếng chuông lớn được gõ vang, làm hai người ta đau nhói. Lý Liên Hoa không nhịn được phải dùng hai tay bịt tai lại. Hòa thượng này vừa mở miệng, e rằng đã dùng đến pháp môn Phật môn. Lý Bình An lại tỏ ra ung dung, cười hỏi, vừa rồi đại sư dùng có phải là Phật môn sư tử hướng không? Đại hòa thượng với đôi mắt đầy tình quang nhìn Lý Bình An một cái, nói, vẫn tăng dùng là Thiên Long Bát Âm. Thí chủ định lực thật tốt, không hề bị lay động chút nào. Lý Bình An lập tức cười nói, các hạ, pháp môn này còn chưa luyện đến đại thành, có chút thiếu sót. Từ khi hắn tu luyện thần khống chi thuật, hắn đã nhận ra, cái gọi là Thiên Long Bát Âm này lại có sức mạnh chấn động thần hồn, người thường nếu bị pháp môn này chấn động, chẳng phải sẽ lập tức quỳ xuống đất, thành kính bái lại sao? Cho dù là cường giả tông sư cảnh bình thường, nếu bị tấn công thần hồn, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như Lý Liên Hoa, hắn cũng được coi là một cường giả có thiên phú, nội công tu vi mạnh mẽ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi Thiên Long Bát Âm này. Pháp môn Phật môn này quả thật có chút lợi hại. Trong mắt Đại Hòa Thượng lộ ra một tia kinh ngạc, Lý thí chủ quả nhiên am hiểu Phật môn bí pháp, thật đáng nể, thật đáng nể. Bần tăng lần này đến đây, nhận lời ủy thác của người khác, muốn độ thí chủ thoát khỏi bể khổ, quay đầu làm ở, không biết thí chủ thấy thế nào. Trong giọng nói của Hòa Thượng vẫn tràn đầy sức mạnh mê hoặc. Nghe vậy, Lý Bình An không khỏi bật cười ha ha, độ ta thoát khỏi bể khổ. Đại sư, ngươi e rằng không có bản lĩnh đó. Đại Hòa Thượng này lại chạy đến đây mời hắn gia nhập Phật môn. Đại Hòa Thượng dường như vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục nói, bần tăng thấy các hạ trí tuệ hơn người, là người có đại từ bi đại tạo hóa, nếu có thể vào Phật môn, chắc chắn sẽ là hình tượng Phật tử. Sao không buông đao đồ tể, lập địa thành Phật? Trên mặt Đại Hòa Thượng lộ ra vẻ từ bi, ánh mắt sâu thẳm. Lý Bình An cười lạnh, đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa bao giờ thấy kẻ không biết xấu hổ đến mức này. Lý Liên Hoa liếc nhìn, càng cảm thấy Đại Hòa Thượng này không đơn giản. Hòa Thượng, Phật tử thì ta không làm, theo ta biết, người xuất gia không quản chuyện ngoài đời, người đã phá giới, còn tu Phật pháp gì nữa? Lý Bình An không khỏi chế nhạo. Hắn thật sự không coi Hòa Thượng này ra gì. Luận về tu vi, hắn đã là đại tông sư trung kỳ. Luận về thần thông, hắn nắm giữ Phật môn Thiên Nhãn Thông. Luận về thần hồn, hắn đã nắm giữ thần khống bí thuật. Hòa Thượng này dù dùng pháp môn Phật môn nào, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, nếu Hòa Thượng này cản đường, hắn sẽ đánh nát Hòa Thượng này. A Di Đà Phật, thí chủ nói quá lời rồi, bần tăng đặc biệt xuất sơn, không phải vì chuyện gì khác, là muốn mời thí chủ thấy được Phật pháp, uy y Phật môn, có tội gì đâu. Đại Hòa Thượng nói xong, toàn thân liền ẩn hiện kim quang, một luồng tu vi mạnh mẽ cũng theo đó lộ ra. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại một chút. Hắn vạn lần không ngờ, sau khi lưu lạc ở Đại Minh, lại toàn gặp những cường giả đáng sợ. Nội tình của Đại Minh này cũng quá sâu dày rồi. Lý Bình An liếc nhìn, không khỏi cười cười, Hòa Thượng này cuối cùng cũng không nói nhảm nữa. Bần tăng luyện được một thân kim cương pháp môn, xin thỉnh giáo tu vi của Lý Thần Y. Đại Hòa Thượng chắp tay, mắt vận kim quang, toàn thân như một pho tượng vàng, không nhìn ra một chút sơ hở nào. Lý Bình An nhìn kỹ, phát hiện Hòa Thượng này lại luyện kim cương bất hoại thần công đến mức này, chẳng trách dám ra cản đường hắn. Túc chủ nộ tính người tiên, quan sát kim cương bất hoại thần công, lĩnh ngộ được kim cương bất hoại pháp môn. Một lát sau, trong đầu Lý Bình An liền xuất hiện pháp môn kim cương bất hoại. Tuy nhiên, hắn không để tâm. Hòa Thượng này tuy đã luyện kim cương bất hoại đến đại thành, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Đại Hòa Thượng, địa vị của ngươi trong Phật môn chắc không thấp, nhưng hôm nay bản thần Y Lìa cũng có lòng tốt, siêu độ cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lý Bình An cười lạnh. Vừa rồi, nếu Đại Hòa Thượng này rời đi thì thôi. Bây giờ lại ra tay với hắn, vậy thì không còn gì để nói nữa. Đánh nát pháp môn của đối phương là xong. Thí chủ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Trong mắt Đại Hòa Thượng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, liền lao về phía Lý Bình An. Sau khi pháp môn của hắn luyện thành, đã thoát ly khỏi võ đạo thông thường. Cường giả tông sư cảnh bình thường trước mặt Hòa Thượng này, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng Lý Bình An thì khác. Hắn không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển phá không thần quyền, nên diện đánh ra. Pháp môn Phật môn này chí thuần chí cương, phá không thần quyền của hắn cũng cương mãnh bá đạo. Vừa hay có thể thử nội tình của nhau. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ. Trên mặt đất và không trung chỉ thấy những ảo ảnh di chuyển, hoàn toàn không nhìn rõ, rốt cuộc ai thắng ai thua. Chỉ thấy kim quang trên người Đại Hòa Thượng ngày càng rõ rệt. Tiếng nổ trong không trung cũng càng thêm dữ dội. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì là võ đạo, đây mới là. Bình bình bình. Một lát sau, Đại Hòa Thượng bị một quyền đánh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, bùn đất văng tung tóe. Ánh mắt Lý Liên Hoa ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lý Bình An từ trên không trung rơi xuống, liếc nhìn cái hố, uy lực của phá không thần quyền so với trước đây của hắn ít nhất đã tăng lên mấy chục lần. Đại Hòa Thượng này cho dù có kim cương bất hoại thần công, cũng không đỡ nổi. Tuy nhiên, tên này có thể giao thủ với hắn lâu như vậy, cũng coi như rất khá rồi. Rất nhanh, Đại Hòa Thượng đã từ trong hố bỏ ra. Trong đôi mắt hắn đầy vẻ khâm phục. Pháp môn của Lý thí chủ quả nhiên mạnh mẽ bá đạo, nhưng Phật pháp sâu dày, là bẩn tăng học nghệ không tinh. Trên người Đại Hòa Thượng toàn là bùn đất, hai tay chắp lại, ánh sáng trong mắt vẫn còn khá mạnh. Lý Bình An cười nói, đại sư dưới sự gia trì của pháp môn này, đã có khí độ của đại tông sư, chỉ tiếc là đại sư chưa đột phá đại tông sư. Hắn đại khái đã nhìn ra, tu vi của Đại Hòa Thượng này ở tông sư cảnh hậu kỳ đến viên mãn, nhưng dường như là do tu luyện Phật môn bí pháp, nên thực lực phát huy ra còn mạnh hơn một chút. Ánh mắt Đại Hòa Thượng trầm xuống, nghe đồn Lý thí chủ đã đến nửa bước đại tông sư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai chút nào. Bần tăng tuy học nghệ không tinh, nhưng vẫn muốn siêu độ cho thí chủ. Đại Hòa Thượng nói, trên người càng ẩn hiện chữ vạn Phật quang, toàn thân kim quang dày đặc, như một pho tượng vàng. Kim cương hàng ma. Đại Hòa Thượng hét lớn một tiếng, hai tay chắp lại, như một tòa tháp khổng lồ lao thẳng về phía Lý Bình An. Ánh mắt Lý Bình An ngưng lại, đây là tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào hai tay. Hắn không do dự, trực tiếp phất tay, phá không thần quyền bùng nổ, một nắm đấm khổng lồ nên diện đánh ra, và còn ẩn chứa phá toái kình. Một tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp va chạm với sức mạnh của Đại Hòa Thượng. Một giây sau, Đại Hòa Thượng lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, kim quang trên người Đại Hòa Thượng bị phá vỡ từng lớp, một lát sau, liền hoàn toàn sụp đổ. Trên chiếc tăng bào màu vàng kia càng dính thêm những vết máu. Đại Hòa Thượng bay ngược trong không trung một đoạn xa, mới miễn cưỡng ổn định lại. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Lý Bình An, không do dự, xoay người bỏ chạy. Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc, thực lực của Đại Hòa Thượng này quả thật có chút mạnh, lại có thể sống sót dưới đòn liên hợp của phá không thần quyền và phá toái kình của hắn. Tuy nhiên, Hòa Thượng này không thoát được. Ánh mắt Lý Bình An trầm xuống, tung một trường giữa không trung, một trường ấn khổng lồ từ trên không giáng xuống, đánh vào người Đại Hòa Thượng, không còn kim cương bất hoại thần công chống đỡ. Đại Hòa Thượng bị đánh thẳng vào trong bùn đất, mất mạng. Lý Bình An liếc nhìn, cười lạnh. Điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, Phật Môn cũng tham gia vào chuyện này. Lần này hắn giết Đại Hòa Thượng này, coi như là một lời cảnh cáo cho Phật Môn. Lý Liên Hoa lúc này mới từ trong cơn chấn động vừa rồi hồi phục lại. Lý Thần Y Điệp, Phật Môn là một giáo phái, thế lực trải rộng khắp thiên hạ, thuộc về Phật Tông. Ngài lần này ra tay, giết chết Đại Hòa Thượng này, e rằng sẽ bị Phật Tông để mắt đến. Lý Liên Hoa rất rõ, thế lực của Phật Tông lớn đến mức nào, mạnh đến mức nào. Thậm chí một hoàng triều cũng rất kiêng dè, đối với việc Phật Môn truyền đạo cũng nhắm một mắt mở một mắt. Lý Bình An nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, nếu ta không giết Đại Hòa Thượng này, Phật Môn vẫn sẽ ra tay. Nói cách khác, dù ta có giết Hòa Thượng này hay không, Phật Môn nên ra tay vẫn sẽ ra tay. Hơn nữa, lần này ta đến kinh thành, chỉ muốn điều tra kẻ chủ mưu đứng sau hỏa khí, không muốn làm lớn chuyện. Không ngờ, Phật Môn muốn nhúng tay vào việc này, vậy thì không thể không giết. Lý Bình An lạnh lùng nói. Lý Liên Hoa nghe vậy, lập tức không biết nói gì nữa. Bởi vì những gì Lý Thần Ý Liễu nói không sai, Phật Môn sẽ không vì thế mà bỏ qua. Cách hành xử của Phật Môn, trước nay không giống phong thái của người ngoài đời. Được rồi, Lý công tử, đi, chúng ta tiếp tục lên đường, chắc hẳn đã có nhiều người đứng ngồi không yên rồi. Lý Bình An phất tay nói. Nghe vậy, Lý Liên Hoa liền khẽ gật đầu. Hai người lại tiếp tục bước đi, hướng về phía kinh thành. Lý Bình An không quá vội vàng, hắn chính là muốn tạo áp lực tâm lý mạnh mẽ cho những kẻ chủ mưu đứng sau. Khi bọn hắn rời đi, trong chốc lát, những hai mắt của các thế lực ẩn nấp ở xa, lúc này mới có động tĩnh, mới dám rời đi. Một ngày sau, trên triều đình Đại Minh, Chu hoàng đế ngồi trên long ỷ, không khí có phần nghiêm túc. Các triều thần đang ngấm ngầm đấu đá với hoàng đế. Gia Cát Chính Ngã tuy có lòng duy trì sự cân bằng, nhưng thế lực bên phía hắn vẫn không đủ. Có rất nhiều triều thần, hoặc là không rõ ngọn ngành hoặc là có âm mưu, đang liên hợp lại, muốn hoàng đế hạ chỉ. Chu sát Lý Thần Y đi. Chu hoàng đế sắc mặt tái mét, nhưng ngài không hề nhượng bộ. Chấm đã lệnh cho Diệp đại tướng quân nghiêm tra việc này, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả, đợi kết quả có rồi, chấm sẽ định vào sau. Bài triều. Chu hoàng đế nói xong liền xoay người rời đi. Trong lòng ngài đã có tính toán, đó là trì hoãn vài ngày, nếu Lý Thần Y có thể hóa giải thế lực bên phía Diệp thần cơ, vậy thì cục diện sẽ lật ngược lại. Trong số các đại thần này, có không ít kẻ được Thẩm gia ở Giang Nam bí mật chống lưng. Bây giờ Thẩm gia Giang Nam tuy đã bị diệt, nhưng Thẩm gia ở kinh thành vẫn còn chút nội tình, hơn nữa còn đang nưu đồ đối phó Lý Thần Y. Chuyện này liên lụy đến rất nhiều quân quý, nhưng như vậy cũng tốt, cũng có thể khiến toàn bộ kinh thành được một phen tắm máu, xuất hiện một bộ mặt mới. Một lát sau, Chu hoàng đế trở lại ngự thư phòng. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đang chờ sẵn. Có chuyện gì? Chu hoàng đế lên tiếng hỏi. Bẩm báo bệ hạ, chúng ta vừa nhận được tin, Lý Thần Y có lẽ đã ở rất gần kinh thành. Diệp Thần Cơ đại tướng quân đã điều động hơn vạn thiết kỵ chờ Lý Thần Y ở nơi cách kinh thành 20 dặm. Vị Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy kia chắp tay nói, đến rồi. Hắn cuối cùng cũng đến rồi. Chu hoàng đế nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười sắc lẹm. Ngài rất muốn xem, Lý Thần Y Lý trong truyền thuyết rốt cuộc có thể khiến Diệp gia phải trả giá đắt đến mức nào. Dù sao, hiện tại ngài vẫn chưa hạ chỉ bắt giữ Lý Thần Y Lý, xem như cho đối phương một cơ hội. Vị Cẩm Y Lý vệ kia lại bẩm báo, "Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Lý Thần Y Lý trên đường vào kinh đã hạ sát một vị cường giả Phật môn, là Kim Cang Thiền sư của Kim Cang môn." Chu hoàng đế nghe vậy lại không để trong lòng, cười lạnh nói, "Phật môn trước nay thế lớn, có một Lý Thần Y Lý gia trị bọn hắn một phen, cũng không có gì không tốt. Ngươi mau truyền ý chỉ của trẫm, điều động Ngự Lâm quân, canh giữ toàn bộ Tử Cấm thành." Chấm muốn tự mình xem Giang Sơn Đại Minh này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ phản địch. Chu hoàng đế lộ ra vẻ đắc ý đầy mưu sâu kế hiểm, thậm chí trong lòng ngài còn rất mong đợi Lý Thần Y gì có thể giải quyết giúp mình rất nhiều phiền phức, đặc biệt là Diệp gia và An Vương. Bây giờ Thẩm gia đã không còn thế lực lớn, chỉ còn lại hai kẻ này khiến ngài có chút ăn ngủ không yên. Vâng, bệ hạ. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy cảm thấy vị bệ hạ trước mắt này không hề yếu đuối như lời đồn bên ngoài, xem ra trận mưa máu gió tanh này của Đại Minh không thể ngăn được rồi. Chương 141, kích sát Diệp thần cơ. Lĩnh ngộ giả thiên kiếm quyết chương 141, kích sát Diệp thần cơ, lĩnh ngộ giả thiên kiếm quyết cách Đại Minh kinh thành 20 dặm, một đội quân thiết giáp chỉnh tề bày trận trên mặt đất, tiếng ngựa hí vang. Nơi đây ngoài hơn 1 vạn thiết kỵ ra, còn có 8000 tử sĩ của Diệp gia quân, gần 2 vạn đại quân. Diệp thần cơ ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt có chút lạnh lùng và thích thú. Hắn điều động nhiều lực lượng như vậy để nên đón vị Lý Thần Y gì kia, cũng đủ để hắn ngạo nghệ thiên hạ. Sau lưng hắn còn có trưởng môn Lôi Võ của Phích Lịch Đường ở Giang Nam, cùng với vô số cường giả giang hồ. Lần này, Diệp thần cơ muốn xé xác Lý Bình An. Hắn không tin, một người có thể toàn thân trở ra dưới sự tấn công của ngàn vạn quân mã. Không lâu sau, Lý Bình An và Lý Liên Hoa xuất hiện. Hai người bọn hắn nhìn thấy đám thiết kỵ đen kịt ở phía xa, biểu cảm trên mặt lại rất khác nhau. Lý Liên Hoa nhíu mày, rõ ràng là có chút tiếc rẻ. Lý Bình An thì thần sắc ung dung, vô cùng bình tĩnh. Lần này hắn lên kinh thành, vốn nghĩ còn phải tốn một phen công sức mới tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau, không ngờ đối phương lại nhanh chóng nhảy ra như vậy, xem ra dẫn dắt ra khỏi hang còn dễ hơn hắn tưởng. Lý Thần Y Điệp, đám thiết kỵ này không dễ đối phó đâu. Lý Liên Hoa không khỏi nhíu mày nói, hắn quả thực cảm thấy có chút áp lực, dù sao sức tấn công của đám thiết kỵ này không phải giáp sĩ bình thường có thể so sánh, cũng không khó đối phó đến thế. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Lý Bình An không do dự, vận chuyển thần cung, thân hình như quỷ mị nhanh chóng tiến về phía trước. Trước đại quân, Diệp Thần Cơ cũng đã thấy hai người xuất hiện, hắn nheo mắt, lộ ra vẻ cười gần nói, đến rồi, Thần Ý Địa Đại Minh trong truyền thuyết đã đến. Lần này, buồn xoáy nhất định phải để hắn hiểu, Đại Minh này không phải là nơi hắn có thể dương ai. Trong giọng nói của Diệp Thần Cơ mang theo vẻ nạo nghễ và bá khí. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thực sự coi Lý Thần Ý Địa ra gì. Biết bao thiên tài gọi là đã chết trong tay hắn, Lý Thần Ý Địa trước mắt này cũng không ngoại lệ. Sau lưng hắn, vô số cường giả cũng nhìn về phía Lý Bình An, trong mắt ai nấy cũng lóe lên nụ cười lạnh lùng. Hôm nay Diệp tướng quân tập hợp nhiều cường giả như vậy, cộng thêm khoảng 2 vạn tinh binh cường tướng, bất kể là ai cũng phải bỏ mạng tại đây. Vài giây sau, Lý Bình An đã đến đối diện đại quân. Hắn nhìn xem, trên lá cờ lớn của đại quân có một chữ Diệp chủ soái dẫn đầu, mình mặc kim giáp, khí thế uy vũ, đang nhìn hắn cười lạnh. Hắn thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn lướt qua, tu vi của người này cũng không thấp, khoảng giữa tông sư cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Lý Thần Y Điệ, bổn soái là Diệp Thần Cơ, đã ở đây chờ ngươi từ lâu. Không đợi hắn mở lời, Diệp Thần Cơ đã cất giọng ngạo mạn, tiếng vang như hồng trung đại lữ, quát về phía hắn. Diệp Thần Cơ, gia chủ Diệp gia ở kinh thành, tổng binh của Ngũ Quân Doanh, nắm trong tay 30 vạn đại quân. Lý Bình An bấy lâu nay cũng đã nghe ngóng được về nhân vật này, vốn tưởng đối phương sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, không ngờ lại vội vã chạy đến nộp mạng. Hắn không khỏi cười nói, Diệp Thần Cơ, bổn thần y không ngờ ngươi lại ham hở chạy đến nộp mạng như vậy. Bổn thần y thì hỏi ngươi, điều động tổng binh Trung Quân Doanh đối phó bổn thần y là do ngươi đứng sau chủ mưu. Dung hỏa khí đối phó ta cũng là do ngươi đứng sau chủ mưu phải không? Giọng nói của Lý Bình An như sấm dậy đất bằng, chấn động hư không, từng chữ từng câu truyền ra ngoài, tức thì lọt vào tai mỗi người, đanh thép hữu lực, như chuông trống cảnh tỉnh. So về khí thế, Diệp Thần Cơ còn kém một chút. Hầu như tất cả cường giả đều cảm nhận được cảm giác da đầu tê dại mãnh liệt đó. Trong chốc lát, ánh mắt của đa số cường giả đã thay đổi không ít. Diệp Thần Cơ nhíu mày, có chút kinh ngạc, pháp môn của Lý Thần Y Điệp này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể khiến 2 vạn tinh binh đều cảm nhận được một luồng áp lực. Muốn làm được điều này, trừ phi đã gần đến tu vi đại tông sư. Diệp đại tướng quân, người này đã là nửa bước đại tông sư tu vi, không thể xem thường. Lúc này, Lôi Võ nhíu mày, chắp tay nói. Diệp Thần Cơ trong lòng sớm đã nghĩ đến điều này, phất tay nói, buồn xoáy hiểu. Nhưng chúng ta có nhiều cường giả như vậy, giết một vị đại tông sư còn có cơ hội, huống chi chỉ là nửa bước. Ngay lập tức, hắn giơ tay lên, vẫy một cái. Trong chốc lát, tất cả thiết kỵ và đám tử sĩ đều bắt đầu di chuyển, tựa như 2 con rồng khổng lồ tách ra, hình thành thế bao vây chéo, chuẩn bị tấn công. Trông vô cùng hoành tráng. Diệp Thần Cơ lập tức cười lớn, ha ha. Lý Thần Y Y, muốn buộc tội thì sợ gì không có cớ, hôm nay bổn soái phụng chỉ đến bắt ngươi, nếu có chống cự, giết không tha. Lý Thần Y Y, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn soái có thể tha cho ngươi một con đường sống. Hành động lần này của hắn là danh chính ngôn thuận, nếu Lý Thần Y Y dám chống cự, dù hoàng thượng muốn bảo vệ hắn cũng không có cơ hội. Dám đến kinh thành Dương Oai, hắn sẽ hủy diệt vị thiên tài võ lâm này. Lý Bình An cũng không khỏi cười lớn, Diệp Thần Cơ, hôm nay ta sẽ thay triều đình trừ đi cái họa là ngươi, diệt Diệp gia quân của ngươi, sau đó san bằng Diệp gia của ngươi. Nói xong, thân hình hắn bay vút lên không, trực tiếp lao đến giết Diệp Thần Cơ. Lý Liên Hoa thấy cảnh này, liền biết vị Lý Thần Y Y này xem ra đã thật sự nổi giận. Diệp Thần Cơ tuy ngông cuồng, nhưng cũng biết đối phó với một vị nửa bước đại tông sư thì phải cẩn thận. Ngay khoảnh khắc Lý Bình An hành động, hắn cũng động. Lôi Võ, chuẩn bị hỏa khí, bắn hắn xuống cho bổn soái. Diệp Thần Cơ lạnh lùng gầm lên, nhưng lại lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trà trộn vào giữa các cường giả. Giây tiếp theo, những cường giả này cũng lập tức di chuyển, tạo thành một đại trận, bảo vệ vững chắc Diệp Thần Cơ. Lôi Võ đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra mấy quả phích linh hỏa diễm đạn từ trong ngực, bắn thẳng về phía Lý Bình An đang lao tới. Ầm ầm mấy tiếng nổ lớn, giữa không trung xuất hiện từng cụm lửa bùng nổ. Dưới sự công phá của sức mạnh như vậy, muốn sống sót chỉ có cách né tránh. Dù là đại tông sư cũng phải kiêng dè, đây chính là uy lực của hỏa khí. Lôi Võ cười lạnh nhìn lên không trung, quan sát động tĩnh. Tên nhóc đó vừa rồi vậy mà không hề né tránh, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Thế nhưng, giây tiếp theo, hắn liền phát hiện bóng dáng của Lý Thần Y thì hoàn toàn không ở trong biển lửa. Giữa không trung, chỉ thấy một mảnh ảo ảnh. Lôi Võ lập tức cảm thấy không ổn, chưa kịp phản ứng, một ấn chỉ khổng lồ đã điểm vào giữa trán hắn, lập tức xuyên thủng trán của hắn. Lôi Võ trực tiếp biến thành một cỗ thi thể ngã xuống. Lý Bình An thì không hề hấn gì xuất hiện trên không trung phía trên đại trận của Diệp Thần Cơ. Đúng là một đám không biết sống chết. Thiên Quân Vạn Mã cũng muốn cản đường của bản tọa. Diệp Thần Cơ, ngươi thật sự nghĩ bổn thần Y Lìa dễ đối phó như vậy sao? Hôm nay, bổn thần Y Lìa sẽ cho ngươi hiểu thế nào là cường giả. Bài vấn trưởng, oanh diệt. Giọng nói của Lý Bình An từ trên không trung giáng xuống. Không có hỏa khí của Lôi Võ, hắn hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Hỏa khí của Lôi Võ quả thực không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là tông sư cảnh sơ kỳ, đối với hắn vẫn còn quá chậm. Không trung ầm ầm vang dội, phong vân biến sắc, hình thành một trường ấn khổng lồ. Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả cường giả đều thay đổi. Đây rốt cuộc là pháp môn gì? Đây còn là sức người sao? Không thể nào, sức người không thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Đây đã không phải là cảnh giới mà sức người có thể đạt tới. Trong chốc lát, tất cả cường giả đều cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Sắc mặt Diệp Thần Cơ cũng thay đổi rất nhiều, lộ ra vẻ sợ hãi, thần thái giữ tận nói, đây không phải là nửa bước đại tông sư, mà là thực lực đại tông sư thực sự. Tên nhóc này vậy mà là đại tông sư, thảo nào lại ngông cuồng như vậy. Giọng hắn có chút run rẩy. Các cường giả xung quanh kinh hãi nói, Diệp đại tướng quân, nếu đối phương là đại tông sư, chúng ta. Lời còn chưa dứt, cự trưởng trên không trung đã giáng xuống, lập tức bao phủ toàn bộ bọn hắn. Dưới một trường, tất cả cường giả đều ngã xuống đất, Diệp Thần Cơ định chống cự đôi chút, nhưng lại bị kim giáp trên người trực tiếp vỡ nát, một thân tu vi bị phá sạch, toàn bộ mặt đất nứt toát. Một trường này, Lý Bình An trực tiếp sử dụng uy lực của đại tông sư, oanh kích xuống, những cường giả tông sư cảnh gọi là gần như đều hấp hối. Trong mắt Diệp Thần Cơ tràn đầy sợ hãi, tóc hắn rối bù, sớm đã không còn khí thế của đại tướng quân, suy yếu như một ông lão 80-90 tuổi, râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt cũng không còn chút thần thái nào. Hai vạn đại quân trước mặt đại tông sư, vậy mà không có tác dụng gì. Hắn vẫn đã đánh giá thấp tu vi của đại tông sư. Tuy nhiên, Diệp gia vẫn chưa thua. Diệp Cô Thành, ngươi nhất định phải báo thủ cho bổn soái. Diệp Thần Cơ nói xong câu cuối cùng, liền trực tiếp ngã xuống, một thân tu vi bị phá, hắn đã không còn bất kỳ hy vọng sống nào. Lý Bình An chân đạp hư không, liếc nhìn rồi cười lạnh. Tiếp theo, hắn không dừng tay, mà nhìn về phía hai vạn đại quân kia. Đại quân bốn khí thế bi vũ, lúc này tất cả mọi người lại lộ ra ánh mắt kinh hoàng. Bọn hắn nhìn Lý Bình An như thể nhìn thấy quỷ thần, và cả đời bọn hắn cũng chưa từng nghĩ rằng võ đạo chi lực có thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Đông người thế mạnh, trước sức mạnh như thế này căn bản không đáng nhắc tới. Cách đó không xa, Lý Liên Hoa vốn định xông lên giúp đỡ, nhưng sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, liền dừng bước. Thì ra Lý Thần Ý Liễu lại là đại tông sư, thảo nào. Với chút tu vi này của ta, có lẽ có thể tung hoành trong Thiên Quân Văn Mã, nhưng e rằng vẫn không qua được, Lý Thần Ý Liễu đã vượt qua giới hạn mà người thường có thể đạt tới. Thực lực như vậy, có thể cản được bước chân của hắn e rằng chỉ có đại tông sư. Không biết trong Đại Minh kinh thành có tồn tại đại tông sư hay không. Lý Liên Hoa trầm ngâm nói. Lúc này, Lý Bình An đã xuất hiện trên không trung của đại quân. Hắn nhìn chằm chằm vào đám thiết kỵ và tử sĩ đen kịt, trong mắt bùng lên ánh sáng lẫm liệt. Lần trước, ta dùng kiếm ý phá ngàn giáp, lần này ta sẽ dùng kiếm ý phá vạn giáp. Vừa nói, Lý Bình An giơ tay, giữa đất trời, phong lôi nổi dậy, nguyên khí trời đất kinh khủng bị hắn tụ tập lại, một mảng kiếm ý che trời bao phủ lên trên hư không. Đám thiết kỵ đen kịt vốn có thấy cảnh tượng trên không trung, lại một lần nữa kinh hãi. Người này rốt cuộc là người hay thần? Đây không phải sức người mà đã là thần lực rồi. Đối địch với cường giả như vậy, thảo nào Diệp tướng quân sẽ thất bại. Trong chốc lát, lòng quân trong đại quân tan rã, ai nấy đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ, rất nhiều người đã buông vũ khí trong tay, định bỏ chạy. Già Thiên kiếm ý, phá và giáp. Ánh mắt Lý Bình An như ngọn đèn sáng chiếu ra, kiếm ý kinh khủng theo đó chém xuống. Hư không nhanh chóng rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm, tựa như thần thú đang gầm thét. Giây tiếp theo, mặt đất liền bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng. Một vùng đất rộng lớn rung chuyển một lúc, rồi mới trở lại yên tĩnh. Chỉ thấy một mảng lớn thiết kỵ và tử sĩ đen kịt ngã xuống, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ trụ lại được. Lý Bình An nhìn xem, cũng không có gì ngạc nhiên, phá ngàn giáp thì dễ, nhưng muốn một chiêu phá vạn giáp, xem ra vẫn chưa được. Tuy nhiên, đây chỉ là một lần thi triển thử nghiệm của hắn. Vốn cũng không nghĩ sẽ diệt toàn bộ đại quân, một chiêu phá tan uy thế của đại quân là đủ rồi. Hắn nghĩ ngợi, trong lòng lại càng hiểu rõ hơn về Già Thiên kiếm ý ký chủ thi triển kiếm ý, lĩnh ngộ được phá giáp kiếm ý, tham ngộ được kiếm khí phá giáp, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được Già Thiên kiếm quyết. Giây tiếp theo, trong đầu Lý Bình An vang lên giọng nói của hệ thống. Trong nháy mắt, Lý Bình An không khỏi mỉm cười. Trong đầu hắn cũng lập tức xuất hiện một bộ pháp môn kiếm quyết mạnh mẽ. Trên mặt đất, thiết kỵ và tử sĩ lập tức tan tác, những người còn đứng được đã gần như sợ đến ngây người. Có người thậm chí sợ đến toàn thân run rẩy. Lý Bình An cũng không ra tay nữa, hắn nhìn tòa thành quét khổng lồ ở phía xa, một tòa thành trì hùng vĩ hiện ra trong mắt, xem ra không xa chính là kinh thành của Đại Minh. Hắn cười, cuối cùng cũng đến Đại Minh kinh thành rồi. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, đáp xuống trước mặt Lý Liên Hoa. "Lý công tử, phía trước khoảng 20 dặm, hẳn là kinh thành, đi vào thành." Lý Bình An phất tay nói. Lý Liên Hoa thấy bộ dạng ung dung thản nhiên của Lý Bình An, trong lòng không khỏi vô cùng khâm phục, thế nào là phong thái cường giả của Lý Thần Y Y mới là. Ngay lập tức, hai người lại sải bước về phía kinh thành. Chương 142, Chu Hoàng đế chấn kinh, các thế lực ở kinh thành đều kinh hãi. Chương 142, Chu Hoàng đế chấn kinh, các thế lực ở kinh thành đều kinh hãi. Trên tường thành của Đại Minh kinh thành, không ít cặp mắt đều đã chú ý đến tình hình cách đó 20 dặm. Mau đi bẩm báo, đại quân dường như đã bị phá, Diệp đại tướng quân sống chết không rõ. Không ngờ hai vạn đại quân cũng không ngăn được Lý Thần Y Y. Động tĩnh trên không trung vừa rồi đã không phải người thường có thể đạt tới, Lý Thần Y e rằng đã có tu vi đại tông sư. Mau bẩm báo, Lý Thần Y đã tấn thăng đại tông sư chi cảnh, dường như đã tiến về kinh thành. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo, Lý Thần Y là tuyệt đỉnh cường giả, đại tông sư. Trong chốc lát, trong Đại Minh kinh thành, các thế lực khác nhau đều chấn động, trên tường thành từng tên do thám nhanh chóng rời đi. Tập hợp hai vạn đại quân, lại điều động vô số cường giả tông sư cảnh, cũng không ngăn được bước chân của Lý Thần Y, lập tức khiến toàn bộ kinh thành rơi vào chấn động dữ dội. Đại Minh kinh thành, trên một tòa bảo tháp cao hơn 9 tầng, một vị tăng nhân mày trắng mặc tăng bào màu vàng đất thu lại ánh mắt. Trong đôi mắt ngài đan sen kim quang, vẻ mặt như đang suy tư. Kim Cang sư đệ bị giết, thì ra là vậy. A Di Đà Phật, đại tông sư cường giả giá lâm kinh thành, lão nạp xin chúc mừng. Vị tăng nhân mày trắng chắp tay trước ngực, dường như trong lòng đã có tính toán. Diệp gia đại thế đã mất, tiếp theo, toàn bộ Đại Minh kinh thành sẽ có một cục diện mới, Phật môn hoặc có thể phát dương quang đại. Trong mắt vị tăng nhân mày trắng lộ ra vài phần dạ tâm. Phật môn ở Đại Minh này, trước nay luôn khá kín tiếng, cho đến lần trước, cường giả Kim Cang ra tay, mới khiến ánh mắt của mọi người một lần nữa dừng lại trên Phật môn. Chỉ tiếc là, cường giả Kim Cang lại không đạt được mục đích, đã gây giáo chỉ biển. Tuy nhiên, Phật môn sẽ không cứ thế mà từ bỏ cơ hội vươn lên lần này. Ngay lúc này, dưới bảo tháp, một lão giả mặc tử bào vội vã xuất hiện, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng đi về phía này. Kim Quang đại sư, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão giả tử bào hét lên với vị tăng nhân mày trắng trên bảo tháp. Vị tăng nhân mày trắng cúi đầu nhìn lão giả dưới bảo tháp, thân hình lóe lên, trực tiếp đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng đứng trước mặt đối phương. Lão giả tử bào giật mình, khoảng cách cao như vậy, nhảy thẳng xuống mà không hề hấn gì, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. A Di Đà Phật, Thẩm đại nhân, ngài hoảng hốt cái gì? Hòa thượng Kim Quang chắp tay trước ngực, cười nói. Thẩm đại nhân mặt mày hoảng hốt nói, đại sư, bản quan vừa nhận được tin, Diệp thần cơ e rằng đã bị Lý thần y giết, tử sĩ của Diệp gia quân e rằng cũng không còn tồn tại. Lý thần y kia hẳn là sẽ rất nhanh vào thành. Kim Quang vẻ mặt bình tĩnh nói, điểm này lão nạp đã biết, vị Lý thần y kia là cường giả đại tông sư cảnh, Diệp gia lần này bị diệt đã không còn gì phải bàn cãi. Nhưng nếu Thẩm đại nhân chịu nghe theo chỉ thị của lão nạp, ắt có thể vượt qua cơn nguy khốn này. Lão hòa thượng lộ ra nụ cười thần bí khó lường. Cái gì, đại tông sư? Lý thần y kia vậy mà là cường giả đại tông sư cảnh? Trong chốc lát, Thẩm đại nhân sợ đến mặt mày trắng bệch. Giang hồ không phải đồn rằng tu vi của Lý thần y kia là nửa bước đại tông sư sao? Xin đại sư chỉ rõ. Thẩm đại nhân có chút hoang mang nói. Hòa thượng Kim Quang mắt vận kim quang, chắp tay trước ngực nói, Thẩm đại nhân, mời ngài theo lão nạp đến đây. Nói rồi, liền đi về phía đại điện. Thẩm đại nhân không do dự, lập tức đi theo. Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng, Chu hoàng đế chắp tay sau lưng vẫn đang đi đi lại lại, thần sắc ngài có chút căng thẳng. Lý thần y e rằng bây giờ đã giao thủ với thế lực của Diệp thần cơ, kết quả ra sao sẽ ảnh hưởng đến hoàng vị sau này của ngài. Nếu Diệp thần cơ thắng, vậy thì địa vị của Diệp gia ở Đại Minh sẽ còn tăng lên một bậc, thậm chí có thể ép ngài phong cho Diệp gia làm ngoại tình vương, Đại Minh sẽ lại xuất hiện một Diệp vương. Đến lúc đó, hoàng vị của ngài càng thêm không vững. Nếu Lý thần y thì thắng, vậy thì mọi tính toán của ngài mới có thể từng bước thực hiện. Trong lòng ngài là đang mong chờ vị Lý thần y Lý thần bí xuất hiện bất ngờ này có thể mang đến tin tốt cho mình. Đương nhiên, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy vội vã bước vào, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn chắp tay thảm bái, "Vậy hạ, vừa nhận được tin, Lý thần y Liễu đã đánh bại đại quân của Diệp thần cơ, bắt đầu vào thành." Nghe được tin này, trên mặt Chu hoàng đế lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. "Tốt quá rồi, không hổ là Lý thần y Liễu. Diệp thần cơ hiện giờ thế nào?" Chu hoàng đế có chút kích động nói. Diệp thần cơ lần này thảm bại, đối với Diệp gia mà nói, là một đòn đả kích cực lớn. Lần này ngài có lẽ có thể nhân cơ hội giải quyết Diệp gia. Bẩm báo hoàng thượng, Diệp thần cơ có lẽ đã bị Lý thần y Liễu giết, tình hình cụ thể Cẩm Y Liễu vệ đang đi điều tra, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Giọng của Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy có chút run rẩy. Diệp thần cơ có thể nói là nhân vật quyền thế ngút trời ở Đại Minh, là trụ cột của Diệp gia. Một khi Diệp thần cơ chết, Diệp gia đã đi đến bờ vực sụp đổ. Bị giết rồi. Nghe được tin này, Chu hoàng đế cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lý thần Y Liễu này vậy mà có thể ở giữa hai vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp giết chết một cường giả tông sư cảnh như Diệp thần cơ. Huống chi, theo ngài ước tính, bên cạnh Diệp thần cơ còn có vô số cường giả tông sư cảnh chống lưng. Ngài có chút không dám tin đây là sự thật. Đi xác nhận tin tức có thật hay không. Thần thái của Chu hoàng đế có chút chấn kinh và lạnh lùng. Ngài vạn lần không ngờ, vị Lý thần y Liễu này lại bá đạo đến vậy. Diệp thần cơ chết, đại quyền bên Ngũ quân doanh có thể sẽ rơi vào tay ngài. Ngài có lẽ phải đích thân gặp vị Lý thần y Liễu này, xem có thể nhận được sự ủng hộ của hắn không. Trong mắt Chu hoàng đế tràn đầy tính toán. Hiện giờ trong kinh thành đã bố trí đầy ngự lâm quân, nếu Diệp thần cơ thật sự bị Lý thần y Liễu giết, đối với ngài mà nói, là một tin tốt trời ban. Đông sưởng nhà thự. Tào Chính Thuần đang tập hợp tất cả các đương đầu của Đông sưởng. Toàn bộ kinh thành bây giờ đang có một bầu không khí căng thẳng như gió thổi báo dông báo sắp đến. Lý thần y Liễu vào kinh, gây ra biến động quá lớn. Diệp gia đã ra tay, đặc biệt là Diệp thần cơ đích thân ra tay, trận đại chiến này liên quan đến sự thay đổi của cục diện. Đối với Đông sưởng đều có ảnh hưởng không nhỏ. Ngay lúc này, một cao thủ đại nội vội vã bước vào. Đốc chủ, vừa nhận được tin, hai vạn tinh nhuệ do Diệp thần cơ chỉ huy đã tăng dã, và Diệp thần cơ e rằng đã bị Lý thần y Liễu giết. Có người đồn rằng, Lý thần y Liễu là cường giả đại tông sư cảnh, đã siêu phàm. Giọng của cao thủ đại nội kia có chút run rẩy. Nghe được tin này, sắc mặt Tào Chính Thuần lập tức đại biến. Cái gì? Không phải đồn là nửa bước đại tông sư sao? Sao đột nhiên lại biến thành đại tông sư cảnh? Trên mặt Tào Chính Thuần lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn vạn lần không ngờ, tình hình lại là như vậy. Càng không ngờ, Lý Thần Y Liễu lại giấu tu vi sâu đến thế. Ban đầu, hắn đã đích thân đi gặp Lý Thần Y Liễu, trên người đối phương không hề có khí thế như vực sâu của đại tông sư. Lẽ nào, hắn đã bị Lý Thần Y Liễu lừa gạt? Trong chốc lát, tất cả cao thủ đông sưởng có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đốc chủ chỉ e lời đồn có sai sót. Cao thủ đại nội kia có chút ấp úng nói. Tào Chính Thuần phất tay, sắc mặt có chút kinh hãi nói, xem ra bản đốc chủ vẫn đã đánh giá thấp Lý thần y Liễu, cường giả đại tông sư cảnh, thảo nào có thể coi thường thiên quân vạn mã. Diệp gia nếu muốn lật ngược tình thế, chỉ có giết Lý thần y Liễu mới có hy vọng, chỉ không biết vị Diệp cô thành kia có thực lực như vậy không. Người đâu, mau đi theo dõi Diệp phủ, có tin tức gì lập tức đến báo. Tào Chính Thuần nghĩ ngợi, hạ lệnh. Vâng. Ngay lập tức, có mấy cao thủ đại nội lập tức lên đường lui ra ngoài. Hộ Long Sơn Trang. Trong thư phòng, ánh mắt của Chu Vô Thị cũng thay đổi rất nhiều, vừa rồi mật thám dưới tay hắn đã truyền tin về. Diệp Thần Cơ bị giết, Lý Thần Y liền là đại tông sư. Ai có thể ngờ, tình hình lại phát triển nhanh như vậy. Càng khiến hắn không ngờ là, tu vi của Lý Thần Y liền lại sâu đến vậy, giữa thiên quân vạn mã, chém giết cường giả như Diệp Thần Cơ. Đại Minh kinh thành lần này nhất định sẽ có một sự thay đổi trời long đất lở, bản vương vẫn đã xem nhẹ Lý Thần Y. Sớm biết như vậy, bản vương nếu có thể sớm đứng về phía Lý Thần Y, có lẽ sau này bản vương còn có thể nhận được sự ủng hộ của Lý Thần Y. Trong mắt Chu Vô Thị có sự tính toán sâu xa. Tuy nhiên, hắn đã đi sai một nước cờ, lại mất đi tiên cơ. Thế nhưng, hắn không phải là không có cơ hội. Hộ Long Sơn Trang lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Thần Hồi Phủ, Gia Cát Chính Ngã cũng không ngờ, sự việc lại phát triển nhanh như vậy. Diệp Thần Cơ vô cùng mạnh mẽ không gây ra được bao nhiêu sóng gió, đã bị Lý Thần Y giết chết. Sự sụp đổ của Diệp gia đã không còn gì phải bàn cãi. Vị Diệp cô thành kia tính tình ngông cuồng, tự cho rằng kiếm đạo thiên hạ vô song, nhưng cũng khó mà cứu vãn được thế suy của Diệp gia. Bản hầu vẫn đã đánh giá thấp Lý Thần Y, điều này đối với hoàng thượng mà nói, tương đương với việc trừ đi hai mối họa tâm phúc. Điều duy nhất lo lắng vẫn là An Vương. Gia Cát Chính Ngã nhíu mày, trong mắt vẫn có chút lo lắng. Tu vi của An Vương vô cùng đáng sợ, hắn nghi ngờ thực lực của An Vương đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu Diệp Cô Thành và An Vương liên thủ, e rằng vẫn sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn cho Lý Thần Y. Không biết sau khi Lý Thần Y vào thành, có thể đến Thần Hầu phụ trước không. Tuy rằng người của hắn đã mang tin đến cho Lý Thần Y, nhưng đối phương dù sao cũng chưa tỏ thái độ nhất định sẽ đến. Tình thế hiện nay, động một sợi tóc là ảnh hưởng toàn thân. Gia Cát Chính Ngã trầm tư một lát, hắn quyết định đích thân đi gặp Lý Thần Y. Chương 143, Diệp Cô Thành hoảng sợ, Lý Bình An gặp Gia Cát Thần Hầu. Chương 143, Diệp Cô Thành hoảng sợ, Lý Bình An gặp Gia Cát Thần Hầu. Kinh thành Diệp phủ. Diệp Cô Thành đang ngồi uống rượu trong hoa viên, bên cạnh có mấy nữ tử xinh đẹp đang hầu hạ, hắn thần tình thoải mái, trên mặt càng là vẻ khoan khoái. Diệp gia hiện nay là gia tộc đang lên như mặt trời ban trưa ở Đại Minh, đợi hắn bước vào nửa bước đại tông sư chi cảnh, toàn bộ Đại Minh cũng không phải là không thể đổi họ thành Diệp. Ngay lúc này, quản gia của Diệp gia sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đội ba bước vào. "Diệp thành chủ, xảy ra chuyện lớn rồi." Giọng của quản gia vô cùng kinh hãi. "Xảy ra chuyện lớn gì?" Diệp Cô Thành liếc nhìn đối phương một cái, không khỏi cảm thấy đối phương có chút mất hứng, Diệp gia có thể xảy ra chuyện lớn hơn gì? Với tu vi của Diệp Thần Cơ cộng thêm vô số cường giả tông sư cảnh, còn có hai vạn đại quân, thực lực như vậy, thiên hạ không có mấy người có thể lay chuyển được. Quản gia sắc mặt khó coi, giọng nói có chút run rẩy, vừa nhận được tin, gia chủ dường như đã gặp nạn, đại quân đã tăng dã, Diệp gia. Cái gì? Diệp Cô Thành lập tức đứng dậy, hắn hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Bên cạnh Diệp Minh có nhiều cường giả như vậy, bản thân còn là một cường giả đỉnh cao, hắn không thể có chuyện gì được. Bản thành chủ đi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ khoan khoái vừa rồi của Diệp Cô Thành biến mất không còn tăm hơi, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, thân hình lóe lên, trực tiếp bay ra khỏi hoa viên của Diệp phủ, lướt về phía ngoài kinh thành. Hắn thật sự không tin, Diệp Thần Cơ đã bị giết. Một lát sau, Diệp Cô Thành đã xuất hiện trên tường thành, sau đó lập tức ra khỏi thành xem xét. Hắn thậm chí còn không chú ý đến Lý Bình An và Lý Liên Hoa đang vào thành. Không lâu sau, Diệp Cô Thành đã đến hiện trường. Hắn nhìn cái hố khổng lồ trên mặt đất và từng cỗ thi thể ngã xuống, trên khuôn mặt kiêu ngạo đó không khỏi hiện lên vài phần kiêng dè sâu sắc. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Sức mạnh này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của người thường. Diệp Cô Thành không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tu vi của Lý Thần Y kia chỉ e đã là đại tông sư thực sự rồi. Tay hắn không khỏi đặt lên thanh thần kiếm bên cạnh, để phòng vạn nhất. Nếu đối phương đánh lén, hắn e rằng khó mà chống đỡ được một hai chiêu của đối phương. Diệp Cô Thành đối với người thường thì khá mạnh mẽ, nhưng đại địch trước mắt, hắn cũng không thể không cẩn thận một chút. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền đi về phía cái hố lớn. Rất nhanh, hắn đã thấy thi thể của Diệp Thần Cơ bị phá kim giáp, bảy khiếu chảy máu, lúc này đã ngửa mặt lên trời. Rõ ràng là trước đó đã có người kiểm tra thi thể của Diệp Thần Cơ. Trong mắt Diệp Cô Thành lập tức bùng lên sát ý lắm liệt. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp gia gia chủ lại chết thảm như vậy. Sau khi chết còn bị người ta nghiệm minh chính thân. Tuy nhiên, Diệp Cô Thành cũng không bộc phát, hắn liếc nhìn những thi thể khác trong hố lớn, càng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Diệp Thần Cơ và vô số cường giả đầu tiên hẳn là bị một luồng sức mạnh rất mạnh đánh trúng, sau đó lại bị một luồng sức mạnh đáng sợ phá vỡ mọi phòng ngự trên người, lập tức mất mạng. Thủ đoạn thật mạnh. Giọng của Diệp Cô Thành vô cùng lạnh lẽo. Muốn làm được điều này, tuyệt không đơn giản. Dù là hắn, đồng thời thi triển kiếm ý và kiếm ý cũng chưa chắc có thể làm được đến mức đáng sợ như vậy. Đại tông sư, thì ra là một vị đại tông sư. Diệp Cô Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn thật sự đã đánh giá thấp Lý Thần Y của Đại Minh kia. Nhưng mối thù này hắn nhất định phải báo, nếu không Diệp gia sẽ tan rã. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thành không hành động ngay, mà đưa tay ra hút thi thể của Diệp Thần Cơ lên, sau đó hắn xoay người đi về phía Diệp phủ. Diệp Thần Cơ đã chết, Diệp phủ phải luôn sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đặc biệt là sự tấn công của Đại Minh hoàng đế. Đây chính là kinh thành của Đại Minh, thật là phồn hoa như gấm. Kinh thành của các vương triều bình thường thật không thể so sánh. Lý Liên Hoa đi trên đường phố kinh thành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Vừa bảo, hắn đã thấy tường thành của toàn bộ kinh thành trải dài, không thấy điểm cuối, đã khiến hắn có chút kinh ngạc về sự rộng lớn của kinh thành này. Vào trong, thấy cảnh phồn hoa khắp nơi, càng có chút ngưỡng mộ. Lý Bình An cũng là lần đầu tiên đến Đại Minh kinh thành, nơi đây quả thực phồn hoa hơn Thất Hiệp trấn rất nhiều, so với giang nam của Đại Minh cũng phồn hoa hơn một chút. Ngay cả nơi như Lâm Tiên Thành cũng không thể sánh được với sự phồn hoa của Đại Minh kinh thành này. Lần này vào thành, gần như là không bị cản trở. Lý Bình An phát hiện sau khi giết Diệp Thần Cơ, dường như tất cả các thế lực đều đã ẩn mình. Vốn dĩ, hắn định trực tiếp đi san bằng Diệp phủ, nhưng nhớ lại tin tức mà Thần Hầu phủ gửi đến trước đó, hắn quyết định đến Thần Hầu phủ một chuyến, gặp ra các chính ngã. Ngay lúc này, một bổ khoái của Thần Hầu phủ đội vã đi tới. Dám hỏi có phải là Lý Thần Y gì không? Vị bổ khoái kia cung kính hỏi. Lý Bình An liếc nhìn đối phương một cái nói, ngươi là? Tại hạ là bổ khoái của Thần Hầu phủ, Lý Thần Y Liệ, Thần Hầu có lời mời, mời ngài nhất định đến Thần Hầu phủ một chuyến. Vị bổ khoái kia ôm tay nói, dẫn đường đi. Lý Bình An khẽ gật đầu, hắn thật sự không sợ thân phận của đối phương là giả. Mời. Vị bổ khoái kia nói xong, liền dẫn Lý Bình An đi về phía Thần Hầu phủ. Hai mắt của vô số thế lực thấy cảnh này, thi nhau đuổi theo. Không lâu sau, bọn hắn đã đến Thần Hầu phủ. Vị bổ khoái kia chắp tay nói, hai vị xin chờ một lát, tôi vào bẩm báo cho Thần Hầu ngay. Nói xong, hắn liền bay như tên vào trong Thần Hầu phủ. Một lát sau, liền thấy một lão giả mặc tử bào, râu tóc hoa râm, vẻ mặt chính khí bức ra, vị này không phải ai khác, chính là Gia Cát Chính Ngã. Hắn sải bước ra, sau khi thấy Lý Bình An, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ôm tay nói, lão phu Gia Cát Chính Ngã, ra mắt Lý Thần Y Liễu. Vị Lý Thần Y gì trong truyền thuyết này quả nhiên là phong thần tuấn lãng, thiên hạ vô song. Hơn nữa còn là một vị đại tông sư, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, dù là hắn cũng phải khách khí, không dám có chút cậy giả lên mặt. Lý Bình An liếc nhìn Gia Cát Thần Hầu, khẽ ôm tay nói, vãn bối ra mắt Thần Hầu. Lý Liên Hoa cũng giơ tay ôm một cái, trên mặt hắn có chút kinh ngạc, lại một cường giả tông sư cảnh. Đại Minh kinh thành này quả thật là ngọa hổ tàng long. Gia Cát Chính Ngã bộ nói, Lý Thần Y Liễu, mời vào. Ngay lập tức, mấy người liền vào trong Thần Hầu phủ. Lý Bình An vừa vào, liền đi thẳng vào vấn đề, Thần Hầu, không biết ngài tìm ta đến đây, có việc gì? Gia Cát Chính Ngã vốn còn định khách sáo một phen, không ngờ Lý Thần Y Liễu lại thẳng thắn như vậy, hắn lập tức vuốt râu nói, lão phu lần này mời Lý Thần Y Liễu đến, là muốn nghe ý của Lý Thần Y Liễu. Lần này Lý Thần Y Liễu vào kinh, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vốn dĩ hắn định khuyên Lý Bình An đừng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nội tình của Diệp gia rất sâu dày, không ngờ một trận chiến ngoài thành đã gần như hủy đi một nửa nội tình của Diệp gia. Vì vậy, Gia Cát Chính Ngã cũng không nói nhiều lời thừa. Cũng đơn giản, lần này ta vào kinh là để tra xem kẻ chủ mưu đằng sau dùng hỏa khí mai phục ta. Thần Hầu phủ ở kinh thành nhiều năm, chắc hẳn Gia Cát Thần Hầu đã nắm được tình hình. Xin Thần Hầu chỉ điểm một hai. Lý Bình An chắp tay nói. Hắn biết Diệp gia và hắn không thân không quen, cũng chưa từng kết toán. Diệp gia tuy đã ra tay, nhưng đằng sau hẳn còn có nhiều thế lực hơn. Đây chính là lý do hắn đến Thần Hầu phủ. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, thần sắc không khỏi có chút nghiêm trọng. Nói thật, lần trước Thịnh Ngai Dư truyền tin về, hắn đã cho người bí mật điều tra việc này. Đằng sau chuyện này quả thực có rất nhiều thế lực tham gia, liên lụy quá nhiều. Thần Hầu phủ đã tra ra không ít thế lực. Sao, Thần Hầu có chút khó xử? Lý Bình An không khỏi cười. Nói thật, nếu Thần Hầu phủ cảm thấy khó xử, hắn cũng sẽ không ép buộc, dù sao lần này hắn và Lý Liên Hoa cùng lên kinh, với tài trí của Lý Liên Hoa, cũng có thể tra ra được một số tình hình. Chỉ là tương đối chậm hơn một chút mà thôi. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, trong mắt đã có quyết định, giọng điệu hơi ngưng trọng nói, thôi vậy, đã vậy Lý Thần Y Liễu đã hỏi, bản hầu cũng không cần giấu giếm gì. Theo tin tức lão phu tra được, kẻ chủ mưu đằng sau ngoài Diệp gia gia, còn có Thẩm gia ở kinh thành và An Vương phủ. Dường như còn có Phật môn ở kinh thành cũng tham gia. Tóm lại, lần trước dùng hỏa khí đối phó Lý Thần Y Liễu, là một lần báo thù cũng là một lần thăm dò của vô số thế lực. Lý Bình An nghe vậy, trầm ngâm. Phật môn cũng tham gia, lần trước ở Giang Nam hắn quả thực đã giết mấy cường giả Phật môn, xem ra sớm đã bị Phật môn để mắt tới. Thẩm gia kinh thành, chẳng lẽ là thế lực của Thẩm gia Giang Nam ở kinh thành? Lý Bình An có chút bất ngờ, thì ra Thẩm gia vẫn còn thế lực tồn tại, dường như còn không yếu. Thần Hầu, An Vương là ai? Lý Bình An có chút tò mò. Nghe tên dường như là ngoại tính vương, hắn không hiểu rõ lắm về các thế lực ở kinh thành. Gia Cát Chính Ngã giọng điệu có chút ngưng trọng nói, An Vương, tên là An Thế Cảnh, ngoại tính vương, nhưng tu vi rất bí ẩn, có lời đồn hắn đã là cường giả đại tông sư. Vị này tính tình vô cùng xảo trá, Lý Thần Y Liễu, đây cũng là điểm lão phu lo lắng. An Vương không thể xem thường. Gia Cát Chính Ngã nhíu mày nói, An Vương, ngay cả hắn cũng vô cùng kiêng dè, cộng thêm cường giả Phật môn, hắn thật sự có chút lo lắng, Lý Thần Y Liễu sẽ gặp phải cửa ải khó vượt qua. An Thế Cảnh, Lý Bình An lại có chút nhớ ra, vị này chính là em ruột của Hoàng đế đương triều, con riêng của Tiên Hoàng, người đã có được Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi. Hắn thật không ngờ, An Vương cũng tồn tại. Vị này quả thực có chút đáng ngờ. Tuy nhiên, hắn lại muốn thử xem uy lực của Ma Quân Xá Lợi mạnh đến đâu. Lần này đến Đại Minh kinh thành, hắn đến đúng chỗ rồi. Lý Bình An cười nói, Thần Hầu, An Vương quả thực rất mạnh. Theo ta được biết hắn nắm giữ Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi, cường giả tông sư cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, ta lại muốn thử tài của An Vương. Đa tạ Thần Hầu đã cho biết. Lý Bình An nói đến đây, trong lòng đã có tính toán. Hắn quyết định đi san bằng Diệp phủ trước, sau đó sẽ đi tìm An Vương tính sổ. Lý Thần Y Liễu, tiếp theo ngươi có phải là định đến Diệp phủ không? Gia Cát Chính Ngã thấy Lý Bình An định đi, lập tức nói thêm. Không sai. Thần Hầu còn có chỉ thị gì không? Lý Bình An nói. Lý Thần Y có biết Nam Hải Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành không? Gia Cát Chính Ngã hỏi. Vị thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành kia. Trong mắt Lý Bình An lại sáng lên, vị này chẳng lẽ cũng ở Đại Minh Kinh Thành, còn là người của Diệp gia? Không sai, chính là hắn, hắn đã chấn giữ ở Diệp gia, có lời đồn kiếm đạo tu vi của hắn đã nhập hóa cảnh, Lý Thần Y không thể xem thường. Điều lão phu lo lắng là Diệp Cô Thành sẽ cấu kết với An Vương, hai bên liên thủ kẹp đánh người, như vậy tình cảnh của Lý Thần Y sẽ nguy hiểm. Gia Cát Chính Ngã thần tình có chút nghiêm túc nói, Diệp Cô Thành kiếm đạo đã nhập hóa cảnh, ta không thấy vậy, chỉ một chiêu thiên ngoại phi tiên của hắn, bổn thần y có thể phá được. Còn An Vương đánh không lại, ta còn có thể chạy mà. Lý Bình An vẻ mặt thản nhiên nói, Diệp Cô Thành, hắn thật sự không để vào mắt. Vừa hay đối phương đã là người của Diệp gia, hắn trừ khử luôn một thể, để tránh đêm dài lắm mộng. Gia Cát Chính Ngã thấy không khuyên được Lý Bình An, không khỏi có chút ngưng trọng nói, Lý Thần Y, ngoài ra còn có cường giả Phật môn rình rập, ngươi nếu bị thương, chỉ e sẽ thu hút thêm nhiều cường giả đến giết. Trong Đại Minh này, Tàng Long Hoa Hổ, Đại Tông Sư không thiếu người. Lý Bình An nghe vậy, ha ha cười nói, đa tạ thần hầu chỉ điểm, trong lòng ta đã có tính toán. Bất kể bọn hắn là ai, ta đều phải đòi lại công đạo. Nói xong, hắn không nói nhiều nữa, khẽ ôm tay với Gia Cát thần hầu, rồi xoay người rời đi. Gia Cát Chính Ngã thấy vậy, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, hắn thực sự không muốn thấy Lý Bình An rơi vào tuyệt cảnh không thể thoát ra. Thế nhưng với tu vi của hắn, e rằng không phải là đối thủ của An Vương. Thấy Lý Thần Y Lìa đã rời đi, Gia Cát Chính Ngã lại nhíu chặt mày, trầm tư một lúc, hắn quyết định vào hoàng cung, xin hoàng thượng ra tay, bí mật điều động cao thủ đại nội. Theo hắn được biết, trong đại nội vẫn có cường giả bí ẩn trấn giữ. Tuy nhiên, hoàng thượng cũng chưa chắc có thể mời được đối phương. Lý Bình An ra khỏi thần hồi phủ, liền nói với Lý Liên Hoa, Lý công tử, đã đến kinh thành này, có một số chuyện ta chưa chắc có sức để tra rõ, cần ngươi đi điều tra động tĩnh trong kinh thành. Ta đến Diệp phủ trước, xong việc, chúng ta sẽ gặp nhau trên tường thành. Lý Bình An nói. Lý Liên Hoa nghe vậy, gật đầu, hắn hiểu ý của Lý Thần Y, đó là muốn mình điều tra xem thế lực chủ mưu đằng sau rốt cuộc có như ai. Thần hầu phủ chưa chắc đã nói hết sự thật. Chúng ta chia nhau hành động. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, liền chân đạp hư không mà đi. Lý Liên Hoa nhìn xem, rồi đi về phía đường lớn. Tham dò tin tức, đối với hắn mà nói, căn bản không phải là chuyện khó khăn. Chương 144, San bằng Diệp phủ, An Vương ngầm ra tay. Chương 144, San bằng Diệp phủ, An Vương ngầm ra tay. An Vương phủ. An Thế Cảnh đang ngồi trên giường thưởng thức rượu ngon, bên cạnh mấy thị nữ đang xoa vai bóp lưng cho hắn, vô cùng thoải mái. Ngay lúc này, một thuộc hạ vội vã bước vào, bẩm báo vương gia, Lý Bình An đã vào thành, hắn không đi thẳng đến Diệp phủ, mà đến thần hầu phủ, gặp Gia Cát Chính Ngã. Thuộc hạ kia quỳ trên đất bẩm báo. Gia Cát Chính Ngã lao cầu này thật là nhiều chuyện. An Thế Cảnh nghe vậy không khỏi mắng. Gia Cát Chính Ngã trước nay luôn được coi là tâm phúc của hoàng đế, lão cầu này cũng luôn trung thành với hoàng thượng, trước nay luôn không ưa hắn. Lần này lại đến nhúng tay vào chuyện của Lý Thần Y gì kia, rõ ràng là không có ý tốt. Thôi vậy, tiếp theo, Lý Bình An hẳn là sẽ đến Diệp phủ san bằng Diệp gia. Bản vương sẽ đi gặp vị Lý Thần Y gì này, để lão cầu kia và hoàng đế chết tâm, thật sự nghĩ một Lý Thần Y gì là có thể thay đổi cục diện của Đại Minh. An Thế Cảnh cười lạnh. Nói xong, hắn uống cạn ly rượu ngon, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị trực tiếp biến mất trong đại sảnh, chớp mắt đã không thấy đâu. Khiến cho các thị nữ hầu hạ hắn và thuộc hạ kia sợ đến toàn thân run rẩy. Diệp phủ. Khi Diệp Cô Thành mang thi thể của Diệp Thần cơ về, trong toàn bộ Diệp phủ liền vang lên từng tràng tiếng khóc. Trên dưới Diệp phủ, tất cả đều rơi vào trạng thái kinh hãi. Lần này, không chỉ Diệp Thần cơ bị giết, phần lớn tử sĩ mà Diệp phủ nuôi dưỡng cũng bị tiêu diệt, có thể nói, thực lực của Diệp phủ đã giảm sút nghiêm trọng. Đây mới là đòn đả kích chí mạng nhất đối với Diệp gia. Thân sắc của Diệp Cô Thành cũng có chút nghiêm trọng. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp gia lần này phải đối mặt với một cường giả đại tông sư cảnh. Diệp Cô Thành nhíu mày, hiện giờ có thể giúp đỡ Diệp gia chỉ có An Vương. Nếu An Vương chịu rút, giết Lý Thần Y kia căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên, trên không trung lại xuất hiện động tĩnh không nhỏ, bóng dáng của Lý Bình An đã xuất hiện trên không trung của Diệp phủ. Uy áp kinh khủng giáng xuống, bên trong toàn bộ Diệp phủ lập tức trở nên xôn xao kinh hoàng. Đại Minh Lý Thần Y kia đến giết rồi. Đến nhanh quá. Diệp gia sắp xong rồi sao? Có lời đồn vị này là sát thần, giết người không chớp mắt, từng thiêu rụi Giang Nam Thẩm gia, Diệp gia ta chẳng lẽ cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy sao? Bên trong Diệp phủ, tất cả mọi người đều hoảng sợ bất an. Diệp Cô Thành sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy được vị thanh niên trên không, lập tức cất tiếng thét giải, "Lý Bình An, ngươi còn dám đến Diệp phủ dương ai?" Nói xong, thân hình hắn lóe lên trực tiếp bay lên đáp xuống tòa kiến trúc cao nhất trong Diệp phủ, tay cầm bảo kiếm, một thân bạch y như tuyết, phiêu dật đứng đó, có vài phần phong thái. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, liền biết, vị này hẳn là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, quả nhiên là có chút khí thế. Tu vi cũng không tệ, nhưng lại yếu hơn so với tưởng tượng của hắn một chút. Chỉ với chút thực lực này, Diệp gia cũng dám ra tay với hắn, thật đúng là tự tìm đường chết. Diệp Cô Thành này không ở yên trong Bạch Vân Thành mà lại chạy tới đây, không thể nghi ngờ là đến để nộp mạng. Hôm nay bản tọa sẽ san bằng Diệp gia, người cũng không ngoại lệ. Lý Bình An chỉ vào Diệp Cô Thành và toàn bộ Diệp phủ, bá khí ngút trời nói, khẩu khí thật lớn. Vẻ mặt Diệp Cô Thành lạnh như băng, một giây sau, hắn liền rút thanh bảo kiếm trong tay ra. Kiếm khí bay ngang, một luồng kiếm ý mạnh mẽ lập tức được phóng thích. Lý Bình An, ngươi muốn san phẳng Diệp phủ của ta, không dễ dàng như vậy đâu, phải hỏi thanh kiếm trong tay ta đã. Diệp Cô Thành đang vận sức kiếm ý của mình, khắp người ẩn hiện kiếm quang. Trong phút chốc, vô số ánh mắt trong kinh thành Đại Minh đều đổ dồn về phía Diệp phủ. Diệp Cô Thành đối chiến Lý Thần Y Liễu, tuyệt đối là một đại sự chấn động toàn cõi võ lâm. đặc biệt là Diệp Cô Thành được mệnh danh là đệ nhất kiếm thánh của Đại Minh. Lý Bình An chỉ thản nhiên liếc nhìn Diệp Cô Thành, đưa tay chỉ một cái, giữa không trung liền xuất hiện một luồng kiếm ý che trời. Diệp Cô Thành, ngươi đã muốn so kiếm, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Lý Bình An mang theo nụ cười thờ ơ trong nháy mắt, luồng kiếm ý che trời đó đã bao trùm toàn bộ Diệp gia. Cùng lúc đó, trời đất phong vân biến động, trong hư không dường như có một đầu thần thú khổng lồ đang gầm thét. Ngay sau đó, vô tận kiếm khí xuất hiện giữa không trung. Diệp Cô Thành ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc, kiếm ý trong hư không này mênh mông vô cùng, dường như vô cùng vô tận. Tu vi kiếm đạo của Lý Thần Ý Lìa này không hề yếu hơn hắn. Những người xem xung quanh lúc này cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Giang hồ đồn quả không sai, tu vi kiếm đạo của Lý Thần Ý Lìa rằng không thua kém Diệp Cô Thành. Trước đây Lý Thần Ý Lìa đã dùng kiếm đạo phá vạn giáp, lần này hãy xem Diệp Cô Thành có đỡ được kiếm đạo của Lý Thần Ý Lìa không. Diệp Cô Thành tự xưng là thiên tài kiếm đạo, ta thấy hắn lành ít dữ nhiều rồi. Lần này e rằng Diệp Cô Thành phải ngậm đắng nuốt cay rồi, hắn gặp phải không phải là Tây Môn Suy Tuyết, mà là Lý Kiếm Thần. Giang hồ nhân sĩ xung quanh bàn tán xôn xao. Trên Diệp phủ, Diệp Cô Thành dường như không hề nghe thấy những lời này, hắn vẫn một thân cô độc kiêu ngạo, thấy kiếm ý đã tích tụ gần đủ, liền trực tiếp rút kiếm, ken một tiếng, khí nuốt cầu đồng, kiếm khí bay vút lên trời, một đạo kiếm quang lướt qua không trung. Nhất kiếm vân tiên. Diệp Cô Thành hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp lao tới tấn công Lý Bình An. Thế nhưng, Lý Bình An chỉ liếc nhìn một cái, trong một hơi thở, kiếm ý che trời bao phủ xuống, vô tận kiếm khí trực tiếp bộc phát ra. Một đòn này của Diệp Cô Thành còn chưa đến gần Lý Bình An đã bị vô tận kiếm khí chặn lại. Giữa không trung, thân hình Diệp Cô Thành nhanh chóng biến đổi, phát hiện mình đã rơi vào vòng vây của vô tận kiếm khí, phân thân pháp thuật, hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Một giây sau, Diệp Cô Thành lùi về vị trí cũ. Bạch bào trên người hắn đã rách nát nhiều chỗ, trên mặt cũng xuất hiện vài vết máu. Trên lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Kiếm pháp mà hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhất, lại không phải là thiên hạ đệ nhất. Ánh mắt Diệp Cô Thành nhìn Lý Bình An đã có chút thay đổi, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng. Lý Bình An nhìn về phía Diệp Cô Thành, đưa tay chỉ thêm một cái, trong luồng kiếm ý quỷ dị giữa không trung, từng đạo kiếm khí hóa thành hữu hình, trực tiếp tấn công về phía Diệp Cô Thành. Ta có kiếm quyết, có thể tạo ra 3000 thần kiếm, Diệp Cô Thành, hôm nay bản tọa ban cho ngươi. Lý Bình An dõng dạc nói, từng chữ từng câu, chấn động cả một vùng thành trì rộng lớn. Đồng tử Diệp Cô Thành đột nhiên co rút lại, kiếm đạo của Lý Thần Y Lìa này dường như có thể phá tan thiên quân văn mã, một khi thi triển, mang theo khí thế bá đạo vô cùng. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa vung kiếm trong tay. Thiên ngoại phi tiên. Chiêu này, trong mắt hắn đã đạt đến tiên nhân hợp nhất, hắn muốn trực tiếp lướt qua kiếm khí kinh khủng của Lý Thần Y Lìa, tấn công thẳng đến bên cạnh Lý Bình An, một kiếm phá vỡ tất cả của hắn. Giữa không trung, thân hình Diệp Cô Thành đã không còn nhìn thấy, chỉ còn lại một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như tiên nhân ngự kiếm bay qua. Vẻ mặt Lý Bình An không chút biểu cảm, 3000 kiếm khí hữu hình trực tiếp giáng xuống người Diệp Cô Thành. Thanh kiếm này dù phi tiên thế nào, trong nháy mắt cũng mất đi ánh sáng. Uy lực của 3000 thần kiếm, trong khoảnh khắc cuốn phăng tất cả. Một tiếng ầm vang, thân hình Diệp Cô Thành bị kiếm khí chém rơi xuống, hung hăng rơi vào trong Diệp phủ. Cách đó không xa, vô số cặp mắt nhìn thấy cảnh này, đều biết rằng Diệp Cô Thành đã bại. Hơn nữa còn bại một cách không chút hồi hộp. Thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành trước thực lực tuyệt đối, dường như chỉ còn lại vẻ hào nhoáng vô dụng. Đúng thật, Diệp Cô Thành cũng được coi là thiên tài kiếm đạo, chỉ tiếc là gặp phải yêu nghiệt như Lý Thần Ý Điệp. Diệp Cô Thành chắc chắn phải chết, Diệp gia từ nay e rằng sẽ biến mất khỏi kinh thành. Diệp gia xong rồi. Kiếm đạo của Lý Thần Ý thì thật sự bá đạo vô song. Không hổ là Lý Thần Ý thì thần công cái thế. Vẻ mặt của từng giang hồ nhân sĩ xen lẫn kinh hãi và chấn động. Giữa không trung, Lý Bình An khẽ mỉm cười, kiếm pháp của Diệp Cô Thành cũng không tệ, nhưng so với giá thiên kiếm quyết của hắn, vẫn còn kém xa. Tiếp theo, hắn sẽ cho toàn bộ Diệp phủ nếm thử kiếm ý che trời. Lý Bình An đưa tay chỉ thêm một cái, kiếm ý che trời trong hư không bùng nổ, trực tiếp tấn công xuống. Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ Diệp phủ lập tức vỡ nát, bị từng đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh sập. Chỉ sau vài giây, Diệp phủ đã biến thành một đống đổ nát. Tất cả mọi người trong Diệp phủ đều bị đống đổ nát vùi lấp. Lý Bình An liếc nhìn một cái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đây coi như là một lời cảnh cáo cho các thế lực khác trong kinh thành Đại Minh. Nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Một bóng người từ trong đống đổ nát lướt ra, đồng thời mang theo một người, người được mang ra chính là Diệp Cô Thành, bạch bào trên người hắn gần như đã vỡ nát hoàn toàn, tóc hai rối bời, miệng thổ huyết. Một giây sau, người đó tựa như một bóng ma, trực tiếp biến mất ngay dưới mí mắt Lý Bình An. U Linh Quỷ Ảnh, pháp môn này quả thật không tầm thường. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, có chút suy tư. Pháp môn này có lẽ chính là pháp môn trong Quỷ vực kỳ thư. Người cứu Diệp Cô Thành hẳn là An Vương thần bí kia. An Vương đã ra tay, hắn cũng đành phải phục bồi. Trong phút chốc, giang hồ nhân sĩ xung quanh cũng chú ý đến tình hình. Diệp Cô Thành dường như đã được một cường giả thần bí cứu đi. Hình như thật sự bị cứu đi rồi, rốt cuộc là ai, tu vi lại mạnh đến thế, có thể cứu người từ tay đại tông sư. Diệp Cô Thành tuy được cứu đi, nhưng Diệp gia rõ ràng là toi rồi. Không sai, toàn bộ Diệp phủ trong nháy mắt biến thành phế tích, Diệp gia xong đời rồi. Diệp gia đang lúc như mặt trời ban trưa cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, trước mặt Lý Thần Ý thì lại yếu ớt đến vậy. Chương 145, âm mưu của An Thế Cảnh, Chu Hoàng đế Lao Mưu thâm toán. Chương 145, âm mưu của An Thế Cảnh, Chu Hoàng đế Lao Mưu thâm toán. Trong hoàng cung Đại Minh, ngự thư phòng. Vẻ mặt lo lắng của Chu Hoàng đế càng thêm nặng nề, không lâu trước đó hắn đã nhận được tin, Diệp Thần Cơ đã bị giết, Lý Thần Ý đã đến Diệp phủ. Nhưng Diệp phủ dù sao cũng có thực lực, Diệp Cô Thành của Diệp gia được mệnh danh là kiếm thánh của Đại Minh, thiên ngoại phi tiên, càng là độc bộ thiên hạ. Hắn có chút lo lắng, Lý Thần Y Lìa sẽ thất bại. Nếu như vậy, Diệp gia sẽ không sụp đổ, thậm chí còn có thể quay trở lại. Cách đó không xa, ánh mắt Gia Cát Chính Ngã cũng có chút nghiêm trọng. Hắn tuy có phần hiểu được ý đồ của hoàng thượng, nhưng Lý Thần Y Lìa dù sao cũng là đơn thương độc mã, rất có thể sẽ bị Diệp Cô Thành và An Vương giáp công. Đến lúc đó, ngược lại sẽ đẩy Lý Thần Y Lìa vào tuyệt cảnh. Vốn dĩ hắn muốn xin hoàng thượng điều động đại nội cường giả âm thầm tương trợ, nhưng Chu hoàng đế không đồng ý thế lực của đại nội. Chu hoàng đế cũng biết, trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, vị lao thái giám kia mới không ra mặt. Thái phó, ngươi thấy trận này, Lý Thần Y Lìa sẽ thắng chứ? Trong lòng Chu hoàng đế có chút nóng nảy hỏi. Đột nhiên, một bóng người vội vã bước vào. Vị cẩm y liễu vệ chỉ huy kia túi lầu bái, "Vậy hạ, vừa nhận được tin, Diệp phủ đã bị Lý Thần Y Lìa san bằng, toàn bộ Diệp phủ trên dưới mấy trăm người ước chừng đều đã chết hết, nhưng Diệp Cô Thành đã được một vị cường giả thần bí cứu đi. Lý Thần Y Lìa đã đi truy lùng rồi." Cẩm y liễu vệ chỉ huy nói từng chữ từng câu. Nghe vậy, Chu hoàng đế lập tức nở nụ cười vô cùng đắc ý, mừng rỡ nói, "Tốt lắm, thật quá tốt rồi, Lý Thần Y không hổ là phúc tinh của trẫm." Gia Cát Chính Ngã nghe được tin này, cũng có chút kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp phủ hùng mạnh vô song lại cứ thế mà sụp đổ. Lý Thần Y kia hành sự thật đúng là bá đạo vô cùng. Như vậy, mối đe dọa của Diệp gia ở kinh thành có thể được giải quyết. Đi giám sát các thế lực trong kinh thành, nếu có kẻ nào manh động, giết không tha. Lập tức truyền chỉ, để Ngự Lâm quân phó thống lĩnh cầm thánh chỉ của chấm đi tiếp quản Ngũ quân doanh. Chu hoàng đế suy nghĩ một lát, liền quyết định hành động ngay lập tức. Ngũ quân doanh là đại quân mạnh nhất bảo vệ đại minh, lần này Diệp thần cơ chết, người của Diệp gia cũng bị nổ cỏ tận gốc, đã không còn mối đe dọa nào, chỉ cần nắm trong tay Ngũ quân doanh, những quyền quý trong kinh thành trước đây bám víu vào Diệp gia sẽ không thể gây ra sóng gió gì lớn. Vâng. Cẩm y liễu vệ chỉ huy lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Vẻ mặt Chu hoàng đế lộ ra một tia nhẹ nhõm, lần này Lý Thần Y liễu vào kinh, quả nhiên đã mang đến cho hắn những bất ngờ không tưởng. Tiếp theo, hãy xem Lý Thần Y còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Gia Cát Chính Ngã thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng, hoàng thượng dường như rất coi trọng Lý Thần Y, nhưng hôm nay hắn đã tận mắt gặp Lý Thần Y, lại vẫn có chút kiêng dè người này. Lai lịch của đối phương thần bí khó lường, rốt cuộc là chính hay tà vẫn còn khó đoán. Chu hoàng đế liếc nhìn Gia Cát Chính Ngã, dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong lòng hắn, không khỏi cười nói, "Thái phó, chẳng lẽ ngài thấy Lý Thần Y vẫn còn vấn đề?" Hắn tuy chưa từng gặp vị Lý Thần Y này, nhưng phong cách hành sự của đối phương lại là một nhân vật ân oán phân minh, điểm này hắn nhìn rõ hơn thần hậu. Nếu không, một nhân vật như vậy, sao có thể cam tâm ở thất hiệp trấn hành ý chữa bệnh cho bá tánh bình thường? Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, trầm tư một lát, chắp tay nói, "Bệ hạ, vị Lý Thần Y này xuất thân quá thần bí, lao thần cho rằng vẫn không nên quá sơ suất." Chu hoàng đế khẽ gật đầu nói, "Thần hậu, điểm này trẫm trong lòng hiểu rõ, không phải ngươi đã phái Thịnh Nhai Dư trà trộn vào y quán sao? So ra ngươi còn biết rõ con người của vị Lý Thần Y này hơn trẫm. Nếu sau này người này có vấn đề gì, ngươi mau chóng bẩm báo cho trẫm, trẫm tự có cách xử lý. Nhưng lần này trẫm phải đứng sau lưng Lý Thần Y." Vẻ mặt Chu hoàng đế lộ ra vẻ thâm trầm. Thấy cảnh này, Gia Cát Chính Ngã không khỏi chắp tay nói, "Vâng, bệ hạ." Hắn có thể nhìn ra, vị bệ hạ trước mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã học được không ít thủ đoạn quyền uy. Trong địa cung đại nội, trong tòa cung điện có chút nóng lực, lão thái giám tóc trắng đang ngồi xếp bằng, trong mắt ánh lên tinh quang. Tào Chính Tuần đang bẩm báo, "Lão tổ tông, về những việc mà Lý Thần Y làm khi vào kinh lần này chỉ có bấy nhiêu thôi." Nghe xong, vẻ mặt lão thái giám càng thêm kinh ngạc. Tuổi còn trẻ như vậy, đã là một đại tông sư thần bí khó lường, đại minh từ khi nào lại có một nhân vật tuyệt đại như vậy? Giết chết Phật môn Kim Cương tôn giả, bản tọa cũng có thể làm được. Nhưng muốn ở giữa hai vạn đại quân, dưới sự bảo vệ của hơn 10 cường giả tông sư cảnh, một đòn phá vỡ toàn bộ uy lực của Diệp Thần Cơ, cũng không dễ làm được. Lão thái giám lẩm bẩm, dường như đang đánh giá tu vi của Lý Bình An. Tào Chính Thuần đứng bên cạnh, không dám nói nhiều. Hắn cũng không ngờ, thực lực của Lý Bình An lại mạnh đến mức này. Diệp gia hùng mạnh vô song lại bị hắn dễ dàng phá vỡ. Tình thế như vậy, ai có thể ngờ tới? Thôi vậy, người này đến đại minh, e rằng mục đích không đơn giản. Tào Chính Thuần, đại nội là chó giữ nhà cho hoàng gia, nếu mục đích của Lý Thần Y kia là nhắm vào hoàng thượng, đại nội phải dốc toàn lực chống cự. Bản tọa cũng sẽ ra tay. Lão thái giám giọng nói lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hắn đã già rồi, vốn dĩ không còn sống được bao lâu nữa, không ngờ trong đại minh lại xuất hiện một cường giả như vậy. Tào Chính Thuần chắp tay nói, "Vâng, lão tổ tông." Hắn có chút bất ngờ, không ngờ tu vi của lão tổ tông cao như vậy, lại vẫn đứng về phía tiểu hoàng đế. "Đi đi, đừng có hài lòng." Lão thái giám phất tay, cảnh cáo. Cơ thể Tào Chính Thuần khẽ run lên, lúc này mới lui ra ngoài. An Vương phủ, một bóng người quỷ mị nhanh chóng tiến vào, rất nhanh đã vào mật thất của An Vương phủ. Trong mật thất này, đèn đuốc sáng trưng, người ngoài rất khó phát hiện. Người vào chính là An Thế Cảnh, người hắn xách trong tay không ai khác, chính là Diệp Cô Thành. Lúc này Diệp Cô Thành, toàn thân gần như đều là vết máu, hơi thở yếu ớt, thanh kiếm trong tay cũng đã gãy, trông vô cùng thê thảm. Bạch Vân Thành chủ từng một thời không ai bị nổi, ngạo nghệ võ lâm lại rơi vào kết cục như vậy, e rằng không có bao nhiêu người ngờ tới. An Thế Cảnh tiện tay ném Diệp Cô Thành lên giường bên cạnh, khoe miệng nết lên một tia giễu cợt và chế nhạo, thật là uổng phí một thân kiếm pháp. Nhưng căn cơ vẫn còn, có thể để bản vương lợi dụng. An Thế Cảnh nhìn Diệp Cô Thành, giống như nhìn một con rối yêu thích. Lần này hắn bí mật vào Diệp phủ, vốn định nhân lúc Diệp Cô Thành đại chiến với Lý Bình An, chờ thời cơ hành động, đánh lén Lý Bình An. Không ngờ Diệp Cô Thành lại yếu như vậy, liên tiếp dùng mấy chiêu cũng không thể đến gần vị Lý Thần Y kia. An Thế Cảnh nhanh chóng thay đổi chủ ý, hắn quyết định cứu Diệp Cô Thành, luyện hắn thành con rối của mình. Dù sao hắn cũng nhìn ra, trên người Diệp Cô Thành này vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được phát huy. Một khi hắn luyện chế thành công, tu vi của Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ tăng vọt, trên kiếm đạo càng đạt đến cảnh giới vô tình vô ngã. Tuyệt vời, thật quá tuyệt vời. An Thế Cảnh cảm thấy trước mắt xuất hiện một kiệt tác không thể tái hiện. Diệp gia coi như cũng để lại cho bản vương một chút tài sản. Vẻ mặt An Thế Cảnh lộ ra vài phần nụ cười biến thái, một giây sau, hắn vung tay, pháp môn của Quỷ Vực Kỳ Thư vận chuyển, đôi mắt hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, trên người hắn tỏa ra khí tức tà mị âm u, từng đạo khí tức từ trên người hắn phóng ra, chui vào cơ thể Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành vốn đang hấp hối căn bản không thể chịu được nổi, cơ thể nhanh chóng run rẩy, chỉ trong chốc lát đã bị khí tức âm u quỷ dị bao bọc. An Thế Cảnh thấy cảnh này, trong đôi mắt tà mị tràn đầy nụ cười đắc ý, không tệ, quả thật không tệ, Diệp Cô Thành, một phôi kiếm đạo tốt như vậy, không dùng thì quá đáng tiếc. Vẻ mặt An Thế Cảnh càng thêm một vẻ thỏa mãn, hắn nhìn Diệp Cô Thành càng giống một kiệt tác hiếm có. Bên ngoài An Vương phủ, Lý Bình An bước tới. Không lâu trước đó, bóng người mang Diệp Cô Thành đi đã vào đây. An Vương phủ rộng lớn khá xa hoa lộng lẫy, người hầu đông đảo, bên trong cũng ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Khi Lý Bình An xuất hiện, các hộ vệ trong Vương phủ cũng nhìn thấy tình hình, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn lên hư không. Vị Lý thần ý gì kia đến rồi? Là tên sát thần đó, hắn đến An Vương phủ làm gì? An Vương với hắn không thù không oán, cũng dám đến An Vương phủ làm càn. Hừ, hắn san bằng Diệp phủ, thật sự cho rằng có thể đến An Vương phủ gây sự sao? Mau đi bẩm báo cho An Vương, kẻ dám đến An Vương phủ làm càn, chết. Tu vi của tên sát thần này cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Trong phút chốc, bên trong An Vương phủ, từng cường giả của An Vương đều có chút phẫn nộ và xôn xao. Lý Bình An hiện nay ở kinh thành Đại Minh danh tiếng đã nhà nhà đều biết, càng có không ít người gọi hắn là sát thần, người của An Vương phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt với một sát thần hung danh lừng lẫy như vậy, không ít người trong lòng vẫn khá kiêng dè. Giữa không trung, Lý Bình An liếc nhìn An Vương phủ, nhưng không hề để những tên nô bộc này vào mắt. Hắn muốn tìm An Thế Cảnh. Lúc này, hắn liền dõng dạc nói, tại hạ Lý Bình An, muốn gặp An Vương, chư vị mau đi thông báo đi, kẻo trở thành bia đỡ đạn. Chương 146, Quỷ Vực Kỳ Thư bùng nổ, An Thế Cảnh đại chiến Lý Bình An. Chương 146, Quỷ Vực Kỳ Thư bùng nổ, An Thế Cảnh đại chiến Lý Bình An. Nghe lời của Lý Bình An, bên trong An Vương phủ càng thêm xôn xao. Lý thần y của Đại Minh này khẩu khí thật ngông cuồng, An Vương là vương gia, lại dám bất kính như vậy, thật sự cho rằng Đại Minh không ai trị được hắn. Nghe đồn hắn vô cùng bá đạo, đến Giang Nam một chuyến, trực tiếp diệt Thanh Y Lìa Lâu và Thẩm gia, để lại uy danh lẫy lừng ở Giang Nam, lần này lại muốn lập uy ở kinh thành. Nhưng hắn san phẳng Diệp phủ, không lẽ cho rằng An Vương phủ cũng là gà đất chó sành sao? Đừng nói nữa, đối phương dù sao cũng là đại tông sư, chọc giận vị này, hắn có lẽ thật sự dám san bằng An Vương phủ. Bên trong An Vương phủ, rất nhiều cường giả vẫn đang bàn tán xôn xao, nhưng đối với Lý Bình An, lại không ai dám nói lời bất kính. Một vị đại tông sư đã là một tồn tại siêu nhiên độc lập, chỉ cần làm việc không quá đáng, thật sự không ai dám nghi ngờ gì. Cho dù đối mặt với hoàng quyền, cũng không cần phải lùi bước. Lý Bình An nghe thấy sự xôn xao bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đừng nói đây chỉ là An Vương phủ, cho dù là Tử Cấm thành, hắn cũng sẽ không chút nương tay. An Vương đã ra tay, vậy thì không có gì phải che giấu nữa. Đối phương mang theo Diệp Cô Thành, e rằng không phải để cứu Diệp Cô Thành, có lẽ sẽ làm gì đó với Diệp Cô Thành. Nhưng hắn không muốn cho đối phương thêm thời gian. Ta cho các ngươi thêm một khắc nữa, nếu An Vương còn không ra, bản tọa sẽ san bằng An Vương phủ. Giọng nói của Lý Bình An lại truyền xuống, âm thanh len lỏi khắp nơi, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ An Vương phủ. Nghe câu này, sắc mặt tất cả mọi người trong An Vương phủ đều thay đổi. Lời nói của vị sát thần này tuyệt đối có thể làm được. Trong phút chốc, bên trong An Vương phủ càng thêm hỗn loạn. Trong mật thất, Diệp Cô Thành đang bị An Thế Cảnh dùng Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi luyện hóa. Diệp Cô Thành đã thay đổi rất nhiều, toàn thân âm khí dày đặc, không còn chút nhân khí nào, ngược lại giống như một con rối, tỏa ra mùi vị tà ác. Nghe thấy giọng của Lý Bình An, đôi mắt đỏ ngầu của An Thế Cảnh lộ ra sát ý khát máu. Lý Bình An, đến phủ đệ của bản vương làm càn, hôm nay bản vương sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Trong mắt An Thế Cảnh tràn đầy sát ý lạnh lùng. Diệp Cô Thành hắn đã luyện hóa gần xong, đến lúc đó sẽ là một sát thủ ma đạo giết người không lê tay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên hư không, đôi mắt Lý Bình An lóe lên, lâu như vậy không ra, hắn đoán An Thế Cảnh chắc chắn đã trốn đi. Đối phương mang Diệp Cô Thành đi, ẩn náu, quá kỳ lạ. Hắn quyết định trực tiếp san bằng An Vương phủ rồi tính sau. Vung tay chỉ một cái, kiếm ý che trời trong hư không lại xuất hiện. Giữa tiếng nổ ầm ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ kinh khủng xoay tròn trên hư không, lập tức bao trùm toàn bộ An Vương phủ, sấm sét vang dội. Tất cả cường giả trong An Vương phủ đều biến sắc, nhưng bọn hắn lại không dám ra tay. Ra tay với một vị đại tông sư, kết cục chỉ có một, đó là bị giết. Tên sát thần này muốn động thủ với vương phủ rồi, vương gia không rõ tung tích, bây giờ phải làm sao? Đúng vậy, vương gia hiện không biết ở đâu, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Kẻ này lấy hạ phạm thượng, nếu dám động thủ với An Vương phủ, An Vương nhất định sẽ không tha cho hắn. An Vương mới là người có tu vi đỉnh cao nhất trong Đại Minh. Tu vi của vương gia sâu không lường được, Lý Thần Ý này căn bản không phải là đối thủ. Bên trong An Vương phủ, lại một lần nữa xôn xao bất an, nhưng không ai rời đi. Gần như cùng lúc, xung quanh An Vương phủ lại tụ tập không ít cường giả, bọn hắn đều đang nhìn chằm chằm vào An Vương phủ. Trên đỉnh cao nhất của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị đang đứng trên mái nhà, nhìn về phía An Vương phủ, vẻ mặt có chút kích động. Nghe đồn An Vương tu vi sâu không lường được, là một cường giả đại tông sư cảnh thần bí, bản vương lại muốn xem An Vương này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Trận chiến hôm nay thắng bại vẫn chưa biết được. Chu Vô Thị cười lạnh, nhưng bất kể trận chiến hôm nay ai thắng ai bại, đối với hắn mà nói đều sẽ là một cơ hội. Trên không trung cung điện đại nội, Tào Chính Thuần cũng đã đứng ở đó, hắn nhìn về phía An Vương phủ, trong mắt cũng đầy vẻ tò mò. Lão tổ tông đều nói An Vương người này vô cùng quỷ dị đáng sợ, không thể dễ dàng đắc tội, lần này Lý Thần Y Liễu muốn san bằng An Vương phủ, thực lực của An Vương không thể giấu được nữa. Ta đây muốn xem, tu vi của An Vương rốt cuộc mạnh đến đâu, có phải đã đến đại tông sư cảnh giới rồi không? Từ trước đến nay, dân gian đồn rằng tu vi của An Vương vô cùng đáng sợ, một thân tu vi tà mị vô song, trong toàn coi lại mình thuộc hàng tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng thấy An Vương ra tay, cũng không ai biết tu vi cụ thể của An Vương. Trên bảo tháp chín tầng, Kim Quang đại sư lại một lần nữa đứng ở đó, một thân tăng bảo màu vàng đất của hắn bay phần phật, trong đôi mắt kim quang dày đặc, nhìn chằm chằm về hướng An Vương phủ. An Vương, lần này cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi. Nghe đồn An Vương là cường giả số một kinh thành, lão nạp lại muốn xem thực lực của An Vương. Vẻ mặt Kim Quang lão hòa thượng cũng đầy vẻ tò mò. Thực sự là An Vương từ trước đến nay luôn cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Rất có thể đây là một trận đối đầu giữa hai đại tông sư, có thể nói là trận đại chiến tuyệt thế trăm năm khó gặp trong võ lâm Đại Minh. Ngoài ra trong Đại Minh còn có vô số cường giả của các thế lực đang nhìn chằm chằm vào hướng An Vương phủ, không ai muốn bỏ lỡ trận đại chiến tuyệt thế này. Lý Thần Y lìa đối chiến An Vương, nghĩ thôi đã thấy kích động. Giữa không trung, Lý Bình An cũng chú ý đến tình hình xung quanh. Xem ra trận đại chiến này đã thu hút rất nhiều người. Một giây sau, ánh mắt hắn trầm xuống, kiếm ý che trời liền giáng xuống. Tất cả mọi người trong An Vương phủ đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Ngay trong khoảnh khắc này, trong An Vương phủ lại xuất hiện một luồng tà khí mạnh mẽ, một bóng người quỷ dị xuất hiện, hắn vung một trường đánh về phía hư không. Cùng với một tiếng nổ lớn, liền đánh tan kiếm ý che trời đang giáng xuống. An Vương mặc mãng bào đứng trên không trung An Vương phủ, chắp tay sau lưng, mái tóc bạc trắng đó trông vô cùng chói mắt, trên gương mặt trẻ trung mang vài phần bá khí vương giả, đôi mắt tà mị lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Lý Bình An, người đời đều sợ ngươi, nhưng bản vương không sợ, đến phủ đệ của bản vương làm cản, chẳng qua chỉ là tự đào mộ chôn mình mà thôi." An Vương chỉ vào Lý Bình An, nói một cách mạnh mẽ. Trong An Vương phủ, mọi người thấy An Vương cuối cùng cũng ra tay, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích. Vương gia ra tay, quả nhiên trong nháy mắt đã phá được công thế của Lý Bình An. Tu vi của Vương gia vốn đã kinh thiên động địa, dám đến An Vương phủ làm cản, không khác gì tự tìm đường chết. Giữa không trung, Lý Bình An quét mắt nhìn An Vương, không khỏi cười nói: "An Vương, thực lực của ngươi quả nhiên vượt xa Diệp Cô Thành, không hổ là cường giả đã có được Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi. An thế cảnh này có thể một trường phá vỡ đòn tấn công của kiếm ý che trời, chứng tỏ đối phương đã luyện Quỷ Vực Kỳ Thư và Ma Quân Xá Lợi đến đại thành, nếu không, không thể có uy lực như vậy." An thế cảnh chắp tay sau lưng, ánh mắt có chút bất ngờ, cười quỷ dị nói: "Lý Bình An, ngươi lại biết kỳ thư và bảo vật mà bản vương nắm giữ. Nhưng ngươi đã dám đến nộp mạng, hôm nay bản vương sẽ thành toàn cho ngươi." An thế cảnh nói xong, thân hình lóe lên, lại là người ra tay tấn công trước. Hắn hành sự không chút do dự, thân hình hắn gần như không thể nhìn rõ, chỉ còn lại một bóng đen, trong nháy mắt tựa như từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Lý Bình An. U linh quỷ ảnh trong Quỷ Vực Kỳ Thư, thần quỷ khó lường, thiên biến văn hóa, được mệnh danh là không ai có thể phá. Lý Bình An liếc nhìn, liền khẽ gật đầu, không hổ là võ học trong Quỷ Vực Kỳ Thư, vừa xa u linh thần công mà hắn tu luyện, không hổ là đại tông sư, vừa ra tay đã biết có hay không. Đôi mắt Lý Bình An trầm xuống, thi triển Phật Môn Tiên Nhãn Thông, trong nháy mắt đã nhìn thấy phương vị thân hình của An Thế Cảnh, trực tiếp ra tay. Hai người lập tức giao thủ, trong phút chốc, trên hư không, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, căn bản không thể nhìn rõ. A Di Đà Phật, An Vương quả nhiên là một cường giả đại tông sư cảnh. Trên bảo tháp chín tầng, Kim Quang đại sư nhìn thấy hai người đang kịch chiến trên hư không, lập tức xác định được thực lực của An Vương. Thân pháp của An Vương vị dị khó lường, rốt cuộc học từ đâu? Kim Quang đại sư thầm kinh ngạc. Hắn nhất thời cũng không nhìn ra được xuất xứ võ công của An Vương, lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Trên không trung hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị sau khi thấy cảnh này, cũng lộ vẻ kiêng dè sâu sắc, thật không ngờ, thật khiến người ta bất ngờ, An Vương lại thật sự là một tuyệt thế cường giả, tu vi đại tông sư. An Vương ẩn giấu sâu như vậy, nhất định có ý đồ với đế vị, chẳng trách hoàng thượng từ trước đến nay đối với An Thế Cảnh có chút kiêng dè. Kẻ này nhất định phải trừ khử, nếu không, bất kể là đối với hoàng thượng hay bản vương đều có hại rất lớn. Trong mắt Chu Vô Thị không khỏi có chút sợ hãi. Thực lực của An Vương quá sâu dày, nếu lần này Lý Thần Y Lìa bị An Vương đánh bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn còn định nhân cơ hội gây chuyện, suy nghĩ lại là hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Cương giả thực sự vẫn là bị An Vương ẩn giấu cực sâu này. Không ngờ, thật không ngờ, An Vương lại thật sự là một tuyệt thế cường giả như vậy. An Vương lại là đại tông sư, chẳng trách từ trước đến nay Diệp gia đối với An Vương phủ vô cùng trung thành. Xem ra Diệp Thần Cơ sớm đã cho rằng An Vương sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ làm đế. Hay cho một An Vương, hay cho một Diệp Thần Cơ, ta suýt nữa bị các ngươi lừa gạt. Lần này may mà có Lý Thần Y Lìa ra tay, nếu không, thật sự đến lúc đó, lão tổ tông chưa chắc đã là đối thủ. Tào Chính Thuần đưa ra một ngón tay hoa lan, chỉ về hướng An Vương phủ, rất kiêng dè nói: "Thật lòng mà nói, hắn thật sự bị An Vương làm cho kinh ngạc. Vương gia khác họ của Đại Minh, lại sở hữu tu vi đáng sợ như vậy, ai có thể không sợ? Bây giờ câu nói này, e rằng chỉ có Lý Thần Y Lìa mới có thể áp chế. Nếu An Vương đã thế, vậy thì e rằng An Vương sẽ nhân cơ hội này, làm ra một số hành động kinh thiên. Dù sao trong triều thần vẫn còn rất nhiều đại thần trung thành với Diệp gia, sau lưng e rằng sớm đã trung thành với An Vương." hoặc nói vũ quân doanh cũng có thể là thế lực do An Vương nắm giữ. Tào Chính Tuần lập tức có chút lo lắng. Lý Thần Y Lìa lần này quyết không thể thất bại, nếu không ta đừng hòng sống sót. Trong đáy mắt Tào Chính Tuần cũng không khỏi có chút lạnh lẽo. Trong phút chốc, trong kinh thành Đại Minh, vô số thế lực đang nhìn chằm chằm vào đây, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không ít người đang chờ đợi kết quả. Nhưng trận đại chiến này, không ai có thể nhìn ra, rốt cuộc ai đang chiếm ưu thế. Hai vị đại tông sư so tài, phần lớn người căn bản không hiểu, giống như trẻ con nhìn thấy chuyện rất vui. Giữa không trung, An Thế Cảnh phát hiện, bất kể hắn dùng U Linh Quỷ Ảnh thế nào, đều bị Lý Bình An phá giải. U Linh Quỷ Ảnh này là pháp môn sở trường nhất của hắn, chưa từng thất bại. Không ngờ, Lý Thần Ý Liễu này lại nhẹ nhàng phá giải. Một lúc sau, thân hình hai người liền kéo ra một khoảng cách. Hai người lại đứng trên hư không, ánh mắt An Thế Cảnh trở nên âm u tà mị hơn rất nhiều. Trên người hắn mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, khiến vô số cường giả đều kiêng dè lùi lại. Khí tức trên người An Vương quá âm u đáng sợ. Đúng vậy, An Vương rốt cuộc đã tu luyện công pháp tà ác gì? Y miệng, với thực lực của An Vương, rất có thể ngay cả Lý Thần Ý Liễu cũng không phải là đối thủ. Đúng vậy, nghe đồn An Vương đã có được một món pháp bảo do Tà Đế thượng cổ tu luyện, uy lực lớn, vừa ra tay liền có thể nhiếp hồn và phách, uy lực vô song. Nói như vậy, An Vương lần này thắng chắc rồi. Lý Thần Ý Liễu dù sao cũng quá trẻ, hắn e rằng cũng không ngờ thực lực của An Vương lại mạnh đến mức này. Mau đi, An Vương sắp tung đại chiêu rồi. Mau chạy. Các cao thủ giang hồ xung quanh đều bắt đầu lùi lại, bọn hắn không muốn bị liên lụy, uổng mạng. Giữa không trung, vẻ mặt Lý Bình An vẫn bình tĩnh. Võ công trong quỷ vực kỳ thư của An Thế Cảnh không yếu, nhưng không phải là không thể phá. Nhưng hắn biết, trong tay An Thế Cảnh còn có một viên Ma Quân Xá Lợi, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của An Thế Cảnh. Lý Bình An, tu vi của ngươi quả thật rất mạnh, ngươi nếu khổ tu thêm vài năm nữa, thật sự có thể là đối thủ của bản vương, chỉ tiếc ngươi đến kinh thành Đại Minh quá sớm. An Thế Cảnh lộ vẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì, coi thường thiên hạ. Lý Bình An cười cười, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo, An Thế Cảnh, để bản tọa xem quỷ vực kỳ thư của ngươi rốt cuộc tu luyện đến mức nào rồi, đừng có múa mép nữa. Chương 147, lão tổ tông đại nội hiện thân, uy lực của Tà Đế Xá Lợi bộc lộ. Chương 147, lão tổ tông đại nội hiện thân, uy lực của Tà Đế Xá Lợi bộc lộ. An Thế Cảnh nghe câu chế nhạo này, trên người càng bùng phát ra tà khí quỷ dị vô cùng, trong đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng màu máu, trong phút chốc lấy hắn làm trung tâm, hư không biến đổi một cách quỷ dị. Lý Bình An, ngươi quả thật là thiên tài trên võ đạo, nhưng ngươi vẫn chưa đủ tư cách để dạy dỗ bản vương. Hư không huyết vũ. Trong mắt An Thế Cảnh lộ ra sát ý tà mị, giơ tay lên, toàn bộ hư không như xuất hiện một vùng ánh sáng màu đỏ máu, trong nháy mắt liền từ hư không nổ tung, hóa thành những giọt mưa quỷ dị, tấn công về phía Lý Bình An. Đây là pháp môn tấn công thần hồn. Trong mắt Lý Bình An có chút thay đổi, hắn quả thật đã đánh giá thấp pháp môn của An Thế Cảnh. Võ học của chiêu này quỷ dị khó lường, căn bản không phải là pháp môn về thể xác, mà là pháp môn về thần hồn, nếu không hiểu, gặp phải loại pháp môn thần quỷ này, e rằng sẽ bị đối phương giết chết ngay lập tức. May mà, Lý Bình An sớm đã lĩnh ngộ được tầng thứ này. Giữa không trung, trong nháy mắt, như xuất hiện vô tận giọt mưa màu máu, bao phủ xuống, như thể đặt người ta vào một vùng hoang vu vô cùng hoảng sợ, khiến người ta có một cảm giác vô cùng kinh khủng. Đây là pháp môn thần quỷ trong quỷ vực kỳ thư. Khoe miệng Lý Bình An treo một nụ cười lạnh, sau khi hắn nắm giữ thần khống chi thuật, căn bản không bị ảnh hưởng. Ngược lại, những giang hồ nhân sĩ đang xem náo nhiệt cách đó vài dặm, lại thấy trên người An Thế Cảnh tà khí bốc lên, tựa như một vị ma đầu giáng thế, tà ác vô cùng. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Đây là pháp môn kinh khủng gì? Trên đời sao lại có pháp môn tà ác khó lường như vậy? Pháp môn mà An Vương tu luyện vượt xa sức tưởng tượng của con người. Không ít giang hồ nhân sĩ bị cảnh này dọa sợ, thực sự là bọn hắn không ngờ tu vi của An Vương lại mạnh đến mức này, căn bản không phải là người thường có thể tưởng tượng. Thậm chí một số cường giả tông sư cảnh còn sinh lòng sợ hãi. Mạnh quá, thật quá mạnh, một chiêu này của An Vương dùng để đối phó Lý Thần Y Lệ, Lý Thần Y Lệ rằng cũng không phá được. Lần này Lý Thần Y Lệ coi như gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Theo ta thấy, Lý Thần Y Lệ lần này e rằng phải ngậm đắng nuốt cay, chết trong tay An Vương. Không ít giang hồ nhân sĩ bắt đầu mất niềm tin vào Lý Bình An. Dù sao pháp môn thần quỷ khó lường mà An Vương bộc lộ ra, bọn hắn căn bản chưa từng thấy. Giữa không trung, An Thế Cảnh lại càng thêm kinh ngạc, hắn không hề thản nhiên như giang hồ nhân sĩ tưởng tượng. Pháp môn hư không huyết vũ này, mục đích là công phá thần hồn của đối phương, khiến đối phương mất đi tự chủ, từ đó một đòn giết chết đối phương. Chỉ là pháp môn này của hắn thi triển, lại căn bản không có tác dụng. Lý Bình An không bị ảnh hưởng chút nào. An Thế Cảnh, đây là pháp môn thần quỷ trong quỷ vực kỳ thư. Lý Bình An thấy tu vi của An Thế Cảnh cũng không thể thi triển ra đòn tấn công thần hồn mạnh hơn, không khỏi cười lạnh hỏi: "Ngươi lại có thể chống lại pháp môn hư không huyết vũ, Lý Bình An, ngươi đã là đại tông sư trung kỳ cảnh rồi." An Thế Cảnh lộ ra vài phần kiêng dè. Chỉ khi đến cảnh giới đại tông sư trung kỳ mới có thể khai mở ra lực lượng thần hồn. Điểm này, hắn rõ hơn ai hết. Lý Bình An này quả thật là một đối thủ khó nhằn. Nhưng, đối phương tuy biết quỷ vực kỳ thư, nhưng rõ ràng là không rõ những sức mạnh thần quỷ trong quỷ vực kỳ thư. Chỉ tiếc, hắn dù sao cũng tu luyện chưa được bao lâu, nếu không, chỉ cần nhẹ nhàng thi triển pháp môn, cho dù là đại tông sư trung kỳ cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Lý Bình An nhíu mày, An Thế Cảnh quả nhiên là một thiên tài. Lúc này, thân hình hắn lóe lên, vung tay, hai ngón tay chỉ thẳng về phía An Thế Cảnh. Linh tế nhất chỉ. Một chỉ này đã vượt xa sức tưởng tượng của nhiều cường giả giang hồ, vừa ra tay, liền sấm sét vang dội, hoàn toàn có ý phá vỡ mọi pháp môn. Đôi mắt tà mị của An Thế Cảnh lập tức có chút kiêng dè, tà khí toàn thân bao phủ, hét lớn một tiếng, tà khí từ trên người hắn phóng ra lập tức hình thành một kết giới, bao bọc lấy hắn. Tà đế kết giới. Trong mắt An Thế Cảnh càng tỏa ra mùi vị tà ác, không ai bị nổi nói. Kết giới này là do hắn dùng tà đế xá lợi ngưng tụ, hắn tự tin thiên hạ đã không ai có thể phá giải. Lý Bình An một chỉ hạ xuống. Xèo xèo xèo. Trong phút chốc, giữa không trung liền xuất hiện những dao động sức mạnh quỷ dị. Trên tà đế kết giới càng xuất hiện sức mạnh bạo động. An Thế Cảnh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn. Trong đôi mắt tà mị của hắn càng thêm âm trầm, tu vi của Lý Thần Y Lý này quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng, trong cơ thể hắn có tà đế xá lợi, hắn thật sự không sợ Lý Bình An có thể phá được kết giới. Trong phút chốc, giang hồ nhân sĩ xung quanh lại sôi sục. Trời ạ, đó là pháp môn gì, An Vương lại được bao bọc bởi một lớp sức mạnh dày như vậy. An Vương, không hổ là cường giả số một trong kinh thành Đại Minh. Sức mạnh này đã không phải là thứ mà người phàm có thể lĩnh ngộ được rồi. Ai có thể ngờ, tu vi của An Vương lại mạnh đến mức này. Quá không thể tưởng tượng nổi. Dưới gầm trời này lại có sức mạnh như vậy. Không ít giang hồ nhân sĩ thấy cảnh này, đều có cảm giác như đang mơ. Bọn hắn hoàn toàn bị sức mạnh mà An Thế Cảnh bộc phát làm cho chấn động. Trong Đại Minh, rất nhiều thế lực đều vô cùng chấn động. Trên cung điện đại nội, Tào Chính Thuần thấy cảnh này, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. An Vương lại tu luyện ra sức mạnh lớn như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Ta thật sự đã đánh giá thấp tên An Vương này. Tào Chính Thuần có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù hắn luyện Tiên Tiên Đồng Tử Công đến cấp độ viên mãn nhất, cũng căn bản không luyện ra được sức mạnh tuyệt thế như vậy. An Vương ẩn giấu cũng quá sâu rồi. Đúng lúc này, dưới địa cung đại nội, một bóng người màu trắng lại lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tào Chính Thuần. Vị này, tóc trắng xóa, chỉ mặc một chiếc áo bào trắng mỏng, chân trần, không ai khác, chính là vị thái giám lao tổ Vô Căn trong địa cung đại nội. Lao tổ tông, sao ngài cũng ra đây? Tào Chính Thuần có chút kinh ngạc nhìn cảnh này, đội vàng chắp tay hỏi. Trận chiến tuyệt thế như vậy, bản tọa sao có thể bỏ lỡ? An Vương quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu, lại có thể luyện tu vi đến mức này. Người tên Lý Bình An kia càng là yêu nghiệt tuyệt thế, tuổi còn trẻ đã nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, bản tọa khổ tu hơn trăm năm cũng tự thấy không bằng. Vô Căn xua tay, nhìn về phía hư không An Vương phủ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn hoàn toàn bị kinh động, căn bản không thể ở lại trong địa cung. Lao tổ tông, An Vương tuổi cũng không lớn, sao lại có thần công như vậy? Hắn rốt cuộc sư thừa môn phái nào? Tào Chính Thuần có chút không hiểu hỏi. Thân thế của An Vương, ngươi chắc hẳn rất rõ, nhưng một thân tu vi của hắn, bản tọa cũng không biết từ đâu mà có. Nghe đồn, hắn đã gặp được một kho báu của Tà Đế thượng cổ, mới có được tu vi như vậy. Vô Căn tuy biết một số manh mối, nhưng trước đây cho rằng tin tức này hẳn là giả. Không ngờ, tu vi của An Vương đã đến mức này. Lão tổ tông, An Vương tu vi như vậy, ẩn mà không phát, hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Tào Chính Thuần không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. An Vương là hoàng tử, nhu đồ của hắn, không cần nói cũng biết là Giang Sơn Đại Minh, nhưng chúng ta thân là nô bộc, không cần quá nhiều, chỉ cần bảo vệ tốt đại nội là được. Muốn xoán quyền bật vị, không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu có tu vi như của An Vương, lại có Diệp Thần Cơ giúp đỡ, cũng không khó. Trong mắt Vô Căn lóe lên hàn ý, lạnh lùng nói. Bây giờ xuất hiện vị Lý Thần Y Lìa này, e rằng đã phá vỡ mưu đồ của An Vương. Chẳng lẽ, Lý Thần Y Lìa là người của Hoàng Thượng? Vô Căn có chút suy tư nói. Người của Hoàng Thượng? Tào Chính Thuần nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy căn bản không thể nào. Lý Thần Y Lìa rõ ràng là một giang hồ nhân sĩ, thậm chí đối với Hoàng tộc Đại Minh hoàn toàn không coi trọng. Bất kể thế nào, vị Lý Thần Y Lìa này xuất hiện bất ngờ, rốt cuộc là trùng hợp, đã giúp đỡ Hoàng Thượng. Vô Căn cười quỷ dị. Lão tổ tông, ngài cho rằng Lý Thần Y có thể đánh bại An Vương? Tào Chính Thuần không khỏi hỏi. Vô Căn nhìn chằm chằm về hướng An Vương phủ, khẽ lắc đầu, hiện tại xem ra, tình hình vẫn chưa thể biết được. Bản tọa đoán, tu vi của Lý Thần Y kia vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Cứ xem đi. Vô Căn chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ sắc bén, dường như đang chờ đợi điều gì. Tào Chính Thuần không dám hỏi thêm, khẽ cúi người, tiếp tục quét mắt về phía An Vương phủ. Trên bảo tháp 9 tầng, trong mắt Kim Quang đại sư lộ ra Phật quang mãnh liệt, hắn nhìn về hướng An Vương phủ, vẻ mặt càng thêm xúc động. Không ngờ, An Vương lại tu luyện một thân tà thuật như vậy, đây hẳn là pháp môn của Tà Đế thượng cổ. An Vương quả nhiên là kẻ có dạ tâm. Hay cho một vương gia biết nhẫn nhịn. Giọng Kim Quang đại sư trầm thấp, dường như đối với An Vương có chút ưu ái. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của toàn bộ kinh thành Đại Minh. Bây giờ xem ra, An Vương mới là cường giả số một trong kinh thành Đại Minh. Mong rằng An Vương có thể chém giết vị Lý Thần Y Lìa này. Trong mắt Kim Quang đại sư lộ ra mưu tính sâu xa. An Vương ra tay, hắn vốn định đứng ngoài quan sát, nhưng bây giờ xem ra, không thể nữa rồi. Nếu An Vương bị Lý Thần Y Lìa giết chết, vậy thì cho dù hắn đứng sau lưng, e rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Trừ khi từ bây giờ, hắn rút khỏi âm mưu này. Nhưng cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Lão nạp không thể không phá lệ một lần. Mưu tính trong mắt Kim Quang đại sư càng sâu. Nếu bị Lý Thần Y Lìa này không trừ, Phật môn e rằng cũng không có ngày ngóc đầu lên được. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Giữa không trung, Lý Bình An thấy không thể dùng linh tê nhất chỉ trực tiếp phá vỡ kết giới của An Vương, lập tức thu tay lại. Hắn triển khai Phật môn Tiên Nhãn Thông, trong mắt thần quang dày đặc, tựa như đuốc, ánh sáng rực rỡ. An Vương thấy cảnh này, trong đôi mắt tà mị, lập tức có chút đắc ý. Lý Bình An, muốn phá kết giới của bản vương, tu vi của ngươi còn chưa đủ. An Thế Cảnh ngông cuồng nói. Nhưng hắn phát hiện, trong đôi mắt của Lý Bình An, ánh sáng lưu chuyển, vô cùng khác thường. Đúng lúc này, Lý Bình An không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý trong đáy mắt, thân hình hắn biến đổi. Thấy cảnh này, ánh mắt An Thế Cảnh có chút thay đổi. Lý Bình An này chẳng lẽ đã tìm ra pháp môn phá giải tà đế kết giới? Ngay trong một hơi thở này, thân hình Lý Bình An hạ xuống, đưa tay chỉ một cái lên kết giới. Một giây sau, ngón tay của Lý Bình An càng giống như từ bốn phương tám hướng rơi xuống kết giới. Toàn bộ kết giới bắt đầu rung động, dường như không thể kiểm soát. Sao? Sắc mặt An Thế Cảnh lập tức có chút hoảng hốt. Hắn phát hiện theo đòn tấn công của Lý Bình An, sức mạnh của kết giới lại xuất hiện dao động mạnh mẽ. Và dù hắn thi triển pháp môn thế nào, cũng có chút khó khăn để trấn áp. Cứ như vậy, kết giới chắc chắn sẽ bị phá. An Thế Cảnh vội vàng vận chuyển pháp môn, cố gắng rời khỏi trước mặt Lý Bình An. Đúng lúc này, Lý Bình An lại xuất hiện trước mặt An Thế Cảnh, đưa ngón tay ra, điểm lên trên. Phá! Cùng với tiếng hét lớn của Lý Bình An, kết giới vốn bao bọc trên người An Thế Cảnh cứ thế sụp đổ. Một tiếng nổ vang trời, kết giới trên người An Thế Cảnh lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, An Thế Cảnh liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Áo bào trên người tung bay tứ phía, tóc cũng rối tung. Tà khí trên người hắn cũng bị một chiêu này đánh tan, một đòn này khiến An Thế Cảnh bị thương không nhẹ. May mà trên người An Thế Cảnh có Tà Đế Xá Lợi hộ thể, nên không có vấn đề gì quá lớn. Lý Bình An liếc mắt một cái, sát khí trong mắt ẩn hiện. Nhân cơ hội này, hắn muốn một đòn diệt gọn An Thế Cảnh. Thân hình lóe lên, hắn tiếp tục lao tới tấn công An Thế Cảnh. Tu vi của An Thế Cảnh này chỉ là đại tông sư cảnh sơ kỳ, nếu không có Tà Đế Xá Lợi thì tu vi còn giảm đi một chút. Tà Đế Xá Lợi. An Thế Cảnh thấy Lý Bình An lao đến, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ, đội vận chuyển Xá Lợi. Ngay trước ngực hắn, một viên châu tử quỷ dị xuất hiện, tỏa ra sức mạnh cường đại, luồng tà khí trên người hắn lại ngưng tụ, hình thành một lớp lá chắn phòng ngự vững chắc. Thân hình hắn trở nên phiêu hốt, dường như đã khôi phục lại tu vi mạnh mẽ. Lý Bình An, ngươi muốn giết bản vương, không dễ vậy đâu. Ngược lại, bản vương sẽ giết ngươi. An Thế Cảnh nở một nụ cười cực kỳ âm hiểm. Chương 148, Phật môn đại tông sư ra tay, giáp công Lý Thần Y. Chương 148, Phật môn đại tông sư ra tay, giáp công Lý Thần Y. Lý Bình An vốn định trực tiếp giết An Thế Cảnh cho xong chuyện, nhưng lại đột ngột thu tay về. Hắn đã nhìn ra, tu vi của An Thế Cảnh phần lớn đều đến từ Tà Đế Xá Lợi trên người. Không có viên Xá Lợi này, tu vi của An Thế Cảnh có lẽ yếu đến đáng thương. Nhưng sức mạnh của Tà Đế Xá Lợi này quả thực rất mạnh, lại có thể giúp An Thế Cảnh nhanh chóng hồi phục thực lực trong thời gian ngắn, quả là một món bảo vật. Thứ như vậy rơi vào tay An Thế Cảnh, quả thực là phung phí của trời. Bây giờ, hắn đã gần như nhìn thấu pháp môn của An Thế Cảnh, đối phương có lẽ chưa luyện thành mấy pháp môn trong quỷ vực ký thư, Tà Đế Xá Lợi cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Giết hắn, không có gì phải bàn cãi. An Thế Cảnh tóc thai bù xù, nhìn về phía Lý Bình An, sát tâm hừng hực. Lúc này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh lại bắt đầu xôn xao. Kết giới của An Vương đã bị Lý Thần Y phá vỡ như vậy, lại còn bị rách cả áo bào, xem ra An Vương hoàn toàn không bằng rồi. Cứ tưởng An Vương võ công cái thế, Lý Thần Y sẽ gặp nguy hiểm, ai ngờ An Vương lại rơi vào tình cảnh này. Thực lực của An Vương tuy mạnh, nhưng Lý Thần Y mới thực sự là người trấn tĩnh. Nhìn phong thái của Lý Thần Y kìa, đây mới là phong thái của đại tông sư. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua vẫn chưa biết, chưa đến cuối cùng, không ai dám nói mình là người thắng cuộc. Trong Đại Minh kinh thành, gần như mọi thế lực đều đang chú ý đến trận chiến này, vô số người bàn tán xôn xao. Trên bảo tháp, Kim Quang đại sư nhìn một lúc, trong mắt ẩn hiện sát khí. Đại Minh Lý Thần Y, để lại tuyệt đối là một mối họa, chi bằng nhân cơ hội này trợ giúp An Vương giết hắn, giải quyết một lần cho xong. Kim Quang đại sư nở một nụ cười lạnh lùng. Sau khi thấy Lý Bình An phá vỡ kết giới của An Vương, hắn đã cảm thấy có chuyện không hay. An Vương không phải là đối thủ của Lý Bình An. Nếu tiếp tục chiến đấu, An Vương chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Vì vậy, đến lúc này, hắn quyết định tham gia trận chiến. Với tu vi của hắn, cộng thêm An Vương, đủ để giết chết vị Lý Thần Y Liễu này. Đến lúc đó, Đại Minh sẽ không còn Lý Thần Y Liễu nữa. Nghĩ đến đây, Kim Quang đại sư từ trên bảo tháp lao xuống, chân đạp hư không, lao về phía An Vương phủ, tốc độ cực nhanh, chỉ vài giây sau đã đến gần An Vương phủ. Trên đại nội cung điện, Vô Căn đang chăm chú theo dõi tình hình bên An Vương phủ, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Sao thế? Lại có cường giả đại tông sư cảnh xuất hiện. Vẻ mặt Vô Căn lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có đại tông sư? Nghe thấy lời này, Tào Chính Thuần càng thêm kinh ngạc. Trong Đại Minh kinh thành lại còn có cường giả tuyệt thế. Lao tổ tông, rốt cuộc là chuyện gì? Tào Chính Thuần có chút ngơ ngác, sao hắn chưa bao giờ phát hiện kinh thành có nhiều cường giả tông sư cảnh như vậy? Hắn vốn cho rằng, trong kinh thành, ngoài Lao tổ tông ra, căn bản không có cường giả tuyệt thế nào, không ngờ ngoài An Vương ra, lại còn có người khác. Là cường giả đại tông sư của Phật môn. Do Vô Căn có chút ngưng trọng, dường như khá lo lắng về việc Phật môn ra tay. Cường giả Phật môn. Tào Chính Thuần cũng có chút kinh ngạc, Phật môn không phải trước nay luôn kín tiếng sao, sao đột nhiên lại ra tay? Lần trước hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Phật môn lại ra tay ngăn cản Lý Thần Y Liễu vào kinh? Xem ra Phật môn có mưu đồ không nhỏ phía sau. Chẳng lẽ Phật môn muốn liên thủ với An Vương để giết Lý Thần Y Liễu? Trong ngay mắt, Tào Chính Thuần đã nghĩ thông suốt điều gì đó, lộ vẻ kinh ngạc. Vô Căn không khỏi gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, không sai, Phật môn ra tay, chắc chắn là nhắm vào vị Lý Thần Y Liễu kia. Xem ra tình cảnh của tiểu tử đó nguy hiểm rồi. Vẻ mặt Vô Căn càng thêm ngưng trọng. Tuy nhiên, thân là cường giả đại nội, hắn lại không muốn dính vào chuyện này. Nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ đại nội. Lão tổ tông, ngài. Tào Chính Thuần bất giác nhìn về phía Lao Thái Giám. Bản tọa sẽ không ra tay, trừ khi An Vương muốn xông vào hoàng cung đại nội. Cho dù bọn hắn có thể giết được Lý Bình An, cũng sẽ không dễ chịu gì. Vô Căn phân tích. Dù sao hắn cũng biết, cái giá phải trả để giết một vị đại tông sư là quá kinh khủng. Đôi khi, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, có lẽ Lý Thần Y thì không phải như vậy. Tào Chính Thuần không khỏi có chút thất vọng. Nếu Lý Thần Y thì bị giết, chẳng phải hy vọng khôi phục thân nam nhi của hắn sẽ không còn nữa sao? Trong hư không, Kim Quang đại sư trong nháy mắt đã đến trên không An Vương phủ, tỏa ra uy áp cường đại. Hắn chắp tay trước ngực, nhìn Lý Bình An một cái, nói: "A Di Đà Phật, Lý thí chủ, Vần Tăng Kim Quang đặc biệt đến đây tìm một lẽ công bằng." Mọi người thấy vị hòa thượng này xuất hiện, đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn, ai nấy đều có chút khó coi. Sao cường giả Phật môn lại xuất hiện? Đúng vậy, vị này có lẽ là đại tông sư của Phật môn. Chậc chậc, lại một vị đại tông sư của Phật môn, đây là đến để nhắm vào Lý Thần Y Y sao? Còn phải hỏi, nếu hòa thượng này không nhắm vào Lý Thần Y Y, sao lại nói chuyện với Lý Thần Y Y? Ti tiện vô sỉ. Đúng vậy, thật quá bị hội. Vị đại sư Phật môn này lại nhân cơ hội đối phó Lý Thần Y Y. Một đại tông sư mà lòng dạ chỉ có thế này thôi sao? Trong chốc lát, không ít người lên tiếng bất bình thay cho Lý Bình An, đều cảm thấy hành vi của Kim Quang đại sư thật đáng kinh. Trong hư không, vẻ mặt Lý Bình An vẫn điềm nhiên như cũ. Lần trước hắn đã giết một cường giả Phật môn, sớm đã liệu được Phật môn sẽ không bỏ qua. Đối phương chọn lúc này ra tay, chắc là muốn liên thủ với An Vương để cùng đối phó hắn. Tuy nhiên, An Vương đã bị hắn nắm gần hết các pháp môn, không còn đáng lo ngại. Ngược lại, vị đại tông sư Phật môn này khiến hắn có chút tò mò. Lý Bình An lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, "Đại sư muốn đòi bản tọa lẽ công bằng gì? Mấy ngày trước, các hạ đã giết sư đệ của Bần Tăng là Kim Cang đại sư, Bần Tăng đến tìm Lý thí chủ một lẽ công bằng." Ánh mắt Kim Quang đại sư sâu thẳm, giọng điệu âm trầm. "Thì ra là vậy, Phật môn vô cớ chặn ta vào kinh, ta chưa đi tìm Phật môn gây sự, ngược lại các ngươi những tên lửa chọc này lại đến tìm bản tọa gây sự, đúng là không biết sống chết." Lý Bình An lập tức nhướng mày, lộ ra sát ý lạnh lùng. Lần trước hắn đã giết một cường giả Phật môn, lần này cũng không ngoại lệ. Kim Quang đại sư không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng nói vang như trung đồng, "Lý thí chủ sát khí thật lớn, nhưng ở trước mặt lão nạp, ngươi đừng hòng làm cản." Nói xong, trên người Kim Quang đại sư liền xuất hiện một luồng khí vận võ đạo mạnh mẽ. Bên kia, An Vương vốn đang cảm thấy có chút khó giải quyết, không ngờ đột nhiên lại có một hòa thượng đến. Tuy nhiên, Kim Quang đại sư, hắn cũng đã gặp qua vài lần. "Kim Quang đại sư, nếu Lý Bình An này có thủ với Phật môn, chi bằng cùng bản vương giết hắn, để khỏi lưu lại hậu họa." An Vương cười lạnh nói. Vừa rồi hắn suýt bị Lý Bình An mấy chỉ giết chết, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Đến lúc này, hắn cũng đã dẹp bớt vài phần ngạo khí. Kim Quang đại sư chắp tay nói, "Lão nạp xin tuân theo ý chỉ của An Vương." Lần này hắn đến chính là để liên thủ với An Vương giết Lý Bình An, đương nhiên là cầu còn không được. Nói xong, hắn liền hóa thành một bóng người màu vàng, trực tiếp phá không mà đến, pháp môn Phật tông được triển khai. Kim Cương Bất Hoại Thần Quyền. Nắm đấm của Kim Quang đại sư liên tiếp đánh xuống, chấn động hư không vang lên dữ dội. Lý Bình An thấy vậy, trực tiếp thi triển phá không thần quyền, đánh trả. Xét về sức mạnh võ đạo, lão hòa thượng này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, lão hòa thượng này cũng sẽ không nghĩ đến việc liên thủ với An Vương để đối phó hắn. Phá không thần quyền vừa ra, Lý Bình An cứ thế áp đảo lão hòa thượng. Cái gọi là Kim Cương Bất Hoại Thần Quyền, căn bản không phát huy được uy lực. Thấy cảnh này, trong mắt không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lý Bình An quá mạnh. Kim Quang đại sư cũng cảm thấy rất vất vả. An Thế Cảnh dùng đôi mắt tà mị nhìn một cái, lập tức ra tay, thân hình hắn như quỷ mị, vận sức mạnh của Tà Đế Xá Lợi lên lòng bàn tay, trực tiếp tấn công Lý Bình An. Hai đại cường giả liên thủ tấn công, hắn không tin Lý Bình An còn có thể chống đỡ được. Nhưng đúng lúc này, Lý Bình An lại một quyền đánh bay Kim Quang đi, giây tiếp theo, hắn xoay người tấn công An Thế Cảnh. Hắn chỉ cần lấy đi Tà Đế Xá Lợi trên người An Thế Cảnh, đối phương sẽ chỉ là một phế nhân. An Thế Cảnh dường như cũng nhìn ra ý đồ của Lý Bình An, thân hình lóe lên, né được một đòn của Lý Bình An, đến trước mặt Kim Quang đại sư. Kim Quang đại sư thấy An Vương xuất hiện, chắp tay nói, "Xin ra mắt An Vương." An Thế Cảnh cười tà mị, xua tay nói, "Đại sư không cần khách khí. Cương giả Phật môn này đến thật đúng lúc, có thể nói là giúp hắn có thể thở phào một hơi." Thực lực của Lý Bình An quá mạnh, dù có Tà Đế Xá Lợi cũng khiến hắn kiêng dè ba phần. Kim Quang đại sư cười nói, "An Vương, Bần Tăng nguyện ý trợ giúp An Vương chém giết Lý Bình An, An Vương không cần lo lắng." Hắn biết, nếu lần này giết được Lý Bình An, địa vị của An Vương trong Đại Minh chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí khiến nhiều đại thần quy phục. Đến lúc đó, Giang Sơn Đại Minh đổi chủ chỉ là chuyện sớm muộn, mà Lý Bình An chính là mầm họa của tất cả những điều này. An Thế Cảnh không khỏi cười lớn, có lao đại sư rồi. Nói xong, hắn lộ ra ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Lý Bình An. Người này, hắn nhất định phải giết. Chương 149, đoạt được Quỷ vực kỳ thư và Tà Đế Xá Lợi, đại tông sư tử vong. Chương 149, đoạt được Quỷ vực kỳ thư và Tà Đế Xá Lợi, đại tông sư tử vong. Kim Cang đại sư nhìn một lúc, chắp tay, ánh mắt sâu thẳm nói, An Vương không cần khách khí, lao tăng lần này ra ngoài cũng là muốn đòi lại công bằng cho sư đệ. Lý Thần Y Liễu này coi thường vương pháp, hành sự bá đạo, nếu tiếp tục để hắn gây hại cho triều đình và giang hồ Đại Minh quốc, chắc chắn sẽ là một tai họa. Lão nạp không dám ngồi yên không quản. Trong lúc nói chuyện, trên người Kim Cang đại sư cũng nổi lên một tầng Phật quang kim quang, giống như được mạ một lớp sân vàng, toàn thân không nhìn ra một chút màu sắc nào khác, ngay cả đôi mắt cũng phủ đầy kim quang. Một luồng khí thế hùng hồn vô cùng bùng nổ. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ bên cạnh, trong mắt An Thế Cảnh cũng không khỏi có chút kiêng dè. Tu vi của lão hòa thượng này quả thực không tầm thường, lại có thể luyện Phật môn thần công đến mức này. Ngay cả khi hắn có Tà Đế Xá Lợi, dường như cũng không thể nhìn tấu pháp môn trong đó. Trong chốc lát, các nhân sĩ giang hồ xung quanh lại bị chấn động. Lão hòa thượng này lại toàn thân biến thành màu vàng, đây rốt cuộc là thần công gì? Quá kinh khủng, lại có thể luyện công lực đến mức này. Truyền thuyết Phật môn Kim Cang bí cảnh chính là toàn thân không có màu sắc khác, kim cương bất hoại, không sức nào phá được, chẳng lẽ lão hòa thượng này đã đến cảnh giới đáng sợ đó? Lý Thần Ý Liệp gặp phải cường giả như vậy, nguy hiểm rồi. Đúng vậy, thực lực của An Vương đã vô cùng đáng sợ, lại thêm lão hòa thượng này, tình cảnh của Lý Thần Y không ổn rồi. Hai vị đại tông sư giáp công, nếu là ta thì đã sớm chạy rồi. Chạy, e là không dễ vậy, An Vương và đại tông sư Phật Môn cùng ra tay, chạy hay không chạy có lẽ cũng chung một kết cục. Trong chốc lát, không ít nhân sĩ giang hồ càng bàn tán không ngớt. Trong hư không, Lý Bình An vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Kim Cương Bất Hoại thần công của lão hòa thượng rất mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn một bậc so với Kim Cang đại sư mà hắn đã giết lần trước, có lẽ đã đạt đến cấp độ đại viên mãn. Tuy nhiên, đối với hắn, vẫn có thể phá được. Kim Cương Bất Hoại cũng không chịu nổi phá toái kình của hắn. Còn về An Vương, chỉ cần lấy đi tà đế xá lợi trong cơ thể hắn, đối phương sẽ trở thành phế nhân, không đáng lo ngại. Nói là hai đại tông sư, thực ra chỉ có thể tính là một rưỡi. An Vương đã không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh nữa. Lý Bình An liếc nhìn hai người, trên người lập tức bùng nổ sát khí lắm liệt. Hai vị, cùng lên đi, bản tọa hôm nay sẽ phá pháp môn của hai người, để làm gương cho kẻ khác. Giọng Lý Bình An vang như trung đồng, chấn động cả bầu trời, khí thế của đại tông sư thể hiện không chút nghi ngờ, bùng nổ uy áp cuồn cuộn. Trong chốc lát, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều có cảm giác rùng mình. Khí thế của Lý Thần Ý này quá mạnh. Ngông cuồng. An Thế Cảnh không khỏi lạnh lùng nói, trong Đại Minh kinh thành này, hắn không thể dung thứ một nhân vật ngông cuồng bá đạo hơn hắn. Đại sư, ra tay đi, diệt Lý Bình An, bản vương hứa cho Phật môn các ngươi trăm năm hương hỏa thịnh vượng ở Đại Minh. An Thế Cảnh xua tay nói, A Di Đà Phật, lão nạp đây sẽ thay trời hành đạo, siêu độ cho người này. Kim quang trên người Kim Quang đại sư bùng nổ, nơi hắn đứng lập tức chấn động cả hư không, gây ra những tiếng nổ vang rền. Lão lựa chọc giỏi lắm, tu vi cũng không tệ, nhưng ngươi tưởng giúp An Vương là có thể giết được bản tọa sao? Bản tọa hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thực lực của đại tông sư. Lý Bình An chân đạp hư không, lập tức thi triển ba đại tuyệt học, phá không thần quyền, bài vân trưởng, linh tê nhất chỉ, tất cả đều được vận dụng. Trong chớp mắt, trong hư không, nguyên khí trời đất biến hóa khôn lường, sức mạnh xung quanh hư không dường như đều bị điều động. Ba luồng sức mạnh kinh khủng lập tức hình thành. Trong chốc lát, cả hư không đều vang lên dữ dội. Kim Quang đại sư thấy cảnh này, ánh mắt vốn đầy sát khí đã thay đổi. Trước sức mạnh như vậy, Kim Cương Bất Hoại thần công của hắn e là không chống đỡ nổi. An Vương, còn không ra tay, đợi đến khi nào? Lao Hòa Thượng trong lòng có chút hoảng sợ, hét lớn. Tiếng hét vừa dứt, sức mạnh của ba đại tuyệt học lập tức giáng xuống người Lao Hòa Thượng. Ầm ầm ầm. Kim quang trên người Lao Hòa Thượng chỉ chống đỡ được một hơi thở, liền có xu hướng vỡ nát. Cùng lúc đó, An Vương cũng đã động. Thân hình hắn biến hóa quỷ dị khôn lường, căn bản không nhìn thấy bất kỳ hình dáng nào. Tà đế ma ảnh, tà đế phệ hồn. Trong nháy mắt, An Thế Cảnh xuất hiện trước mặt Lý Bình An. Hai đại tuyệt học này là pháp môn do tà đế sáng tạo, thân hóa ma ảnh, vô hình vô chất. Tà đế phệ hồn, không ai có thể cản. An Thế Cảnh vung tay chộp về phía mi tâm của Lý Bình An. Một luồng sức mạnh tà hồn quỷ dị bá đạo từ trên người hắn tuôn ra, trực tiếp nuốt chửng Lý Bình An. Tuy nhiên, Lý Bình An dường như không hề sợ hãi. Tà đế phệ hồn cũng có chút bản lĩnh, nhưng sức mạnh tà hồn của ngươi yếu hơn sức mạnh thần hồn của bản tọa nhiều. An Thế Cảnh, đây chính là tà đế chi hồn mà ngươi dựa vào sao? Thần khống chi thuật. Lý Bình An vung tay, sức mạnh thần hồn bùng nổ, trực tiếp đánh lui tà hồn bùng phát từ trên người An Thế Cảnh. An Thế Cảnh hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy. Hừm. Lý Bình An lập tức phát hiện, An Thế Cảnh trước mắt lại xuất hiện hai luồng hồn phách khác nhau. Đây là. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra chuyện gì. Trong tà đế xá lợi mà An Thế Cảnh có được, có lẽ chứa đựng tà đế chi hồn, và nó đã chiếm cứ thân xác của hắn. An Thế Cảnh thực sự có lẽ chỉ là một con rối mà thôi. An Thế Cảnh hóa ra chỉ là một tên hề. Nhưng dù đối phương là tà đế gì đi nữa, đến tay hắn cũng chỉ có nước chết. An Thế Cảnh, ngươi đau khổ như vậy, hôm nay bản tọa sẽ siêu độ cho ngươi. Đánh bại tà hồn, sát tâm của Lý Bình An càng thêm hừng hực, vung tay một chỉ, pháp môn linh tê trực tiếp giáng vào mi tâm của An Thế Cảnh. Xì xì xì, tà khí trên người An Thế Cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Tà đế xá lợi trước ngực hắn cũng dần dần hiện ra. Lý Bình An không khỏi liếc nhìn một cái, cười lạnh. Xem ra tà đế xá lợi đã không thể bảo vệ được An Thế Cảnh nữa. Trong chốc lát, trên người An Thế Cảnh vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bên kia, Kim Quang đại sư bị ba đại tuyệt học cấm chế, bị vây cuốn trong đó, căn bản không thể thoát ra. Hai vị đại tông sư không ai bị nổi, trước mặt Lý Bình An lại không có một chút sức phản kháng nào. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh xem trận, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được tu vi của Lý Thần Y đã đạt đến mức nào. Dùng bất kỳ tính từ nào để hình dung dường như cũng không quá đáng. Trong giang hồ Đại Minh, vô số cường giả tuy không ở trong trận chiến, nhưng đều có cảm giác lạnh thấu xương. Quá đáng sợ, thật quá đáng sợ, đây mới là thực lực thực sự của Lý Thần Y sao? Đây rốt cuộc là cảnh giới gì, thần quỷ khó lường, đã đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Hai vị đại tông sư lại không có chút sức chống cự nào trước mặt Lý Thần Y Liệt. Chúng ta đã đánh giá thấp Lý Thần Y Liệt rồi. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân của môn phái thần tiên? Trong chốc lát, vô số người đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Trên không hoàng cung đại nội, Tào Chính Tuần thấy cảnh tượng trên không An Vương phủ, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Trong mắt Vô Căn cũng vô cùng kiêng dè. Tu vi này ít nhất đã vượt qua đại tông sư sơ kỳ, không biết là đại tông sư trung kỳ hay là hậu kỳ. Sức mạnh như vậy, đã gần với thần được rồi. Bản tọa tu luyện lâu như vậy, mới miễn cưỡng bước vào đại tông sư sơ kỳ, đã cảm thấy vô địch thiên hạ, không ngờ sức mạnh thực sự lại đáng sợ đến thế. Giọng Vô Căn có chút run rẩy. Có lẽ tất cả mọi người ở Đại Minh đều đã đánh giá thấp tu vi của Lý Bình An. Tu vi của vị Lý Thần Y Liệt này e là đệ nhất trong giang hồ Đại Minh. Tào Chính Tuần thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão tổ tông, nhất thời không nói nên lời. Trong chốc lát, Đại Minh kinh thành, mỗi đôi mắt đang xem trận chiến đều kinh hãi khiếp vía. Trong hư không, Lý Bình An nhìn chằm chằm vào vị trí của Tà Đế Xá Lợi, Phật Môn Tiên Nhãn thông được thi triển, hắn đã tìm ra sơ hở để tách Tà Đế Xá Lợi ra khỏi thân xác của An Thế Cảnh. Đúng lúc này, một bóng người quỷ dị, tay cầm một thanh kiếm với sức mạnh mạnh nhất đâm về phía Lý Bình An. Sức mạnh của thanh kiếm này lập tức xuyên thủng không ít lớp lá chắn mà Lý Bình An thi triển ra. Hừm, một kiếm có thể sánh với đại tông sư. Lý Bình An cũng không ngờ, đến lúc này lại còn có cường giả xuất hiện. Thân hồn của hắn trong một hơi thở đã bắt được đối phương. Linh tê nhất chỉ, trực tiếp bộc phát, phá toái kình. Lý Bình An căn bản không nương tay. Pháp môn của linh tê nhất chỉ đủ để phá vỡ sức mạnh của một kiếm này. Cộng thêm phá toái kình, đối phương căn bản không có sức chống cự. Trong hư không, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình Diệp Cô Thành xuất hiện, trong đôi mắt hắn đã không còn chút tình cảm nào của con người, giống như một cỗ máy giết người. Nhưng bị phá toái kình lập tức phá tan sức mạnh trên người. Trong nháy mắt, trong mắt Diệp Cô Thành đã mất đi tất cả ánh sáng. Hắn như con diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống. Lý Bình An liếc nhìn một cái, liền hiểu ra, An Thế Cảnh đã mang đi thi thể của Diệp Cô Thành, rõ ràng là đã luyện Diệp Cô Thành thành con rối sát thủ của hắn. Đến lúc mấu chốt, thi triển đòn chí mạng. Tâm cơ này cũng có vài phần mưu mô của Tà Đế. Chỉ tiếc, sức mạnh của Diệp Cô Thành dù sao cũng có chút thiếu sót. Diệp Cô Thành vừa chết, bên phía An Thế Cảnh đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Hắn vung tay một trường, trực tiếp phá vỡ lớp lá chắn tà khí trên người An Thế Cảnh. Giây tiếp theo, thân xác của An Thế Cảnh đã bị một trường đánh nát. Mất đi sự khống chế của thân xác, Tà Đế Xá Lợi trên người An Thế Cảnh lập tức mở đi không ít. Ngay sau đó một tà hồn vị dị xuất hiện, mang theo Tà Đế Xá Lợi muốn bay đi. Hừm, tà hồn vẫn chưa chết, còn muốn chạy. Lý Bình An cười lạnh, vung tay một cái, trực tiếp dùng thần không khống chế đối phương. Sau đó thi triển sức mạnh thần hồn, lập tức tiêu diệt tà hồn đó, không để lại một chút dấu vết. Sức mạnh của tà hồn này không tệ, nhưng gặp phải hắn, cũng coi như nó xui xẻo. Lý Bình An cười lạnh một tiếng, vung tay một cái, liền tóm được Tà Đế Xá Lợi vào tay. Ngoài ra, trong hư không còn lơ lửng một cuốn sách. Hắn vung tay một cái, cuốn sách đó cũng lập tức rơi vào tay hắn. Quỷ vực kỳ thư. Lý Bình An thấy tên sách, không khỏi nở nụ cười. Xem ra hai món bảo vật mà An Thế Cảnh có được đều đã rơi vào tay hắn. Ngay lập tức, hắn liền cất hai thứ này vào túi trữ vật. Sau đó, Lý Bình An liền nhìn về phía Kim Quang đại sư. Không xa, các nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy An Thế Cảnh bị giết, ai nấy lại lộ ra vẻ kinh hãi. An Vương cứ thế bị giết. Trong hư không, kim quang trên người Kim Quang đại sư đã vỡ nát không ít, hắn toàn thân run rẩy, gần như không còn sức chống đỡ. Thấy Lý Bình An nhìn về phía mình, trong mắt hắn càng lộ ra vài phần sợ hãi. Hắn đã quá coi thường vị Đại Minh Lý Thần Y Liền này rồi. Kim Quang đại sư lạnh lùng hừ một tiếng, "Lý Bình An, ta là đệ tử Phật tông, ngươi giết ta, Phật tông sẽ không bỏ qua, ngươi cứ chờ Phật Môn La Hán tôn giả đến lấy mạng ngươi đi." Nói xong, hắn chắp tay, ra vẻ coi cái chết như không. "Kim Quang đại sư, ta và Phật Môn trước nay không có ân oán, nhưng cũng chưa bao giờ sợ Phật Môn, ngươi cấu kết với An Vương đối phó bản tọa, e là không ngờ, An Vương chỉ là một con rối. Hôm nay bản tọa sẽ giết ngươi, để cảnh cáo Phật tông." Lý Bình An nói xong, vung tay, sức mạnh của ba đại tuyệt học lại bùng nổ, lập tức phá vỡ kim cương bất hoại thần công của Kim Quang đại sư, đánh nát hắn trong hư không. Lao Hòa thượng tự cho là đúng, tưởng rằng hắn thực sự sợ Phật tông, chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù ai đến, hắn cũng có thể đánh nổ. Thấy mấy đại cường giả đều bị hắn tiêu diệt, Lý Bình An liền thu tay, nguyên khí trời đất trong hư không cũng lắng xuống. Trong chốc lát, mây bay gió thổi, trở lại vẻ yên bình như xưa. Mọi người nhìn lại, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Bình An liếc nhìn Đại Minh kinh thành, vẻ mặt cũng trở lại vài phần bình tĩnh. Đúng lúc này, một bóng người từ trong hoàng cung đại nội bay ra, nhanh chóng lao về phía Lý Bình An. Vị này không phải ai khác, chính là gia cát chính ngã từ trong hoàng cung đại nội ra. Hắn phụ mệnh đặc biệt đến tìm Lý Bình An. Chương 150, triều đình Đại Minh chấn động, Lý Bình An thăm dò Chu hoàng đế. Chương 150, triều đình Đại Minh chấn động, Lý Bình An thăm dò Chu hoàng đế. Lúc này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh An Vương phủ đều đang trong trạng thái chấn động tột độ, không thể thoát ra. Hai vị đại tông sư cao cao tại thượng cứ thế bị Lý Thần Y Lìa giết chết. Hơn nữa, xem ra bọn hắn bị Lý Thần Y Lìa giết một cách dễ dàng. Nếu không phải bọn hắn tận mắt chứng kiến, căn bản sẽ không tin đại tông sư trước mặt Lý Thần Y Lìa lại yếu ớt như vậy. Không ít nhân sĩ giang hồ còn sợ đến không nói nên lời. Trên mái nhà của hoàng cung đại nội, Vô Căn thu hồi ánh mắt, trong mắt hắn đầy vẻ kinh hãi. Hắn đã quá coi thường bị Lý Thần Y Lìa này. Hai vị đại tông sư liên thủ, trước mặt hắn lại bị chém giết dễ dàng như vậy. Chẳng trách trước đó những cường giả tông sư cảnh căn bản không chịu nổi một chiêu của Lý Thần Y Lìa. Lý Thần Y Lìa này ẩn giấu quá sâu. Lão tổ tông, tu vi của Lý Thần Y Lìa rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn giết hai vị đại tông sư, dễ dàng như vậy sao? Tào Chính Thuần đã sợ đến toàn thân có chút run rẩy, chỉ có cường giả như hắn mới hiểu Lý Thần Y Lìa đáng sợ đến mức nào. Trước đó, may mà hắn không ra tay với Lý Thần Y Lìa, nếu không, lần này hắn chắc chắn cũng sẽ giống như Diệp Thần Cơ, An Vương, bị giết chết. Vô Căn hít sâu một hơi, than thở, bản tọa cũng không nhìn ra cảnh giới thực sự của Lý Thần Y Lìa, có lẽ là đại tông sư cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Tóm lại, nhân vật như vậy, đông sưởng chúng ta không thể chơi vào. An Vương chúng ta có thể không quá lo lắng, nhưng đối với Lý Thần Y Lìa, chúng ta phải cẩn thận 100 lần, người này quá đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vô Căn lạnh lùng nói, hắn không muốn trêu chọc Lý Thần Y Lìa, để đại nội phải chịu tai họa diệt vong. Vâng, lão tổ tông. Nghe những lời này, Tào Chính Thuần vội vàng chắp tay nói, hắn rất hiểu ý của Vô Căn. bản tọa đi đây, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bản tọa. Giọng vô căn âm lạnh, nói xong, thân hình hắn lóe lên liền nhanh chóng trở về đại nội, sau đó nhanh chóng tiến vào địa cung. Hắn cảm thấy tốt nhất không nên có bất kỳ cuộc gặp mặt nào với Lý Thần Y gì, như vậy hắn có lẽ còn có thể sống lâu hơn một chút. Thấy lao tổ tông nhanh chóng rời đi, Tào Chính Tuần suy nghĩ một lúc, thân hình lóe lên, cũng trở về đại nội. Bây giờ An Vương đã chết, Diệp Thần Cơ đã chết. Hai thế lực lớn này trong kinh thành đã sụp đổ, những quyền quý kinh thành định bợ hai thế lực này chắc chắn sẽ bị hoàng thượng thanh trừng. Đại Minh kinh thành chắc chắn sẽ nổi lên một trận mưa máu gió tanh. Đại nội phải chuẩn bị sẵn sàng, vì hoàng thượng mà tận lực. Trên không hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị thấy trận chiến trên An Vương phủ kết thúc, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn vạn lần không ngờ, kết cục lại như vậy. Hai cường giả đại tông sư cảnh, cộng thêm một cường giả kiếm đạo như Diệp Cô Thành, lại vẫn không thể khiến Lý Thần Y có bất kỳ tổn thất nào. Có lẽ sau trận chiến này, trong Đại Minh sẽ không còn ai dám đối địch với Lý Thần Y gì nữa. Hộ Long Sơn Trang của hắn đối mặt với Lý Thần Y gì cũng phải vô cùng cẩn thận. May mà, Lý Thần Y lần này không sao, lại có thể giúp hắn cứu sống Tố Tâm. Nghĩ đến đây, Chu Vô Thị định hành động, hắn phải lập tức đi tìm Lý Thần Y trên không An Vương phủ. Lý Bình An quay trở lại, hắn muốn định một lần san bằng An Vương phủ, nhưng liếc nhìn một cái, phát hiện trong An Vương phủ đã sớm hỗn loạn. Hắn cũng không cần ra tay, chắc chắn Đại Minh hoàng đế sẽ không dễ dàng tha cho những người này. Trong ngay mắt, Gia Cát Thần Hầu đã đến gần. Hắn chắp tay với Lý Bình An, xin ra mắt Lý Thần Y. Thái độ của Gia Cát Chính Ngã lần này trở nên cẩn thận hơn, hắn không có chút bất kính nào với Lý Bình An. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, liền nói, "Thần Hầu đến đây, không biết có chuyện gì?" Gia Cát Chính Ngã nói với giọng khẩn thiết, "Lý Thần Y, hoàng thượng mời ngài qua đó một chuyến. Lần này hắn đến, chính là phụ mệnh của Chu hoàng đế." Lý Bình An nghe vậy, suy nghĩ một lúc, liền cảm thấy đã đến lúc nên đi gặp vị Đại Minh Chu hoàng đế kia rồi. "Được." Lý Bình An khẽ gật đầu. Thấy hắn đồng ý, trên mặt Gia Cát Chính Ngã lập tức lộ ra vẻ vui mừng. "Xin Lý Thần Y theo lão phu." Gia Cát Chính Ngã vội vàng nói, nói xong, thân hình hắn lướt lên, liền hướng về hoàng cung đại nội. Lý Bình An không do dự bước đi. Bây giờ trong toàn bộ Đại Minh, nơi còn có chút nội tình có lẽ chỉ còn lại đại nội. Lần này đại nội không có động tĩnh gì, chắc là có chút kiêng dè. Một lát sau, Lý Bình An đã đến trên Không Tử Cấm Thành. Trong đại nội, Tào Chính Thuần nhìn về phía Lý Bình An trong hư không, nhưng không dám nói nửa lời. Dù sao cũng là hoàng thượng lệnh cho Lý Thần Y Liễu vào cung, hắn không cần phải đắc tội với Lý Thần Y Liễu ngự thư phòng. Chu hoàng đế chắp tay sau lưng, vẫn đang đi đi lại lại, nhưng trên mặt hắn lại là vẻ kích động và vui mừng. Lần này Lý Thần Y Liễu vào kinh đã giúp hắn loại bỏ hai mối họa lớn trong lòng, những chuyện tiếp theo, hắn có thể tự mình ra tay rồi. Nhưng thái độ của Lý Thần Y Liễu là gì, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Chỉ cần Lý Thần Y Liễu không uy hiếp đến hoàng quyền của hắn, hắn hoàn toàn có thể nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí có thể ban cho Lý Thần Y các loại thân phận. Trong lòng hắn đang tính toán, làm thế nào để Lý Thần Y đứng về phía mình. Lúc này, một lao thái giám vội vàng bước vào, bẩm báo: "Hoàng thượng, Lý Thần Y đã đến." Chu hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt lại có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại, xua tay nói: "Mau mời Lý Thần Y vào." Tiếng nói vừa dứt, Lý Bình An và Gia Cát Chính Ngã hai người bước vào. Hoàng cung đại nội này tuy sâu, nhưng đối với Lý Bình An lại dễ như đi trên đất bằng. Chu hoàng đế thấy Lý Bình An bước vào, trên mặt lập tức nở nụ cười, khách khí nói: "Lý Thần Y trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, phong thần tu lãng, thiên hạ vô song, hôm nay chớ cuối cùng cũng được gặp người thật, quả nhiên khiến người ta kinh ngạc." Lý Bình An cười cười, hơi chắp tay nói: "Hoàng thượng tìm bản nhân đến đây, có việc gì?" Hắn không có hứng thú với chuyện của triều đình Đại Minh. Lần này đến cũng là muốn nói cho Chu hoàng đế biết, hắn không có chút hứng thú nào với hoàng vị Đại Minh. Chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn sẽ không có bất kỳ hành động nào đối với hoàng quyền. Chu hoàng đế thấy Lý Bình An hỏi, hắn không khỏi cười nói: "Lý Thần Y, chấm lần này tìm ngươi đến, là muốn đích thân cảm ơn ngươi, đã vì chấm loại bỏ hai mối họa lớn của Đại Minh." "Lý Thần Y, ngươi cần gì, cứ việc nói với chấm." Chu hoàng đế vẫn khách khí nói, nhưng những lời này lại có chút ý thăm dò. Lý Bình An nghe vậy, không khỏi cười lạnh. "Hoàng thượng nói quá lời rồi, bản nhân chém giết An Vương và Diệp Thần Cơ, chỉ vì Diệp gia và An Vương là chủ mưu đối phó bản nhân. Bản nhân hành sự, không phải vì hoàng thượng." Lý Bình An nói từng chữ từng câu. Hắn hành sự cũng căn bản không nghĩ đến những chuyện khác. Còn việc Chu hoàng đế nghĩ như vậy, rõ ràng là tự mình đa tình. Chu hoàng đế nghe vậy, không khỏi có chút lúng túng, hắn vạn lần không ngờ, Lý Thần Y Liễu lại trực tiếp từ chối ý tốt của hắn. Hắn vốn định mượn hai chuyện này để kéo gần quan hệ với Lý Thần Y Liễu, không ngờ đối phương không nhận. Như vậy, hắn ngược lại có chút không nhìn rõ vị Lý Thần Y trước mắt này. "Lý Thần Y Liễu, chấm đã lệnh cho người điều tra sơ bộ những thế lực đã dùng hỏa khí đối phó ngươi lúc đó, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Chu hoàng đế đương nhiên đã nghe ra các chính ngã nói về mục đích Lý Bình An đến kinh thành lần này. Bây giờ Diệp gia và An Vương đều đã đền tội, hắn đã có khả năng dọn dẹp các thế lực khác. Có lẽ có thể cho Lý Bình An một câu trả lời thỏa đáng. Ồ, Lý Bình An ra vẻ suy tư. Thật ra, hắn đoán, những thế lực chủ mưu phía sau chắc cũng gần hết rồi, những loại tôm kép còn lại, hắn thật sự không muốn xử lý. Nếu Chu hoàng đế ra tay, thì tốt quá rồi. Gia Cát Chính Ngã lúc này cũng nói: "Lý Thần Y, thần hầu phủ sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Lý Thần Y. Xin Lý Thần Y hãy tin tưởng hoàng thượng và bản hầu." Gia Cát Chính Ngã vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Bình An nghe vậy, không khỏi cười nói: "Nếu đã vậy, Gia Cát thần hầu, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Chuyện này, bản nhân định dừng tay. Với thực lực của thần hầu phủ, xử lý những thế lực còn lại chắc không thành vấn đề." Gia Cát Chính ngã vội vàng chắp tay nói, xin Lý Thần Y Y yên tâm. Sắc mặt của Chu Hoàng Đế cũng khá hơn một chút, cười nói, Lý Thần Y Y, chấm biết không nuốt lời. Hắn thấy Lý Bình An không quá từ chối sự giúp đỡ của triều đình, hắn vẫn có chút hài lòng. Vị Lý Thần Y Y này cũng không phải là một người cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng. Ngược lại, là một người khá hòa nhã. Những gì hắn nghĩ trước đó, quả nhiên không sai. Lý Bình An nói, Hoàng thượng đã chịu xử lý những chuyện còn lại, bản nhân cũng xin cảm tạ. Bản nhân không có hứng thú với chuyện triều đình, chỉ cầu quốc thái dân an mà thôi. Hắn chậm rãi nói, những lời này, hắn hy vọng Chu Hoàng Đế có thể nghe lọt tai. Nghe những lời này, trong mắt Chu Hoàng Đế lóe lên ánh sáng, trên mặt càng có chút may mắn nói, Lý Thần Y Y, chấm nhất định sẽ làm một minh quân, ngươi yên tâm, nhất định không phụ lòng mong đợi của thiên hạ. Lý Bình An không khỏi cười cười. Chu Hoàng Đế rõ ràng đã hiểu ý của hắn, như vậy rất tốt. Lý Bình An nói. Gia Cát Chính Ngã thấy cảnh này, cũng khẽ gật đầu, vuốt râu, vị Lý Thần Y Y này rõ ràng không phải là loại người có dã tâm lang sói như An Vương. Đây đối với Đại Minh là một điều may mắn. Chương 151, xin Thần Y Y cứu chấm, quý phi cắm sừng Chu Do Kiểm. Chương 151, xin Thần Y Y cứu chấm, quý phi cắm sừng Chu Do Kiểm. Lý Bình An cũng không kỳ vọng Chu Hoàng Đế có thể trở thành minh quân gì của Đại Minh, chỉ cần không phải là loại bạo quân hôn dung vô độ là được. Chuyến đi này, chuyện ở kinh thành cũng đã xử lý xong, hắn định trở về Thất Hiệp Trấn, sống cuộc sống nhàn nhã với mấy nàng. Lúc này, Gia Cát Chính ngã vội bằng hỏi, Lý Thần Y Y, tiếp theo có dự định gì? Lý Bình An nói, về Thất Hiệp Trấn, hành y khám bệnh. Nghe vậy, Chu Hoàng Đế và Gia Cát Chính ngã nhìn nhau, có chút không dám tin, một thiên tài tuyệt thế như Lý Thần Y Y, với tu vi và thực lực như vậy, lại về Thất Hiệp Trấn hành y khám bệnh, đây cũng quá không coi trọng bản thân rồi. Sao, hai vị có ý kiến gì? Lý Bình An chắp tay sau lưng, liếc nhìn hai người họ. Chu Hoàng Đế im lặng một lúc, vẻ mặt có chút thay đổi, chắp tay nói, Lý Thần Y Y, chấm muốn mời ngươi chữa bệnh cho chấm. Lần này hắn sai Cẩm Y Y vệ đến Thất Hiệp Trấn mời Lý Thần Y Y vào kinh, chính là vì sức khỏe của mình. Chỉ không ngờ, Lý Thần Y Y vào kinh, lại gây ra sóng gió như vậy. Lý Bình An bất giác liếc nhìn đối phương, thi triển tiên nhãn thông, trong mắt kim quang chợt hiện, hắn quả thực nhìn ra, trên người Chu Hoàng Đế này đúng là có chút vấn đề. Dễ nói, Lý Bình An không từ chối, dù sao chữa bệnh cho ai cũng là chữa. Thấy hắn đồng ý, Chu Hoàng Đế lập tức lộ vẻ vui mừng, Lý Thần Y Y, xin ngài xem giúp chấm, cơ thể chấm rốt cuộc bị làm sao? Ngày một yếu đi. Ngự ý xem thế nào cũng không ra vấn đề gì. Lý Bình An không khỏi cười cười, vấn đề trên người Chu Hoàng Đế này, e là ngự y bình thường còn chưa chắc đã tìm ra manh mối, hắn đưa một tay ra nói, Hoàng thượng, ta bắt mạch cho ngươi trước, xem tình hình thế nào. Vẻ mặt Gia Cát Chính Ngã cũng thay đổi, hắn sớm đã biết Hoàng thượng không khỏe, nhưng khổ nỗi mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân, lo chết đi được. Bây giờ có Lý Thần Y Y ở đây, hắn liền thả lỏng hơn. Chu Do Kiểm đưa hai tay ra, Lý Bình An đặt tay lên, kiểm tra mạch đập của cả hai tay. Trong nháy mắt, hệ thống Thần Y đã cho ra kết quả. Lý Bình An thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Do Kiểm thấy vậy, vẻ mặt không khỏi có chút căng thẳng, vội vàng hỏi, Lý Thần Y Y, dám hỏi, bệnh tình của chấm rốt cuộc là gì? Có còn cứu được không? Gia Cát Chính Ngã cũng có chút lo lắng, bệnh tình của Hoàng thượng nếu quá nặng, e là sẽ ảnh hưởng đến Giang Sơn xã tắc của Đại Minh. Lý Bình An không khỏi có chút tự hào nói, hai vị, chẳng lẽ coi thường y thuật của bản Thần Y Y? Bệnh của Chu Do Kiểm, có lẽ các thần y khác không nhìn ra, nhưng trước mặt hắn, chỉ là chuyện nhỏ. Nghe những lời này, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Do Kiểm cuối cùng cũng được đặt xuống. Xin Lý Thần Y Y cứu ta. Chu Do Kiểm lập tức túi người thật sâu trước Lý Bình An. Tuy hắn là hoàng đế Đại Minh, nhưng hắn biết, trước mặt một kỳ nhân như Lý Thần Y Y, căn bản không đáng nhắc tới. Gia Cát Chính Ngã cũng túi người theo, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Thần Y Y, xin ngài nhất định phải chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng. Thấy hai người này thái độ thành khẩn, Lý Bình An gật đầu nói, yên tâm, có bản Thần Y Y ở đây, chữa khỏi cho hoàng thượng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, muốn chữa khỏi hoàn toàn, e là phải tìm ra gốc rễ của bệnh. Nói đến đây, hắn không khỏi út mở, nhìn về phía Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm hơi giật mình, có chút không hiểu. Sao, hoàng thượng vẫn chưa hiểu? Ánh mắt Lý Bình An sắc bén hơn một chút. Chu Do Kiểm không hiểu, không khỏi chắp tay nói, Lý Thần Y Y, ngài có gì cứ nói thẳng. Hắn thật sự không biết Lý Thần Y Y rốt cuộc đang ám chỉ điều gì. Lý Bình An không khỏi cười lạnh, thái dương bổ âm, hoàng thượng bị rút cạn cơ thể không sao, nhưng còn bị từ từ đoạt đi long khí, thì có vấn đề rồi. Phương pháp của đối phương cũng khá quỷ dị. Hoàng thượng, ngươi bây giờ đã hiểu chưa? Cơ thể Chu Do Kiểm suy kiệt, cũng không có gì, dù sao đây cũng là bệnh chung của đa số hoàng thượng. Nhưng tổn hại nhất đối với hắn vẫn là long khí trên người. Một vị vua có long khí hộ thể, long khí cũng đại diện cho khí vận của hoàng vị, một khi long khí bị đoạt đi, thì cũng đi đến hồi kết. Sắc mặt Chu Do Kiểm lập tức thay đổi không ít, hắn cuối cùng cũng hiểu Lý Thần Y Y đang nói gì. Nhưng hắn lại không muốn tin vào chuyện này. Quý phi của chấm. Lý Thần Y Y, ta hiểu rồi. Ánh mắt Chu Do Kiểm trầm xuống, cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Lý Bình An nhìn một lúc, xem ra Chu Do Kiểm này vẫn còn chút tâm đế vương, nếu không, hắn căn bản sẽ không chữa bệnh cho Chu Hoàng Đế nữa. Khẩn cầu Lý Thần Y Y ra tay tương trợ, trừ bỏ gốc bệnh. Ánh mắt Chu Do Kiểm trở nên tàn nhẫn hơn, có chút phong thái đế hoàng. Lần này đã bị Lý Thần Y Y phát hiện, trong lòng hắn rất rõ, tuyệt đối không thể bao che. Lý Bình An khẽ gật đầu, nếu đã vậy, phí khám bệnh 1 vạn lượng vàng. 1 vạn lượng vàng, đối với hoàng gia căn bản không phải là vấn đề. Chu Do Kiểm lập tức nói, Lý Thần Y Y yên tâm, chỉ cần có thể trừ bỏ bệnh tật trên người chấm, đừng nói 1 vạn lượng, 10 vạn lượng vàng cũng không thành vấn đề. Bây giờ trong Đại Minh, hai mối họa lớn trong lòng hắn đã được loại bỏ, những mầm họa trong đại nội cũng nên được dọn dẹp sạch sẽ. Gia Cát Chính Ngã thấy cảnh này, khẽ cúi đầu, không nói nhiều, mọi chuyện có Lý Thần Y để lo liệu, hắn cũng không lo lắng gì. Vậy thì, hoàng thượng dẫn đường đi. Lý Bình An xua tay nói. Chu Do Kiểm đưa tay ra, xin Lý Thần Y để theo chấm. Thái phó, ngươi cũng đi theo. Gia Cát Chính Ngã lập tức chắp tay, đi theo sau hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài đi đâu? Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, mấy thái giám liền túi người hỏi. Đến cung quý phi. Chu Do Kiểm hạ lệnh. Vâng. Mấy thái giám vội vàng đứng dậy, đi trước mở đường. Lý Bình An thì ung dung đi song song với Chu Do Kiểm, đi qua mấy tòa cung điện, liền đến trước một tòa cung điện. Lý Thần Y Lệ, đây là cung quý phi, xin Lý Thần Y cùng chấm vào xem quý phi của chấm. Chu Do Kiểm liếc nhìn cung điện, bước lớn đi vào. Nói xong, mấy người liền bước vào cung điện. Các thái giám và cung nữ trong cung đều quỳ xuống bái kiến. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mặc cung trang, được mấy nha hoàn dịu, uyển chuyển bước ra, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp động lòng người. Thân thiếp xin ra mắt hoàng thượng. Nữ tử vạn phúc hành lễ. Vị này chính là quý phi nương nương đương triều của Đại Minh, nữ tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Miễn lễ bình thân. Sắc mặt Chu Do Kiểm lạnh lùng, giọng nói cũng thay đổi nhiều. Quý phi đứng dậy, không khỏi nở một nụ cười khác lạ. Hoàng thượng, hôm nay ai làm ngươi tức giận vậy? Chu Do Kiểm không nói nhiều, chỉ vào Lý Bình An bên cạnh. Vị này là đệ nhất thần y của Đại Minh, quý phi, chấm muốn mời thần y xem bệnh cho ngươi. Lý Bình An liếc nhìn quý phi nương nương, nữ tử này quả thực là trời sinh lệ chất, nhưng đáng tiếc là không đi đúng đường, trên người lại có vài phần công lực của quỷ vực kỳ thư. Thảo nào, Chu Do Kiểm lại bị đoạt đi long khí. Rõ ràng, vị quý phi này là con cờ mà An Vương cài vào đại nội. Xin ra mắt Lý Thần Y Lệ. Quý phi sớm đã thấy sự tồn tại của Lý Bình An, nàng thậm chí còn có chút bị dung mạo của Lý Bình An thu hút. Lý Thần Y Lệ này quá tuấn mỹ, có lẽ có thể khiến bất kỳ thiếu nữ nào cũng phải rung động. Lý Bình An quấn tay, nhìn chằm chằm nàng, cười nói, hoàng thượng bảo ta đến trừ bỏ gốc bệnh, quý phi nương nương, trong lòng chắc đã hiểu rồi chứ? Đúng rồi, quý phi nương nương, mắt có chút ướt, chắc là vừa biết tin An Vương chết rồi. Tuy hắn không biết quan hệ giữa quý phi nương nương này và An Vương thế nào, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút, liền biết quan hệ của hai người này không tầm thường. Chỉ đáng tiếc, An Vương chỉ là một con rối mà thôi. Lý Thần Y Điệp, ngươi có ý gì? Ánh mắt quý phi nương nương trở nên lạnh lùng. Đến lúc này, nàng không cho rằng thân phận của mình đã bị bại lộ. Hơn nữa, nàng còn phải báo thù cho An Vương. Quý phi nương nương tu luyện quỷ vực kỳ thư, chắc đã có chút thành tựu, lén lút thái dương bổ âm thì thôi, lại còn dám hút đi long khí của hoàng thượng, lại còn để lại cực âm chi khí trong cơ thể hoàng thượng. Xin hỏi, nương nương đây là có ý gì? Lý Bình An sớm đã nắm rõ tình hình của Chu Do Kiểm trong lòng bàn tay, sự việc đã đến nước này mà vẫn có kẻ cho rằng có thể nói dối ngay dưới mí mắt hắn, thật là nực cười. Nghe những lời này, sắc mặt Chu Do Kiểm trở nên âm trầm. Hắn tuy cảm thấy lai lịch của quý phi có chút bất thường, nhưng cũng không ngờ rằng quý phi lại có gian dịu với An Thế Cảnh. Trái tim muốn giết người của hắn càng thêm mãnh liệt. Lý Thần Y Điệp, nghe đồn ngươi y thuật cao siêu, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người. Bản cung nào biết quỷ vực kỳ thư gì chứ, càng không quen biết An Vương. Quý phi nương nương lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy sao? Ngươi thật là chết đến nơi rồi mà vẫn còn chống cự trong bộ chi. Pháp môn của quỷ vực kỳ thư trước mặt bản thần y diền này căn bản không đáng nhắc tới. Lý Bình An vừa nói, vừa vươn tay chỉ một cái, một luồng khí tức khổng lồ lập tức đẩy quý phi vào trong hư không. Giây tiếp theo, hắn liền tách ra mấy cây kim bạc, trong nháy mắt đâm vào mấy huyệt đạo trên người quý phi. Trong phút chốc, trên người quý phi liền tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị tà mị, trên người mơ hồ tỏa ra tà khí âm vũ. Luồng tà khí này và tà khí trên người An Thế Cảnh gần như cùng một nguồn gốc. Đây là. Thấy cảnh này, Gia Cát Chính Ngã cũng không khỏi kinh ngạc. Tà mị chi khí trên người quý phi nương nương dường như rất giống với An Vương. Sắc mặt Chu Do Kiểm âm trầm đến cực điểm, hắn tuy kiêng kỵ An Vương, nhưng cũng cảm nhận được tà khí này rất giống với khí tức của An Vương, gần như là một. Hôm nay nếu không phải Lý Thần Y Lìa ra tay, e rằng hắn vẫn bị chém mắt. Sắc mặt quý phi cũng lập tức thay đổi rất nhiều, nàng biết mình không thể giấu được nữa. Lý Thần Y Lìa, ngươi thật quá đáng sợ. Bản cung trốn trong thâm cung, không hề gặp mặt ngươi, làm sao ngươi phát hiện ra thân phận của bản cung? Làm sao ngươi biết bản cung đã tu luyện pháp môn của quỷ vực kỳ thư? Quý phi nhìn Lý Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vị đại minh Lý Thần Y Lìa này như thể có thần thông bí thuật, sâu không lường được. Thật ra, nàng vốn tưởng rằng mình che giấu Thiên Y Lìa vô phùng, không thể nào bị người khác nhìn ra sơ hở. Gia Cát Chính Ngã cũng kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng vị quý phi nương nương luôn có vẻ dịu dàng hiền thục này lại là con cờ mà An Vương cài vào trong đại nội. Hơn nữa còn là người đầu gối tay ấp của hoàng thượng. Nếu một ngày nào đó An Vương mưu đồ bất chính, e rằng hoàng thượng chết thế nào cũng không biết. Nghĩ đến đây, Gia Cát Chính Ngã không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mà có Lý Thần Y Lìa xuất hiện, nếu không, giang sơn xã tắc của Đại Minh sẽ chìm trong mưa gió. Lý Bình An cười nói, thật ra rất đơn giản, trên người hoàng thượng có một luồng âm tà chi khí, loại khí tức này chỉ có An Vương mới có, mà sau khi ta hỏi hoàng thượng, trong lòng ngài ấy đã có đáp án. Có thể nói, quý phi nương nương này chỉ là một vai diễn nhỏ. An Vương và tà hồn sau lưng An Vương đều bị hắn giết sạch, quý phi này căn bản không đáng nhắc tới. Tiện thì, Chu Do Kiểm tức đến run người, người phụ nữ mà mình từng yêu sâu đậm lại là một con cờ, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Nếu không phải Lý Thần Y liền phát hiện, e rằng cả đời này hắn sẽ bị chém mắt. Lý Bình An khẽ lắc đầu, hoàng gia đại nội nhìn bề ngoài gấm hoa, thực chất bên trong e rằng cũng đã mục nát. Sống chết của quý phi nương nương này, hắn cũng không muốn tham gia. Xin Lý Thần Y Lìa hãy trừ bỏ bệnh căn. Đúng lúc này, Chu Do Kiểm nói với Lý Bình An. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cũng không xem vào, ta đã phong bế mấy huyệt đạo của nàng, pháp môn quỷ vực kỳ thư trên người nàng căn bản không thể thi triển được. Sống chết vẫn nên giao cho hoàng thượng xử lý. Tiếp theo, ta còn phải loại bỏ âm tà chi khí trong người hoàng thượng, giúp hoàng thượng củng cố bản nguyên. Lý Bình An thật sự không muốn xử lý chuyện này. Chuyện thiên lòng thế này vẫn nên giao cho Chu Do Kiểm tự mình xử lý thì thích hợp hơn. Chu Do Kiểm nghe vậy, khẽ trầm ngâm nói, thái phó, tiện tì này giao cho thần hồi phủ, xin ngài nhất định phải tra ra mọi chuyện sau lưng nàng ta. Nếu nàng ta có hành động thiếu suy nghĩ, giết không tha. Chu Do Kiểm hung tợn nói. Quý phi nương nương đang bị cố định trong hư không không khỏi cười lạnh nói, Chu Do Kiểm, ngươi còn nói An Vương vô tình vô nghĩa, ta thấy ngươi mới là kẻ vô tình vô nghĩa. Ánh mắt Chu Do Kiểm âm trầm, cười lạnh nói, những lời này, ngươi xuống dưới rồi nói với An Vương đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Gia Cát Chính Ngã nhìn một lát, rồi nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An phất tay, quý phi nương nương liền từ trong hư không rơi xuống. Sau đó, hắn cũng xoay người rời đi. Chương 152, người sống đời thực vật tố tâm, cần Lý Thần Y đi thi triển thuật khởi tử hồi sinh. Chương 152, người sống đời thực vật tố tâm, cần Lý Thần Y đi thi triển thuật khởi tử hồi sinh. Một lát sau, Chu Do Kiểm và Lý Bình An đã trở lại ngự thư phòng. Sắc mặt Chu Do Kiểm có chút kém, rõ ràng là không thể chấp nhận được việc quý phi là con cờ của An Vương. Để Lý Thần Y thì chê cười rồi. Chu Do Kiểm cười khổ. Là hoàng đế đại minh, hắn cũng có những nỗi khổ khó nói. Lý Bình An lại có vẻ mặt như thường, dường như không cảm thấy có gì kỳ lạ, dù sao những chuyện này, triều đại nào cũng có, chỉ là chuyện thường tình. Hoàng thượng không cần lo lắng, ta sẽ loại bỏ âm tà chi khí trong cơ thể hoàng thượng trước. Lý Bình An bình tĩnh nói. Chu Do Kiểm nghe vậy không khỏi nói, dám hỏi Lý Thần Y Liễu, có cần ngự y giúp đỡ không? Hắn sớm đã nghe nói y thuật của Lý Thần Y Liễu thông huyền, thần quỷ khó lường, bất kỳ bệnh tật nào trước mặt hắn dường như cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng. Không cần. Lý Bình An lắc đầu, có thể nói, âm tà chi khí trên người Chu Do Kiểm chỉ là một phiền phức nhỏ. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Tào Chính Tuần. Hoàng thượng, nô tỳ cầu kiến. Tào Chính Tuần quỳ bên ngoài ngự thư phòng, xin chỉ thị. Chu Do Kiểm nghe vậy, trầm tư. Đông Sưởng lúc này đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn phất tay nói, vào đi. Trong nháy mắt, Tào Chính Tuần liền xài bước đi vào, hắn nhìn một lượt, rồi nói với Chu Do Kiểm, bái kiến hoàng thượng. Chu Do Kiểm khôi phục vài phần vẻ lạnh lùng, phất tay nói, Tào Chính Tuần, ngươi đến cầu kiến, đã xảy ra chuyện gì? Tào Chính Tuần vội vàng nói, bẩm báo hoàng thượng, Đông Sưởng phát hiện, trong số triều thần có không ít văn quý là bệ đảng của Diệp gia, đặc biệt đến xin chỉ thị của hoàng thượng, có bắt giữ hay không? Hiện nay, tình hình Đại Minh đã ổn định, bệ đảng sau lưng Diệp gia và An Vương chắc chắn phải bị thanh toán. Tào Chính Tuần chính là đến để tranh công. Lão cẩu nhà ngươi cũng biết tranh công đấy, thôi được, đi đi, tìm ra tất cả bệ đảng sau lưng An Vương và Diệp gia, nhốt hết vào đại lao. Chấm muốn cho những kẻ đó thấy, chấm mới là chủ nhân của Đại Minh. Chu Do Kiểm phất tay nói. Vâng. Tào Chính Tuần lập tức hiểu ý của hoàng thượng, lần này thế lực của toàn bộ kinh thành Đại Minh sẽ bị lật tung, không biết có bao nhiêu quyền quý sẽ vì thế mà diệt vong. Đúng rồi, Lý Thần Y, ngươi có chỉ thị gì không? Chu Do Kiểm không khỏi nhìn về phía Lý Bình An. Vốn dĩ, Lý Bình An cũng không muốn dính vào chuyện triều đình, nhưng hắn lại nhớ ra một chuyện. Tào Công Công, Thẩm gia ở kinh thành, cũng diệt luôn đi. Lý Bình An lạnh lùng nói. Tuy rằng hắn không đi điều tra tình hình phía sau, nhưng Thẩm gia ở kinh thành chắc chắn là kẻ chủ mưu đứng sau vụ mai phục lần trước. Lý Thần Y yên tâm, nhà ta nhất định sẽ cho Lý Thần Y một lời giải thích. Tào Chính Tuần nghe vậy, vội vàng chắp tay cười với Lý Bình An. Trong lòng hắn lại cảm nhận được sự bá đạo của Lý Thần Y gì Thẩm gia ở kinh thành vừa chết, Thẩm gia ở Giang Nam sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Làm phiên Tào Công Công rồi. Lý Bình An nói. Tào Chính Tuần sợ đến biến sắc, vội nói, không dám. Hắn thật sự không dám để Lý Bình An nói hai chữ làm phiền. Hiện nay danh tiếng của Lý Thần Y gì ở Đại Minh đang như mặt trời ban trưa, không ai ngốc đến mức đối đầu với Lý Thần Y gì được rồi, lui ra đi. Chu Do Kiểm lập tức phất tay nói. Vâng, nô tỳ cáo lui. Tào Chính Tuần vội vàng trốn mất. Quay lại, Lý Bình An quyết định xử lý chuyện tiếp theo cho Chu Hoàng đế. Hắn thật sự không muốn ở lại hoàng cung lâu. Hoàng thượng, chúng ta bắt đầu thôi. Lý Bình An không biết từ lúc nào đã kẹp mấy cây kim bạc trong tay, toàn thân xuất hiện một luồng sức mạnh vô hình. Chu Do Kiểm còn chưa gật đầu, đã cảm thấy mấy huyệt đạo trên người bị mấy cây kim bạc phong bế. Tiếp theo, Lý Bình An thi triển thần châm chi thuật, chỉ một lát sau, đã ép hết âm tà chi khí trong người Chu Do Kiểm ra ngoài. Sau đó, Lý Bình An lấy từ trong ngực ra một viên hậu thiên bổ tủy đan nhét vào miệng Chu Do Kiểm. Giây tiếp theo, hắn liền thu hết kim bạc về. Hoàng thượng, bệnh tình của ngài chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Thao tác này chỉ mất chưa đầy một phút. Chu Hoàng đế lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Lý Thần Y Liệt này quả nhiên có ý thuật tuyệt thế. Đa tạ ơn cứu mạng của Lý Thần Y Liệt. Chu Do Kiểm hài lòng nói. Vị Lý Thần Y Liệt này thật sự là phúc tinh của hắn. Không có vị Lý Thần Y Liệt này, e rằng hiện tại hắn vẫn đang sống trong sợ hãi, không biết phải làm sao. Trả phí khám bệnh là được. Hoàng thượng không cần để trong lòng. Lý Bình An cười nói. Chu Do Kiểm lập tức ra lệnh cho thái giám bên ngoài đi lấy một vạn lượng vàng đến. Lý Thần Y Liệt, tiếp theo, ngài có dự định gì, chấm có thể làm gì cho ngài không? Sau đó, hắn không khỏi hỏi. Nếu hắn có thể tạo mối quan hệ tốt với Lý Thần Y Liệt, nhận được sự che chở của Lý Thần Y Liệt, thì sẽ không ai có thể lay chuyển được hoàng vị của hắn. Hoàng thượng, ngài thật sự không thể làm gì cho ta đâu. Lý Bình An thẳng thừng từ chối. Ý của Chu Do Kiểm, hắn rất rõ, muốn kết giao với hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thấy vậy, Chu Do Kiểm không khỏi có chút thất vọng, Lý Thần Y xem ra vẫn không muốn đi quá gần với hoàng gia. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Một lát sau, một lao thái giám bưng một khay vàng đội vàng đi lên. Hoàng thượng, một vạn lượng vàng đã mang đến. Lao thái giám quỳ xuống nói. Lý Thần Y thì mời ngài đếm lại. Chu Do Kiểm chỉ vào số vàng nói. Lý Bình An chỉ liếc nhìn một cái, rồi phất tay, lấy ra túi chữ vật, vung tay một cái, liền thu hết một vạn lượng vàng vào. Chu Do Kiểm thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, đây là pháp môn gì, thật thần kỳ. Hoàng thượng, chuyện của ngài đã xong, tại hạ cũng nên cáo tử. Lý Bình An khẽ chắp tay, nói xong, thân hình lóe lên, đã ở trong hư không. Chu Do Kiểm còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện Lý Bình An đã biến mất trong nháy mắt, trong mắt hắn càng lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Lý Bình An đạp trên hư không, định tìm Lý Liên Hoa, sau đó trở về thất hiệp trấn. Đúng lúc này, bên dưới hoàng cung, thân ảnh của Chu Vô Thị xuất hiện, hắn khoanh tay nói với Lý Bình An trên không trung, gặp qua Lý Thần Y Điệp. Lý Thần Y xin dừng bước, tại hạ có chuyện quan trọng muốn nhờ. Giọng của Chu Vô Thị vô cùng băng dội, truyền từ dưới lên. Lý Bình An nhìn xuống, rồi hỏi, vương gia có chuyện gì quan trọng? Trong lúc nói chuyện, xung quanh có không ít nhân sĩ giang hồ nhìn sang, bí mật chú ý đến mọi hành động ở đây. Hiện nay, cả thiên hạ đại minh đều rất quan tâm đến mọi hành động của Lý Thần Y. Chu Vô Thị vô cùng thành khẩn nói, Lý Thần Y Điệp, kính xin cứu giúp nữ tử tâm ái của ta là Tô Tâm, cũng mong Lý Thần Y Điệp đừng từ chối. Trên không trung, Lý Bình An lúc này mới khẽ gật đầu, thân hình lóe lên đáp xuống bên cạnh Chu Vô Thị. Người con gái mà Chu Vô Thị yêu thương, Tố Tâm, là một người sống đời thực vật đang hấp hối. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Thấy Lý Bình An đáp xuống, trên mặt Chu Vô Thị lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Dẫn đường đi. Lý Bình An cũng muốn xem Tố Tâm kia rốt cuộc mắc bệnh gì. Mời Thần Y Điệp rời bước. Chu Vô Thị cung kính nói. Lập tức, hắn liền nhanh chóng di chuyển thân hình, hướng về phía Hộ Long Sơn Trang. Lý Bình An cũng hóa thành một bóng đen bay đi. Nhìn bọn hắn rời đi, không ít nhân sĩ giang hồ cũng đi theo. Một lát sau, hai người đã vào trong Hộ Long Sơn Trang. Vài giây sau, không ít nhân sĩ giang hồ cũng xuất hiện xung quanh Hộ Long Sơn Trang. Nghe nói Thiết Đảm Thần Hầu vẫn luôn bảo vệ một người con gái yêu dấu, tên là Tố Tâm, là một người sống đời thực vật, chỉ có tìm được thần dược mới có thể chữa trị, lần này Lý Thần Y Lìa ra tay chắc chắn bệnh sẽ khỏi. Chậc chậc. Nghe nói Tố Tâm kia đã chết từ lâu, Lý Thần Y Lìa muốn cứu sống, ít nhất phải có bản lĩnh khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh? Đây đã không phải là y thuật, mà là thần thuật rồi. Đi xem thử đi, biết đâu Lý Thần Y có thể cứu sống cô gái đó cũng không chừng. Trong lúc nhất thời, không ít người bàn tán. Lý Thần Y Lìa, xin chờ một lát, ta sẽ mời bệnh nhân ra. Trong đại điện của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị cung kính hành lễ với Lý Bình An. Xung quanh, tứ đại mật thám đứng ở hai bên. Bốn người này là trợ thủ đắc lực của Chu Vô Thị, tu vi của mỗi người đều không thấp. Lý Bình An nhìn một lượt, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, Chu Vô Thị liền vội vàng rời đi. Lý Thần Y Lìa, mời ngồi. Lúc này, thượng quan Hải Đường bước ra, chắp tay với Lý Bình An. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, không khỏi cười nói, thì ra cô nương là mật thám của Thần Hồi Phủ. Hắn đã từng thấy bóng dáng của thượng quan Hải Đường ở thất hiệp trấn. Thượng quan Hải Đường khẽ sững sờ, nàng từ trước đến nay đều cải trang nằm dưới, thậm chí ngay cả mấy đồng môn cũng không biết, không ngờ lại bị Lý Thần Y Lìa nhìn đấu, vạch trần thân phận ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Thần Y Lìa thật là minh sát thú hảo. Nói xong, thượng quan Hải Đường liền lui sang một bên. Đúng lúc này, một bóng người vác một chiếc thủy tinh quan tài bay tới, lập tức đáp xuống trước đại điện. Người vác quan tài chính là Chu Vô Thị. Hắn phất tay đặt quan tài trước đại điện, chắp tay nói, Lý Thần Y Lìa, mời ngài qua chẩn đoán. Nói xong, hắn liền mở nắp quan tài thủy tinh quan. Bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng trắng, chính là người con gái mà Chu Vô Thị yêu thương, Tố Tâm. Chương 153, ảnh đế Chu Vô Thị, phí khám bệnh 10 vạn lượng vàng. Chương 153, ảnh đế Chu Vô Thị, phí khám bệnh 10 vạn lượng vàng. Lý Bình An bước lên, nhìn vào trong thủy tinh quan. Người phụ nữ nằm trong quan tài cũng là một người có nhan sắc, trên mặt có một nụ cười nhẹ, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Lập tức, Lý Bình An thi triển Thiên Nhãn Thông, trong mắt kim quang dày đặc, cẩn thận quan sát. Một hai giây sau, hắn liền thu lại thần thông, khóe miệng lại nết lên một nụ cười nhàn nhạt. Sinh cơ của người phụ nữ này gần như đã mất hết, hoàn toàn dựa vào một ngụm linh khí để chống đỡ, nếu qua thêm một thời gian nữa, e rằng dù có khởi tử hồi sinh chi thuật cũng khó. Chu Vô Thị có vẻ hơi căng thẳng, Lý Thần Y Điệp, Tố Tâm còn có thể cứu sống được không? Tố Tâm là người phụ nữ mà hắn yêu nhất trong đời, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải làm nàng sống lại. Lý Bình An chỉ vào tóc của người phụ nữ nói, tóc của người phụ nữ này đã có dấu hiệu bạc đi, sức mạnh của linh dược trong cơ thể nàng đang mất đi không chậm. Qua một thời gian nữa, sinh cơ của nàng sẽ hoàn toàn biến mất, e rằng cần phải có thần thông bí thuật mới có cơ hội cứu sống nàng. Lý Bình An nói, nếu ta đoán không lầm, thần hầu hẳn đã cho nàng uống một viên linh dược của trời đất phải không? Chu Vô Thị nghe vậy, không khỏi thầm kinh ngạc, quả nhiên không có gì có thể qua mắt được Lý Thần Y. Thì hắn bộ nói, đúng vậy, bản vương từng tìm được thần dược thiên hương đậu khấu trong võ lâm cho Tố Tâm uống, chỉ là từ đó về sau, Tố Tâm không bao giờ tỉnh lại nữa. Lý Bình An cười nói, thiên hương đậu khấu có thể khiến người sắp chết sống sót, luôn chìm trong giấc ngủ, nhưng sẽ không tỉnh lại. Nghe đồn sau khi tìm được viên thiên hương đậu khấu thứ hai, cho người sống đời thực vật uống, mới có thể tỉnh lại. Với mạng lưới tình báo của Hộ Long Sơn Trang, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của viên thiên hương đậu khấu thứ hai? Lý Bình An liếc nhìn Chu Vô Thị. Chu Vô Thị này trông có vẻ là người nghĩa khí trung can, nhưng thực chất lại rất giỏi che giấu, đã xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ, có thể nói là đại lão giỏi che giấu bản thân nhất trong đại minh. Chu Vô Thị khẽ sững sờ, sao những việc mình làm, vị Lý Thần Y Lý này lại biết nhiều như vậy? Hắn quả thực đang tìm kiếm một viên tiên hương đậu khấu khác, chỉ tiếc là loại linh dược này đã tuyệt tích, dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không tìm được manh mối về viên tiếp theo. Hiện nay, có lẽ Lý Thần Y Lý là người duy nhất có thể cứu sống Tố Tâm. Chu Vô Thị cười khổ, Lý Thần Y Lý, tại hạ đã cố gắng hết sức, cũng không tìm được tin tức về viên tiên hương đậu khấu thứ hai, xin Lý Thần Y Lý ra tay cứu chữa Tố Tâm. Bất kể giá nào, bản vương cũng sẵn lòng trả. Chu Vô Thị nói đến cuối cùng, càng ra vẻ tình sâu nghĩa nặng. Lý Bình An cười cười, rồi nói, thôi được, bản thân Y Lý sẽ xem thử, có thể giải quyết được tình thế khó khăn của thiên hương đậu khấu này không. Nói xong, hắn liền đưa tay nắm lấy tay của Tố Tâm trong thủy tinh quan. Quả nhiên, mạch của người phụ nữ này gần như đã không còn. Mạch gần như đã không còn. Đây gần như là người chết rồi. Lý Bình An cười lạnh. Chu Vô Thị này chắc cũng biết điều này, với thực lực của Hộ Long Sơn Trang, chắc chắn đã mời các danh y trong thiên hạ đến xem cho người phụ nữ này. Người chết. Trong mắt Chu Vô Thị có chút không muốn tin. Lý Thần Y Y, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không thể chữa trị cho Tố Tâm? Chu Vô Thị nghe vậy, cơ thể khẽ run lên, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Tứ đại mật thám thấy cảnh này, đều có chút không nỡ. Bọn hắn đều không khỏi thương cho nghĩa phụ. Người phụ nữ mà nghĩa phụ yêu nhất chính là Tố Tâm. Vì Tố Tâm, nghĩa phụ đã trải qua muôn vàn gian khổ, làm đủ mọi việc, không ngờ lại có kết quả này. Nghĩa phụ, ngài đừng buồn, chắc chắn còn có cách khác. Thượng quan Hải Đường không nhịn được khuyên nhủ. Nàng thật sự không muốn thấy nghĩa phụ của mình buồn như vậy. Lý Bình An không khỏi quay đầu nhìn lại, trên mặt tứ đại mật thám đều có chút bi phẫn, dường như đều đang đau buồn cho Chu Vô Thị. Phải nói rằng, diễn xuất của Chu Vô Thị này không ai bằng. Một hình tượng tình sâu nghĩa nặng, trung quân ái quốc, đủ để xây dựng nên hình ảnh cao lớn uy mãnh của hắn. Để tìm linh dược cho Tố Tâm, e rằng thần hầu đã xây dựng các mạng lưới tình báo sau lưng, danh chính ngôn thuận, còn có thể lừa gạt tứ đại mật thám. Hơn nữa còn có thể chặn miệng thiên hạ, đồng thời còn có thể có được danh tiếng tình sâu nghĩa nặng. Thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Chu Vô Thị phất tay nói, bản vương không sao. Lý Thần Y Y, ngươi thật sự không có cách nào khác sao? Nói rồi, hắn tiếp tục chắp tay hỏi. Hắn vẫn ra vẻ không từ bỏ. Nếu nói, bản thân Y Y cũng không cứu sống được Tố Tâm, thần hầu có phải sẽ tiếp tục đi tìm tung tích của thiên hương đậu khấu không? Lý Bình An hỏi. Hắn đoán Chu Vô Thị sẽ tiếp tục dùng cái cớ này để xây dựng mạng lưới của mình. Hiện nay trong đại minh, An Vương và Diệp gia đã sụp đổ, thế lực có thể uy hiếp hắn đã không còn nhiều. Chu Vô Thị có chút không hiểu, gật đầu nói, bản vương dù có liều cái mạng già này, cũng phải tìm được thiên hương đậu khấu. Nghe những lời này, tứ đại mật thám đều có vẻ mặt phân chấn. Nghĩa phụ, chúng con nguyện vì ngài vào sinh ra tử, không từ nan. Chu Vô Thị nghe những lời này, rất hài lòng nói, nghĩa phụ có các ngươi ở đây, rất vui mừng. Tình cảm tự nhiên bộc lộ. Nếu không phải Lý Bình An sớm biết Chu Vô Thị có lòng lang dạ sói, thì thật sự đã bị hắn lừa rồi. Mượn danh nghĩa tìm kiếm thiên hương đậu khấu, không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo của Hộ Long Sơn Trang, đây mới là mục đích cuối cùng của thần hầu phải không? Lý Bình An lúc này cười nói. Nghe câu này, trong mắt Chu Vô Thị khẽ có một chút thay đổi. Lý Thần Y Lìa này có ý gì? Chu Vô Thị có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ Lý Thần Y Lìa lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ Lý Thần Y có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn? Lý Thần Y Lìa, ngài có ý gì? Chu Vô Thị có chút không hiểu. Nói thế này đi, thần hầu thật sự rất yêu người phụ nữ này. Lý Bình An nói. Thật ra, hắn vốn không định bạch trần Chu Vô Thị, nhưng lão già này quá âm hiểm xảo quyệt, tài năng diễn xuất còn hơn cả ảnh đế. Người như vậy nếu không bạch trần, sớm muộn cũng sẽ khiến Đại Minh lầm than, gây ra nhiều chuyện. Thay vì vậy, chi bằng bạch trần thân phận của hắn trước, để hình ảnh cao lớn của hắn sụp đổ, cũng sẽ không có chuyện sau này. Tránh cho đến lúc đó, lại phải phiền hắn ra tay sau lưng. Tất nhiên, Chu Vô Thị không phủ nhận. Hắn nhìn người phụ nữ trong thủy tinh quan, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Lý Bình An thấy cảnh này, càng không khỏi kinh ngạc, diễn xuất của Chu Vô Thị như vậy, e rằng rất dễ dàng thao túng các đại thần trong triều. Nếu đã như vậy, bản thân Y Lìa sẽ ra tay cứu sống nàng, để cắt đứt ý định tìm kiếm thiên hương đậu khấu khắp nơi của thần hầu, cũng đỡ cho thế lực của Hộ Long Sơn Trang lan rộng khắp thiên hạ. Lý Bình An cười nói. Mắt Chu Vô Thị sáng lên, trong lòng càng có chút đắc ý, lần này dù Lý Thần Y Lý có chữa khỏi cho Tố Tâm hay không, đối với hắn đều có lợi. Ít nhất có thể giúp hắn xây dựng một hình tượng cao lớn tình sâu nghĩa nặng, giúp hắn có được danh tiếng trong giang hồ. Hơn nữa cứu sống Tố Tâm, hắn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, có được thứ mà hắn lần đầu tiên nghĩ đến. Sau đó lại mưu đồ những chuyện khác. Nhưng Lý Thần Y Lý dường như rất hiểu hắn. Chu Vô Thị cảm thấy Lý Thần Y Lý trước mắt này thật quá đáng sợ. Chẳng trách An Vương và Diệp gia liên thủ cũng muốn giết Lý Thần Y Lý. Hắn không muốn bị Lý Thần Y Lý phá hủy hình ảnh cao lớn mà hắn đã xây dựng trong nhiều năm. Vậy thì tốt quá, đa tạ Lý Thần Y Lý. Chu Vô Thị vui mừng nói, trên mặt không thể kìm nén được sự vui sướng. Tứ đại mật thám nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, nghĩa phụ của bọn hắn cuối cùng cũng có thể được như ý nguyện. Lý Bình An lại kiểm tra cho Tố Tâm một lần nữa, hệ thống thần y quả nhiên đã đưa ra phương pháp để nàng tỉnh lại. Thần hầu, ta đã tìm được phương pháp để người phụ nữ này tỉnh lại, cần tìm một nơi để bảo chế linh dược, phiền ngài dọn ra một căn phòng. Thêm nữa, phí khám bệnh lần này là 10 vạn lượng vàng. Lần này Lý Bình An ra ngoài, trong túi chứa vật đã chuẩn bị đủ các loại linh dược, chuẩn bị đầy đủ, chính là để phòng ngừa bất trắc. 10 vạn lượng vàng. Nghe những lời này, giọng điệu của Thượng Quan Hải Đường lập tức thay đổi một chút. Ngay cả ánh mắt của Chu Vô Thị cũng thay đổi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh. Vị Lý Thần Y Lìa này xem ra muốn thử nội tình của Hộ Long Sơn Trang. 10 vạn lượng vàng là một khoản tiền khổng lồ không thể tưởng tượng được. Ai có thể ngờ được, e rằng không ai có thể ngờ được, Hộ Long Sơn Trang lại sở hữu một khối tài sản lớn như vậy. Vẻ mặt Chu Vô Thị có chút khó xử. Nếu hắn thật sự chịu đựng, vậy là đã bại lộ chuyện Hộ Long Sơn Trang thu gom tài sản thiên hạ, người đời nhìn Hộ Long Sơn Trang sẽ có suy nghĩ khác. Lý Thần Y Liễu này xem ra muốn bạch trần thân phận của hắn. Phải nói rằng, hắn đã đánh giá thấp vị Lý Thần Y Liễu này. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, hắn đã không còn đường lui. Hắn trầm tư một lát, liền nghĩ ra một cái cớ, nở nụ cười nói, bản vương từng được tiên hoàng bàn cho một khoản tiền lớn để xây dựng Hộ Long Sơn Trang, may mà Hộ Long Sơn Trang chi tiêu không lớn, bản vương vẫn còn 10 vạn lượng vàng. Hải Đường, lập tức chuẩn bị phòng cho Lý Thần Y Liễu, không có lệnh của bản vương, không ai được làm phiền. Nói xong, Chu Vô Thị ra lệnh cho thượng quan Hải Đường. Vâng, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường chắp tay, nhưng trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, nàng vạn lần không ngờ, Hộ Long Sơn Trang lại giàu có như vậy. 10 vạn lượng vàng, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 154, Tố Tâm phục sinh thành công, Chu Vô Thị không còn giữ được bình tĩnh. Chương 154, Tố Tâm phục sinh thành công, Chu Vô Thị không còn giữ được bình tĩnh. Ba mật thám còn lại cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn vạn lần không ngờ, trong tay nghĩa phụ lại có nhiều tiền như vậy. Hộ Long Sơn Trang lại có thể lấy ra 100.000 lượng vàng. Bọn hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nghĩa phụ lại giấu bọn hắn không ít chuyện. Chu Vô Thị dường như cũng nhận ra, cái cớ mà mình tìm ra e rằng sức thuyết phục có hạn, lần này đã bị Lý Thần Ý lìa gài một vố. Không ngờ, thần hầu lại giàu có như vậy. Lý Bình An không khỏi kinh ngạc. Lão già này xem hắn còn có thể diễn đến bao giờ. Chu Vô Thị vội vàng giải thích thêm, 10 vạn lượng vàng này là khoản tiền lớn mà tiên hoàng giao phó cho bản vương, vốn là để bảo vệ hoàng tộc, nay bản vương vì Tố Tâm, cũng không thể không đem ra. Trong thiên hạ ngoài bản vương ra, không ai biết đến sự tồn tại của khoản tiền lớn này. Chu Vô Thị giải thích một hồi, không chút sơ hở. Những lời này không chỉ là giải thích cho Lý Bình An, mà còn là giải thích cho mấy người khác nghe. Dù sao, trong lòng mấy người kia, hình ảnh của hắn luôn là cao lớn uy mãnh. Nghe vậy, mấy mật thám quả nhiên không còn nghi ngờ nhiều nữa. Rất có thể những gì Chu Vô Thị nói là thật. Lý Bình An không khỏi cười lạnh, nếu thật sự có sự giao phó này, ít nhất đương kim thánh thượng cũng biết chứ. Hắn sẽ không cho Chu Vô Thị cơ hội biểu diễn nhiều. Nghe lời hắn nói, Chu Vô Thị muốn phản bác gì đó, nhưng lại cảm thấy e rằng sẽ lại bị lừa. May mà lúc này, Thượng quan Hải Đường lại xuất hiện. Nghĩa phụ, Lý Thần Y Đi, phòng đã chuẩn bị xong. Thượng quan Hải Đường nói. Rất tốt, Lý Thần Y Đi, mời. Hải Đường, ngươi dẫn Lý Thần Y Đi, nhớ không được để ai làm phiền. Chu Vô Thị chắp tay nói. Hắn cảm thấy chỉ cần Lý Bình An cứu sống Tố Tâm, hắn phải lập tức giữ khoảng cách với Lý Thần Y Đi. Sự tồn tại của người này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc lớn của hắn trong tương lai. Lý Bình An khẽ gật đầu. Thượng quan Hải Đường liền dẫn hắn đến một mật thất riêng trong Hộ Long Sơn Trang. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến nơi. Nơi này môi trường kín đáo, không dễ bị người khác làm phiền. Lý Thần Y Đi, ngươi vào đi, trong phòng không có ai, đảm bảo rất bí mật, sẽ không tiết lộ nửa phần bí mật. Thượng quan Hải Đường chắp tay nói. Đa tạ. Lý Bình An gật đầu, rồi đẩy cửa bước vào. Thượng quan Hải Đường liền đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không khỏi suy nghĩ về việc Lý Thần Y Lìa đòi 10 vạn lượng vàng. Nghĩa phụ thật sự có nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ Lý Thần Y Lìa cố ý tiết lộ một số bí mật của nghĩa phụ? Dù sao nàng cũng biết phẩm hạnh của Lý Thần Y Lìa, dù là để cứu người, cũng thường không thu phí khám bệnh cao như vậy. Số tiền này nghĩa phụ không biết thu thập từ đâu. Thượng quan Hải Đường thầm nghi ngờ. Chuyện này sau lưng e rằng còn có điều khuất tất. Trong phòng, Lý Bình An phất tay lấy ra túi chứa vật. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu bảo chế linh dược. Sau một hồi bận rộn, cả phòng tương ngát. Một mùi hương kỳ lạ từ trong phòng tỏa ra, khiến người ta say đắm. Ngay cả Thượng quan Hải Đường đứng bên ngoài cũng ngửi thấy mùi hương quyến rũ này. Lý Thần Y Lìa đã bảo chế ra linh dược gì, mùi hương kỳ lạ như vậy, ngửi một hơi, lại có thể khiến tứ chi bách hải của ta đều thông suốt. Thượng quan Hải Đường có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã sải bước đi ra. Xong rồi. Lý Bình An cầm linh dược, cười tủm tỉm nói. Nói xong, liền đi về phía đại điện. Thượng quan Hải Đường nhanh chóng đi theo. Khi bọn hắn rời đi, một bóng người lại lén lút vào trong mật thất, chỉ là rất nhanh đối phương đã đi ra với vẻ mặt cả lời. Bên trong không để lại thứ gì, thậm chí một chút bột thuốc cũng không có. Hắn đành phải tiêu nhịu rời đi. Một lát sau, Lý Bình An dẫn Thượng quan Hải Đường đến trước đại điện. Thấy hắn xuất hiện, trong mắt Chu Vô Thị có chút kinh ngạc. Lý Thần Y Lìa, nhanh như vậy đã bảo chế xong linh dược rồi sao? Chu Vô Thị đi lên đón. Đúng vậy. Lý Bình An khẽ gật đầu, rồi sải bước đến trước thủy tinh quan tài. Thân hầu, phiền ngài đỡ Tố Tâm dậy, bản thân Y Lìa sẽ kích hoạt sinh khí toàn thân cho nàng. Lý Bình An ra hiệu. Chu Vô Thị nghe vậy vội vàng làm theo. Tu vi của Lý Thần Y Lìa này bí ẩn khó lường, thực lực càng mạnh mẽ, hắn không dám dở trò gì trước mặt đối phương. Khi cơ thể Tố Tâm được nâng lên, Lý Bình An phất tay, từng cây kim bạc nhanh chóng đâm vào các huyệt đạo trên người đối phương. Lập tức vận chuyển thần công, đưa linh dược đã bảo chế vào trong cơ thể Tố Tâm. Khi công lực vận chuyển, Tố Tâm vốn đã sinh cơ tan rã, sinh khí trong cơ thể dần dần hồi phục một chút. Khí cơ của Tố Tâm cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Chu Vô Thị cảm nhận được sự thay đổi của Tố Tâm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý Thần Y không hổ là đại minh đệ nhất thần y liễu. Tuy nhiên, trong lòng hắn càng kinh ngạc hơn. Vị Lý Thần Y liễu này quá bí ẩn đáng sợ. Nếu để đối phương biết được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, e rằng tất cả những mưu tính trước đây của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Vô Thị có chút thấp vọng. Một lát sau, mạch của Tố Tâm đã hồi phục. Chu Vô Thị cũng cảm nhận được nhịp đập của trái tim Tố Tâm. Lý Bình An nhìn một lát, khẽ gật đầu. Tố Tâm sắp có thể tỉnh lại rồi. Vài giây sau, Lý Bình An phất tay, thu hết kim bạc về, quắc, tỉnh lại. Lời vừa dứt, Tố Tâm liền mở mắt. Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, khiến nàng lập tức nhắm mắt lại. Lý Bình An nói, "Được rồi, nàng đã tỉnh." Chu Vô Thị cũng có chút kích động, hắn lập tức bế Tố Tâm ra khỏi thủy tinh quan, vui mừng nói, "Tố Tâm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá. Bản vương thật sự quá vui mừng." Chu Vô Thị vừa nói, vừa không nhịn được lau nước mắt. Lý Bình An nhìn một lát, nhưng lại biết, dưới sự biểu diễn kép của tình cảm và diễn xuất của Chu Vô Thị, chỉ một cảnh này đủ để giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất, có thể càn quét các giải thưởng điện ảnh lớn. Tứ đại mật thám thấy cảnh này cũng đều xúc động, đặc biệt là Thượng Quan Hải Đường cũng không nhịn được khóc, cảnh này quá cảm động. Bọn hắn thật sự vui mừng cho nghĩa phụ. Trong lòng Chu Vô Thị, Tố Tâm lại mở mắt. "Tam Thông, là ngươi sao?" Tố Tâm không nhịn được gọi, giọng nàng vẫn dịu dàng như vậy, nghe khiến Chu Vô Thị cũng có chút rung động. "Tố Tâm, không phải hắn, là ta, Chu Vô Thị." Chu Vô Thị hai tay nắm lấy cánh tay Tố Tâm, có chút kích động nói. Tố Tâm lúc này mới mở mắt nhìn Chu Vô Thị, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức có chút xa lạ, cũng có chút sợ hãi, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó. "Ngươi là Chu Vô Thị?" "Tam Thông đâu, ta muốn gặp hắn, không muốn gặp ngươi." Giọng Tố Tâm có chút kinh hãi. Sắc mặt Chu Vô Thị có chút không giữ được, hắn đã tuyên bố với bên ngoài, Tố Tâm này là người phụ nữ mà hắn yêu nhất trong đời, nhưng bây giờ đối phương hoàn toàn không coi hắn ra gì, mà lại gọi tên người khác. Điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục sâu sắc, càng là một cái tát vào mặt hắn. Tố Tâm này căn bản không yêu hắn. Tứ đại mật thám thấy cảnh này, cũng có chút bất ngờ. Bọn hắn vạn lần không ngờ, lại là một cảnh tượng như vậy. Lý Bình An lại không quá bất ngờ, chỉ là không ngờ, Tố Tâm lại phất lờ Chu Vô Thị như vậy. Chuyện này có chút thú vị. Thượng Quan Hải Đường cũng có chút ngơ ngác, tình hình có chút không đúng. Đây có phải là như nghĩa phụ nói, hai bên đều yêu nhau sâu đậm không? Chu Vô Thị lúc này nghiêm túc nói, "Tố Tâm, Cổ Tam Thông đã chết rồi, bây giờ trên thế giới này, ta mới là người ngươi yêu nhất." Tố Tâm nghe vậy, muốn đẩy Chu Vô Thị ra, lắc đầu nói, "Tam Thông là phu quân của ta, hắn mới là người yêu ta nhất, ngươi đi đi." "Đúng rồi, nhất định là ngươi đã giết Cổ Tam Thông, phải không? Hắn là đồng môn của ngươi, ngươi vì muốn có được ta, đã giết hắn phải không?" Tố Tâm tức giận nhìn Chu Vô Thị, nghiêm giọng hỏi. Lý Bình An thấy đến đây, càng cảm thấy có chút cầu huyết. Mối quan hệ tay ba này vốn hắn tưởng Chu Vô Thị có chút trọng lượng, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Chu Vô Thị, trong mối quan hệ này, dường như chẳng là gì cả. E rằng bây giờ trong lòng Chu Vô Thị đã nổi lên ý định giết người. Chu Vô Thị vội vàng lắc đầu nói, "Tố Tâm, không phải như vậy, ta hoàn toàn không giết Tam Thông, là hắn tự mình luyện công tẩu hỏa nhập ma." "Tố Tâm, ngươi quên hắn đi, ta mới là chỗ dựa duy nhất của ngươi bây giờ." Hắn vạn lần không ngờ, sau khi Tố Tâm tỉnh lại, lại có thái độ như vậy với hắn, càng nói năng lung tung như người mất trí. Thật sự khiến hắn tức giận. Tố Tâm còn muốn dãy rủa, hắn liền không cho đối phương cơ hội nữa, đưa tay chỉ một cái, liền phong bế huyệt ngủ của Tố Tâm, khiến nàng ngất đi trong lòng hắn. "Lý Thần Y Điệp, để ngươi chê cười rồi." Tố Tâm vì vừa mới tỉnh lại, có chút nói năng lung tung, "Ngươi đừng coi là thật." Chu Vô Thị vội vàng giải thích. Nói xong, hắn liền bế Tố Tâm nhanh chóng rời đi. "Lý Thần Y Điệp chờ một lát, bản vương sẽ ra ngay." Trong nháy mắt, Chu Vô Thị đã đi mất. Lý Bình An cười cười, không khỏi nói, xem ra lời đồn rất giả, người phụ nữ này căn bản không yêu Chu Vô Thị. Ta thấy Thiết Đạm Thần Hầu cũng không phải là người tình sâu nghĩa nặng như lời đồn bên ngoài. Nói rồi, hắn không khỏi khẽ thở dài, lắc đầu. Tứ đại mật thám nghe những lời này, trên mặt mỗi người cũng đều có chút nghi ngờ. Muốn bọn hắn cũng tin những gì nghĩa phụ nói, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này sau lưng có rất nhiều điều khuất tất. Chẳng lẽ, những gì Lý Thần Y Điền nói là thật? Nghĩa phụ thật sự còn có một mặt khác không thể biết được. Chương 155, hình tượng của Chu Vô Thị sụp đổ, Kim Cương Tự mới là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau. Chương 155, hình tượng của Chu Vô Thị sụp đổ, Kim Cương Tự mới là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau. Lý Thần Y Điền, ngài có biết gì về chuyện của nghĩa phụ không? Thượng Quan Hải Đường không khỏi hỏi. Đồng thời, ba mật thám còn lại cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Nghe đồn Lý Thần Y xuất thân bí ẩn, thậm chí có lời đồn trong giang hồ, hắn xuất thân từ một môn phái thần tiên bí ẩn có lượng, có thể nắm được nhiều thông tin mà người thường không thể nắm được. Biết đâu, vị Lý Thần Y này biết rất nhiều chuyện về nghĩa phụ. Lý Bình An thấy đã gây ra sự nghi ngờ của tứ đại mật thám, hắn liền biết mục đích đã đạt được. Hắn cười nói, các hạ là mật thám, hẳn có thể tự mình đi điều tra một số chuyện. Lời đồn trong giang hồ chưa chắc đã là thật, thêm nữa, hình tượng tình sâu nghĩa nặng, trung can nghĩa đảm, cũng chưa chắc đã là thật. Những đạo lý này, các ngươi mấy người chắc không cần ta dạy chứ? Lý Bình An nói một cách tùy ý. Thượng Quan Hải Đường nghe vậy, có vẻ như có điều suy nghĩ, những lời này của Lý Thần Y Lì rõ ràng là có ý ám chỉ, nàng không khỏi chắp tay nói, hiểu rồi, Lý Thần Y Lì. Ba mật thám còn lại nghe vậy, trong mắt cũng đều có chút suy nghĩ. Lý Bình An nghĩ một lát rồi lại nói, các ngươi à, vẫn nên điều tra chuyện hộ Long Sơn Trang thu gom tài sản thiên hạ, 10 vạn lượng bằng này, e rằng lai lịch không đơn giản như vậy. Những lời này, hắn không hề che giấu, vì xung quanh không có ai khác. Vấn đề lớn nhất của người như Chu Vô Thị là quá đa nghi, quá cảnh giác. Ngoài mấy tâm phúc của hắn ra, chuyện cứu chữa Tô Tâm lần này không có mấy người biết. Một lát sau, Chu Vô Thị mới quay lại, lần này trong tay hắn mang theo một cái hòm lớn, hòm được đóng chặt, trông có vẻ bên trong chứa không ít đồ. Phí một tiếng, hắn liền đặt cái hòm xuống đất. Sau đó, hắn liền mở hòm ra, lập tức những tia sáng vàng óng ánh lóe lên. Trong hòm này là đầy áp vàng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Chu Vô Thị nhìn một lát, lập tức có chút đắc ý, chỉ vào số vàng trong hòm nói, "Lý Thần Ý Điệp, đây là 10 vạn lượng vàng, mời ngài xem qua." Số tiền này trong mắt người khác có thể rất nhiều, nhưng trong mắt hắn cũng không là gì. Lần trước Thẩm gia bị diệt, hộ Long Sơn Trang cũng được hưởng chút lợi. hắn thật sự không muốn để người ngoài xem thường thực lực của Hộ Long Sơn Trang. Thấy nhiều vàng như vậy, tứ đại mật thám đều xúc động. Lý Bình An gật đầu nói, xem ra Hộ Long Sơn Trang thật sự giàu có thật. Nói xong, hắn lấy ra túi chữ vật, lập tức thu hết cả hòm vàng vào, sau đó dễ dàng cất đi. Được rồi, thần hầu, chuyện ở đây đã xong, cáo tử. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, đã ở trên hư không, bước đi rời khỏi Hộ Long Sơn Trang. Cùng tiễn Lý Thần Y đi. Chu Vô Thị khẽ chắp tay. Sau khi thấy Lý Bình An rời đi, vẻ mặt hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vị Lý Thần Y Lìa này quá đáng sợ, hắn suýt nữa đã bại lộ hình tượng mà mình đã vất vả xây dựng. Sau đó, hắn quay lại, chắp tay sau lưng đi vào đại điện, nói với tứ đại mật thám, bốn người các ngươi theo bản vương đến đây, bản vương có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi. Bên ngoài Hộ Long Sơn Trang, Lý Liên Hoa đang khoanh tay chờ đợi, hắn nghe nói Lý Bình An đã vào Hộ Long Sơn Trang, nên vẫn luôn chờ đợi. Xung quanh có không ít nhân sĩ giang hồ cũng ở bên ngoài Hộ Long Sơn Trang, quan sát động tĩnh. Thấy Lý Bình An từ Hộ Long Sơn Trang đi ra, đều xôn xao. Lý Thần Y Lìa ra rồi. Thần Y Lìa, dám hỏi người phụ nữ mà Thiết Đạm Thần Hầu yêu thương, có cứu sống được không? Với y thuật cao siêu của Lý Thần Y Lìa, chắc chắn không thành vấn đề. Lý Bình An liếc nhìn về phía đám đông xôn xao, rồi lớn tiếng nói, chư vị, người phụ nữ mà Thiết Đạm Thần Hầu yêu thương đã được bản tọa cứu sống. Nhưng phí khám bệnh không thấp, cần 10 vạn lượng vàng. 10 vạn lượng vàng này chính là đột phá khẩu để phá vỡ hình tượng của Chu Vô Thị, e rằng Chu Do Kiểm sẽ hiểu được lời nhắc nhở của hắn. Những người khác cũng nên cảnh giác với Hộ Long Sơn Trang. 10 vạn lượng vàng. Hộ Long Sơn Trang lại có nhiều tiền như vậy. Thiết Đạm Thần Hầu vì người phụ nữ mình yêu mà chịu chi nhiều tiền như vậy, quả nhiên là người tình sâu nghĩa nặng. Có phải tình sâu nghĩa nặng hay không thì không biết, nhưng Chu Vô Thị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Số tiền này chẳng lẽ là vơ vét của dân mà có? Thiết Đạm Thần Hầu bại lộ rồi sao? Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu nghi ngờ, quả thực, 10 vạn lượng vàng quá kinh ngạc. Hộ Long Sơn Trang chỉ là một cơ quan tình báo của Đại Minh, không thể nào sở hữu một khoản tiền lớn như vậy. Ở đây chỉ cần người có chút đầu óc, đều có thể hiểu ra, có điều mờ ám. Lý Bình An nghe thấy những tiếng nói này, liền biết mục đích đã đạt được. Giây tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, đáp xuống bên cạnh Lý Liên Hoa. "Lý công tử, để ngươi đợi lâu rồi." Lý Bình An mở lời. Lý Liên Hoa chắp tay với Lý Bình An, gặp qua Lý Thần Y Điệp. Sau khi chứng kiến y thuật và tu vi của Lý Bình An, Lý Liên Hoa từ tận đáy lòng khâm phục Lý Bình An. Nhớ lại năm xưa, hắn nổi danh khi còn trẻ, không ai bị kịp, thậm chí có chút kiêu ngạo tự mãn, tự cho là vô địch thiên hạ. Bây giờ gặp Lý Thần Y Điệp, hắn mới phát hiện mình năm xưa thật lực cười. Với tuổi của Lý Thần Y Điệp, sở hữu tu vi như vậy, đủ để độc bước võ lâm, lại là một người khiêm tốn quân tử, càng sẵn lòng dùng y thuật cao siêu khó lường của mình để chữa bệnh cho người thường, chỉ riêng điều này đã vượt qua không biết bao nhiêu người. Nhân vật như vậy, quả thực xứng đáng với hai chữ Thần Y Điệp. Lý Bình An phất tay nói, "Lý công tử, lần này có tìm được manh mối gì không?" Trước khi đi đối phó với Diệp phủ, hắn đã cho người chia nhau hành động. Hiện nay, xem ra kẻ chủ mưu đứng sau ra tay với hắn đều đã bị nổ cỏ tận gốc, nhưng dù sao cũng cần phải đối chiếu lẫn nhau. Hắn tin rằng với năng lực của Lý Liên Hoa, có thể tìm được một số manh mối hữu ích. Mắt Lý Liên Hoa khẽ động, gật đầu nói, "Lý Thần Y Điệp, tại hạ quả thực đã tìm được một số thông tin. Sau khi Diệp phủ bị san bằng, trong kinh thành có không ít thế lực đã có nhiều hành động bất thường. Thế lực của các đại thần trong triều quá nhiều, ta không đi tìm kiếm kỹ, nhưng lại tìm được kẻ chủ mưu đứng sau có thế lực phần môn." Nói đến đây, Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày. Lý Bình An không khỏi nghĩ đến hai tên chọc đầu vô duyên vô cớ ra tay với hắn, tu vi của hai người này không tồi, một người gần như nửa bước đại tông sư, người còn lại là đại tông sư. Hai người này tuy đã bị hắn giết, nhưng nguyên nhân đằng sau, hắn cũng có chút tò mò. Dù sao trước đây hắn và Phật Môn không có ân oán gì, chuyện này xem ra vẫn chưa kết thúc. Thế lực Phật Môn, chẳng lẽ Phật Môn đã trở thành kẻ chống lưng cho những người này? Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Lý Liên Hoa trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: Ta lần theo manh mối, phát hiện trong triều đình Đại Minh có không ít triều thần ngấm ngầm qua lại với Kim Cương Tự, thông báo tin tức, tìm kiếm sự che chở của Kim Cương Tự. Gia chủ của Thẩm gia đặc biệt thân thiết với Kim Cương Tự, trong Kim Cương Tự cao thủ như mây, nội tình sâu sắc, ta chưa thể lẻn vào quá sâu, đã bị phát hiện. Nói đến cuối cùng, Lý Liên Hoa không khỏi cười khổ. May mà hắn chạy nhanh, nếu không, e rằng hắn đã bị Kim Cương Tự giữ lại, đến lúc đó muốn ra ngoài, sẽ không thể nào. Nói như vậy, Kim Cương Tự mới là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau. Mắt Lý Bình An khẽ nhướng lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Diệp phủ, An Vương có thể là do các triều thần đẩy ra, còn kẻ bày mưu tính kê e rằng là những tên chọc đầu của Kim Cương Tự. Lý Bình An muốn định rời khỏi kinh thành, nhưng không ngờ, kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa bị trừ khử. Lý Liên Hoa không khỏi tự giễu cười nói, chuyện này vẫn cần ngươi đích thân đi điều tra rõ ràng. Trong kinh thành Đại Minh, Tàng Long và Hổ, với tu vi của ta, vẫn còn hơi thiếu. Lần trước hắn bị Công Tôn Ô Long chơi cho một vố rất thảm, bây giờ hành sự đã cẩn thận hơn nhiều. Thôi được, ta đi một chuyến đến Kim Cương Tự, xem nơi đó rốt cuộc là nơi tàng ô nạp cấu gì. Lý Bình An lạnh lùng nói. Lý công tử, dẫn đường đi. Sau đó, hắn ra hiệu cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa khẽ gật đầu, bèn dẫn Lý Bình An nhanh chóng rời đi. Trong kinh thành Đại Minh, Kim Cương Tự. Kim Cương Tự nằm ở một góc trong kinh thành phồn hoa, chiếm diện tích không nhỏ, đại điện phía trước, khách hành hương không ngớt. Phía sau dường như hoàn toàn là hai nơi khác biệt với sân trước, khí tức vô cùng nặng nề. Trong bảo điện, một lão hòa thượng mặc tăng bào màu vàng đất đang ngồi xếp bằng đối diện với một pho tượng Phật Đà bằng vàng khổng lồ, tay gõ mõ. Phía sau lưng lão là không ít các vị vân vi trong triều mặc tử bào. Từng người trong bọn hắn đều lộ vẻ hoảng sợ bất an, dáng vẻ không biết phải làm sao. Kim Nguyên đại sư, ngài nói một lời đi chứ, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tên sát thần đó một ngày chưa rời khỏi kinh thành Đại Minh, chúng ta một ngày còn ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng thượng trước đó đã mời hắn vào cùng, giao quý phi cho ra cắt chính ngã, chắc hẳn rất nhanh thôi, hoàng thượng sẽ tra ra chúng ta. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Nếu đại sư chịu ra tay tương trợ, chắc chắn có thể trừ bỏ tai ương này. Lúc này, gia chủ Thẩm gia không nhịn được nói, lần trước Thẩm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, chính là ông ta tìm Kim Nguyên đại sư cầu cứu, mới nghĩ ra được một kế sách hay. Đó chính là khiêu khích Diệp phủ và An Vương ngầm ra tay với Lý Thần Y Liễu, sau đó tung tin ra ngoài để Lý Thần Y Liễu nắm được tình hình, ép Lý Thần Y Liễu đến kinh thành Đại Minh. Chỉ là sự việc phát triển vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, không một ai ngờ được, tu vi của Lý Thần Y Liễu lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Chương 156, vạch trần bộ mặt giả dối của Lựa Trọng, Lý Bình An nổi giận. Chương 156, vạch trần bộ mặt giả dối của Lựa Trọng, Lý Bình An nổi giận. Lý Bình An san bằng Diệp phủ và An Vương phủ, thật sự khiến đám quyền quý trong kinh thành sợ đến ngây người. Bây giờ, thế lực duy nhất có khả năng cứu bọn hắn chính là Kim Cương Tự. Cốc cốc cốc. Kim Nguyên đại sư dường như không nghe thấy lời của những người này, vẫn không nhanh không chậm gõ mõ, trên người lờ mờ có một vầng Phật quang bao phủ, tựa như đã tiến vào một thế giới khác. Một vị triều thần thấy cảnh này, không khỏi có chút tức giận. Lúc trước, Kim Nguyên đại sư chính là người nói chúng ta đừng nóng đội, mọi chuyện đều nằm trong tính toán, bây giờ thì hay rồi, hai đại cường giả của Kim Cương Tự bị giết, An Vương cũng chết thảm. Tên sát thần đó gần như là một tồn tại vô địch, ngươi bảo chúng ta bây giờ làm sao mà bình tĩnh cho được. Nói xong, hắn ta tức giận định vỗ vào lưng Kim Nguyên đại sư. Tay còn chưa hạ xuống đã bị một vầng kim quang đánh trúng, lập tức bị chấn bay ra ngoài, văng mạnh ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, toi mạng. Thấy cảnh này, sắc mặt các quyền quý có mặt đều lại biến, trên mặt càng thêm kinh hãi. Trong nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Sắc mặt Thẩm đại nhân âm trầm đến cực điểm, nếu tên sát thần đó lại giết tới, Thẩm gia sẽ hoàn toàn tiêu đời. Ngay lúc này, trên hư không của Kim Cương Tự, một bóng người xuất hiện, chấn động cả không gian, một luồng uy áp bàng bạc giáng xuống, lập tức khiến người ta có cảm giác kinh hãi đến vỡ mật. Tiếng mõ trong đại điện đột ngột dừng lại. Kim quang trên người Kim Nguyên đại sư cũng lập tức bùng nổ, bao phủ toàn thân. A Di Đà Phật, hắn vẫn đến rồi. Kim Nguyên đại sư mở mắt, hai luồng kim quang như hai ngọn đuốc bắn ra, một tiếng Phật hiệu tựa như sấm nổ giữa trời quang, khiến đại điện rung chuyển không ngừng. Tất cả quyền quý suýt nữa không đứng vững, mặt mày hoảng sợ. Đại sư là tên sát thần đó đến rồi sao? Thẩm đại nhân run giọng nói. Kim Nguyên đại sư đứng dậy, chuỗi Phật châu trên người lờ mờ loé sáng. Dưới đôi lông mày trắng, hai mắt lao sâu thẳm vô cùng, nhìn Thẩm đại nhân một cái, không khỏi khẽ thở dài, chúng ta đều đã đánh giá sai lầm. Tu vi của Lý Thần Y Liễu này quá mạnh, nếu chỉ là một vị đại tông sư cảnh sơ kỳ, lần này hắn bước vào kinh thành thì đừng mong quay về, không ngờ đối phương đã bước vào đại tông sư cảnh trung kỳ, đã lĩnh ngộ được thiên địa lực lượng. Lần này chúng ta thua không an. Giọng Kim Nguyên đại sư trầm thấp, có mấy phần tang thương. Thẩm đại nhân nghe vậy, trong mắt càng thêm vẻ kinh hãi, giọng điệu cũng trở nên hoảng hốt, chẳng lẽ ngay cả đại sư cũng không phải là đối thủ của tên sát thần này không thể ngăn cản. Lời còn chưa dứt, từ trên hư không đã truyền đến giọng nói như sấm rền của Lý Bình An. Đại sư định lực thật tốt, nhưng đến lúc này rồi, còn muốn làm rùa rụt cổ sao? Giọng Lý Bình An mang theo ý trầm trọng. Vừa rồi khi hắn xuất hiện trên bầu trời Kim Cương Tự, đã nhìn thấy tình hình trong Đại Hùng Bảo Điện. Trong Kim Cương Tự này lại có một vị cường giả tu vi mạnh mẽ. Nếu hắn cứ thế rời đi, có cường giả như vậy ở sau lưng mạnh mẽ ra tay, e rằng Chu Do Kiểm cũng phải kiêng dè ba phần, cuối cùng chỉ có thể là sấm to mưa nhỏ. Đương nhiên, đám quyền quý trong đại điện đã nói rõ vấn đề. Gần như cùng lúc, trong Kim Cương Tự, không ít hòa thượng lao ra, vây quanh Đại Hùng Bảo Điện, người nào người nấy như được phủ một lớp sơn màu đồng, trông như những người bằng vàng. Đồng nhân, Lý Bình An nhìn xuống dưới vài lần, không khỏi có chút bất ngờ. Kim Cương Tự này quả không hổ là truyền thừa của Phật môn, pháp môn được truyền lại vô cùng bài bản. Có điều, những đồng nhân này có lẽ có thể chịu được pháp môn của cường giả tông sư cảnh, nhưng trong mắt hắn, vẫn chỉ là đám gà đất chó sành cứng hơn một chút mà thôi. Nhưng cũng có thể thấy, nội tình của Kim Cương Tự này rất mạnh. Chẳng trách có thể được nhiều quyền quý trong triều ưu ái và định vợ đến vậy. Nếu lần này hắn không đến kinh thành, e rằng trong Đại Minh, thật sự không có thế lực nào có thể lay chuyển được Kim Cương Tự này. Nghe thấy tiếng nói, trong đại điện, gương mặt vốn hiển từ của Kim Nguyên đại sư dần dần hiện lên mấy phần dữ tợn. Các ngươi cứ yên tâm, đây không còn là chuyện của các ngươi nữa, mà là chuyện của chúng ta. Người này đã gây ra sát nghiệp nặng nề như vậy, lão nạp dù có liều mạng cũng phải siêu độ cho hắn. Nói xong, lão liền bước nhanh ra khỏi đại điện. Nhiều quyền quý trong đại điện thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Nếu Kim Nguyên đại sư cũng bị tên sát thần đó diệt, vậy thì bọn hắn thật sự tiêu đời rồi. Bên ngoài đại điện, một đám đồng nhân đồng loạt chắp tay hành lễ. Bái kiến vương trượng chủ trì. Kim Nguyên đại sư chắp tay, khẽ gật đầu nói, các đệ tử hãy canh giữ Đại Hùng Bảo Điện cho tốt, lão nạp đi hàng yêu dị ma. Nói xong, Kim Nguyên đại sư bay vút lên, trong nháy mắt đã đến trên hư không. Lao hai mắt như nước, nhìn Lý Bình An trên hư không, lớn tiếng nói, Lý thí chủ, hà tất phải hùng hổ dọa người, gây ra sát nghiệp sâu nặng, không thể quay đầu. Chi bằng hay dừng tay tại đây, vung đao đồ tể, lập địa thành Phật. Nói đến cuối cùng, trong giọng nói của Kim Nguyên đại sư đã ẩn chứa pháp môn Thiên Long Bát Âm của Phật môn. Xung quanh Lý Bình An là từng tràng âm thanh vung đao đồ tể, lập địa thành Phật. Âm thanh này vừa xuất hiện đã như có thể nhiếp hồn và phách, khiến thần hồn người ta chấn động. Lý Bình An vẫn đứng vững không lay chuyển, hắn không khỏi cười lạnh, Lao hòa thượng, đến lúc này rồi, ngươi còn dùng thứ giả dối này để lừa gạt thế nhân, thật không nên. Nếu không phải bản thân ta tu vi mạnh mẽ, sớm đã bị các ngươi hại chết, cỏ trên mộ chắc cũng đã cao hơn 1 mét rồi. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Lý Bình An liền dấy lên sát ý lạnh lẽo. Đạo lý của ta rất đơn giản, đó là đòi lại một sự công bằng mà thôi. Lão hòa thượng, kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại ta chính là Kim Cương tự các ngươi, bây giờ là lúc các ngươi phải trả giá. Giọng Lý Bình An vang như hồng trung đại lữ, âm thanh lan xa, gần như truyền đến mọi ngóc ngách trong kinh thành Đại Minh. Trên đời này không có chuyện kẻ ác làm việc xấu mà lại có lý. Sóng âm của hắn trực tiếp đánh tan toàn bộ Tiên Long Bát Âm mà Kim Nguyên đại sư phóng ra. Trong phút chốc, không ít thế lực trong kinh thành Đại Minh đều chấn động. Hóa ra là hòa thượng của Kim Cương tự đứng sau tính kế và mưu hại Lý Thần Y. Nội tình của Kim Cương tự vô cùng sâu dày, gần như không ai có thể thăm dò được, hóa ra lại là hung thủ thực sự đứng sau mưu hại Lý Thần Y. Phong cách hành sự của Kim Cương tự vô cùng bá đạo, trước đây không ít thế lực vì phản đối Kim Cương tự mở rộng địa bàn mà đã bị nổ cỏ tận gốc. Thế còn là nhẹ đấy, nghe đồn địa bàn của Kim Cương tự đều là cướp đoạt từ tay các môn phái khác, môn phái đó nghe nói cả nhà đều mất tích một cách kỳ lạ. Xem ra, Kim Cương tự thật sự rất tà ác. Nếu không phải lần này Kim Cương tự gặp phải Lý Thần Y, e rằng chúng sẽ còn tiếp tục tác vai tác quái. Đúng là ông trời có mắt. Trong ngự thư phòng của hoàng cung, Chu Do Kiểm đang hăng hái, định bụng vun trồng thế lực của mình. Sau khi nghe thấy giọng của Lý Bình An, cũng đứng bật dậy, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lý Thần Y không hổ là Lý Thần Y, lại có thể phát hiện ra Kim Cương tự là hung thủ đứng sau, quá tốt rồi. Xem ra Lý Thần Y có thể lại giúp chấm diệt trừ một mối họa. Chu Do Kiểm kích động nói, sự tồn tại của Kim Cương tự cũng là gần đây hắn mới phát hiện ra. Nhưng sau khi phát hiện, hắn mới biết nội tình của Kim Cương tự này đã đến mức hắn cũng không dám động vào. Không ngờ lần này lại đã phải tấm sắt như Lý Thần Y. Trong phút chốc, Chu Hoàng Đế phá lên cười ha hả. Hộ Long Sơn Trang, trong đại điện, sắc mặt Chu Vô Thị có chút âm trầm, vì chuyện 10 vạn lượng vàng, cách nhìn của mọi người đối với hắn dường như đã thay đổi rất nhiều. Hắn vốn định tìm một cái cớ mới để bịt miệng thiên hạ. Không ngờ giọng của Lý Bình An lại xuất hiện, Kim Cương tự mới là kẻ chủ mưu đứng sau. Ừ, đã như vậy, Lý Thần Y chắc chắn sẽ diệt Kim Cương tự, như thế cũng là giúp Đại Minh trừ đi một mối họa nữa, cũng tăng thêm cho bản vương một vài cơ hội. Trên mặt Chu Vô Thị lại hiện lên vẻ lão luyện nhu sâu. Hắn cảm thấy, nếu hình tượng của mình không giữ được nữa, chi bằng cứ trực tiếp bại lộ. Hộ Long Sơn Trang phải trở thành thế lực số một Đại Minh. Trong thần hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã nghe thấy tiếng nói, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Kim Cương tự lại là kẻ chủ mưu đứng sau. Điểm này, đúng là ngoài dự liệu của bản hầu. Kim Cương tự này ẩn mình sâu như vậy, suýt nữa đã lừa được cả thần hồi phủ. Gia Cát Chính Ngã nói với giọng có chút nghiêm trọng. Nếu không phải vì chuyện của Lý Thần Y Lìa lần này, hắn vẫn còn không hay biết gì. Lý Thần Y Lìa, không hổ là phúc tinh của Giang Sơn Đại Minh. Gia Cát Chính Ngã không khỏi lộ vẻ kính phục. Có điều, chuyện của Phật môn, xem ra thần hầu phủ cũng phải chú ý rồi. Gia Cát Chính Ngã trầm ngâm nói. Trên hư không, ánh mắt của Kim Nguyên đại sư lập tức thay đổi rất nhiều. Lý Thần Y Lìa rõ ràng đã biết hết mọi chuyện đằng sau. Như vậy, đại kiếp của Kim Cương tự sắp đến. A Di Đà Phật, Lý Thần Y Lìa, Kim Cương tự nào phải là hạng người âm hiểm xảo trá, không phải là kẻ chủ mưu đứng sau. Kim Nguyên đại sư tuy biết Lý Thần Y Lìa đã biết, nhưng lão vẫn giả vờ như không biết gì, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Tên lửa chọc này, đến lúc này rồi mà còn giả vờ. Lý Bình An lập tức không khỏi giận dữ nói. Chương 157, Kim Cang Chi Lực và Xá Lợi Tử, Lý Bình An gặp phải đối thủ. Chương 157, Kim Cang Chi Lực và Xá Lợi Tử, Lý Bình An gặp phải đối thủ lập tức. Lý Bình An không nói nhảm nữa, thi triển phá không thần quyền, trong khoảnh khắc nguyên khí trời đất tụ lại, một tiếng nổ vang trời, giữa không trung liền xuất hiện một nắm đấm màu vàng nhạt khổng lồ. Phá không thần quyền của hắn lại được nâng cao, ngưng tụ thiên địa lực lượng, dung nhập vào chiêu thức võ đạo. Không hổ là bí cảnh đại tông sư trung kỳ. Hai mắt Kim Nguyên đại sư sâu thẳm, lão rõ ràng hiểu rõ chân lý của võ học hơn An Thế Cảnh và Kim Quang đại sư, trong giọng nói có vẻ khá nghiêm trọng. Lý Bình An vừa ra tay, đã không có ý định nương tay. "Đại sư, mắt thật tinh." Lý Bình An nhìn chằm chằm Kim Nguyên đại sư, cười lạnh. Tiếng nói vừa dứt, phá không thần quyền đã trực tiếp đánh xuống người Kim Nguyên đại sư. Kim Nguyên đại sư chắp hai tay, trên người lập tức được bao phủ bởi một lớp kim quang, toàn thân trên dưới, ngay cả lông mày trắng cũng được mạ một lớp ánh vàng, ngay sau đó, thân hình lao tăng gọn, lại có thể khuyết đại thể trạng nhập thân, lớn hơn ban đầu một vòng, cao đến một trượng, tựa như một pho tượng khổng lồ. Sau đó, Kim Nguyên đại sư vung tay lên, trực tiếp đỡ lấy nắm đấm của phá không thần quyền. Ầm ầm ầm, hư không bạo động. Thấy cảnh này, trong mắt Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tu vi của lão lửa chọc Kim Nguyên này lại mạnh như vậy, đã luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công đến một cảnh giới khác. Trong phút chốc, các cao thủ của các thế lực lớn đang tụ tập quan sát ở không xa Kim Cương tự lại một lần nữa chấn động. Không ngờ nội tình của Kim Cương tự lại mạnh như vậy, chẳng trách các thế lực võ lâm trong kinh thành, hễ gặp phải Kim Cương tự đều phải nhượng bộ, không dám đối đầu. Thực lực của lão hòa thượng này thật quá mạnh, nếu không phải Lý Thần Y Lý Thần Công cái thế, e rằng thật sự không áp chế nổi lão hòa thượng này. May mà Lý Thần Y Lý vẫn chưa rời đi, nếu không, Kim Cương tự có lão hòa thượng này tồn tại, e rằng không ai có thể lay chuyển được. Trận chiến này còn khiến người ta kích động hơn cả trận đại chiến với An Vương. Trong kinh thành Đại Minh, lại một lần nữa rơi vào một cơn chấn động lớn. Trên hư không, thiên địa nguyên khí tiếp tục ngưng tụ, uy lực của phá không thần quyền càng thêm mạnh mẽ. A Di Đà Phật, một quyền này của Lý thí chủ có thể nói là đủ sức hủy diệt một vị đại tông sư, thế nhưng lão nạp dùng kim cang chi thể để chống lại, lại có thể ngang tài ngang sức. Kim Nguyên đại sư thấy hai tay có thể đỡ được pháp môn phá không thần quyền, không khỏi lớn tiếng nói, trong giọng điệu có chút đắc ý. Lý Bình An nghe vậy không khỏi cười lạnh. Lão hòa thượng này thật sự cho rằng tu vi của mình đã đến mức có thể đối đầu với đại tông sư trung kỳ sao? Tu tu vi của đối phương cũng chỉ mạnh hơn Kim Quang đại sư một chút mà thôi, chỉ là gần như đã luyện xong đại tông sư sơ kỳ, lờ mờ chạm đến ngưỡng cửa của trung kỳ mà thôi. Cách đại tông sư cảnh trung kỳ vẫn còn một khoảng. Thú hổ, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Hòa thượng này thích chơi như vậy, hắn sẽ chơi đùa với lão cho thỏa thích. Nếu đã vậy, thì cho ngươi thêm chút gia vị. Lý Bình An lộ ra nụ cười thờ ơ vung tay một cái, trên hư không lại xuất hiện hai luồng dao động tiên địa nguyên khí mạnh mẽ, rất nhanh đã ngưng tụ thành hai luồng sức mạnh bàng bạc như núi non. Trên hư không xuất hiện một ngón tay khổng lồ. Ngay sau đó lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Uy lực của linh tê nhất chỉ và bài vân trưởng lại tăng lên một chút. Lý Bình An không nói hai lời, trực tiếp đánh xuống kim cang bất phôi chi thân của Kim Nguyên đại sư. Ầm, ầm. Hai đại tuyệt học đánh xuống, thân hình khổng lồ của Kim Nguyên đại sư lập tức có chút rung chuyển. Nhưng lão dường như đã sớm đề phòng, trong khoảnh khắc này, từ trong lòng lão bay ra một viên xá lợi tử, lơ lửng trên đỉnh đầu, tạo thành một màn chắn sức mạnh cường đại. Hai đại tuyệt học đánh xuống, lại bị chặn lại. Kim cang bất phôi chi thân của lão hòa thượng rung chuyển một hồi, nhưng không có gì đáng ngại. Lý Bình An thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn thử, không khỏi nhận ra đó là thứ gì. Đây chẳng lẽ là xá lợi tử của Phật môn? Hắn có chút kinh ngạc nói. Xá lợi tử của Phật môn là sức mạnh ngưng tụ sau khi các tu hành giả mạnh mẽ trong Phật môn vạn hóa, có thể để các tu hành giả khác lợi dụng và tu luyện. Có thể nói là bảo vật hiếm thấy trong Phật môn. Lão hòa thượng này xem ra nội tình cũng tệ, nhưng hắn đã có được Tà Đế xá lợi của An Vương, cũng không ngại có thêm xá lợi tử của Phật môn. A Di Đà Phật, Lý thí chủ, bần tăng đỡ ba chiêu của ngươi, không biết ý ngươi thế nào? Kim Nguyên đại sư vận chuyển pháp môn, trong mắt có vẻ rất đắc ý nói: "Lão tuy tu vi không bằng Lý Bình An, nhưng nếu có xá lợi tử của Phật môn gia trì, lại phối hợp với Phật pháp tinh thâm của mình, chưa chắc đã không thể hàng phục được Lý Thần Ý." Nghe lời của lão hòa thượng, Lý Bình An không khỏi cười lạnh. Lão hòa thượng này thật sự cho rằng có thể đỡ được ba đại tuyệt học của mình. Nếu ba đại tuyệt học không giết được, vậy thì bốn đại tuyệt học. Dù sao hắn cũng có rất nhiều tuyệt học. Lão lựa chọn, ngươi thật sự cho rằng có thể chống lại được đòn tấn công của ta sao? Hôm nay dù ngươi có lấy ra thêm mấy viên xá lợi tử nữa, cũng không phải là đối thủ của ta. Trong mắt Lý Bình An, sát tâm càng thêm mãnh liệt. Trên hư không lại xuất hiện một luồng khí tức phong vân biến động. Những người trong giang hồ đang âm thầm quan sát xung quanh cũng đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ, cường giả của Kim Cương Tự lại có thể đỡ được đòn tấn công của ba đại tuyệt học của Lý Thần Ý. Lão hòa thượng đó như một pho tượng khổng lồ đứng trên hư không, rõ ràng đã nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể nắm giữ. Tu vi của lão trông có vẻ không khác Lý Thần Ý là mấy. Phật môn dù sao cũng có không ít nội tình, thứ mà lão hòa thượng vừa dùng hẳn là xá lợi tử trong Phật môn, uy lực lớn. Lần này Lý Thần Ý có thể sẽ chịu thiệt. Chưa chắc, Lý Thần Ý nắm giữ nhiều tuyệt học, thật quá đáng sợ. Lão hòa thượng có thể chống lại ba đại tuyệt học, chưa chắc đã chống lại được bốn đại tuyệt học. Hơn nữa, Lý Thần Ý chắc hẳn vẫn còn chiêu bài tẩy. Ngay khi những người trong giang hồ đang bàn tán xôn xao, trên hư không lại truyền đến tiếng nổ lớn. Kiếm ý ngập trời bao phủ xuống, từng luồng kiếm khí giáng xuống đỉnh đầu Kim Nguyên đại sư. Thiên địa lực lượng hội tụ, ánh sáng của viên xá lợi tử trên đỉnh đầu Kim Nguyên đại sư lập tức mở đi. Bốn đại tuyệt học cùng lúc thi triển. Lý Bình An vẫn không có vẻ gì là quá sức. Thấy điểm này, ánh mắt của Kim Nguyên đại sư không khỏi thay đổi rất nhiều. Lao cũng không ngờ, Lý Bình An có thể bộc phát bốn đại tuyệt học trong nháy mắt, trong khi Lao đã thi triển Kim Cang bất hoại thần công đến mức mạnh nhất, rất khó để thi triển thêm pháp môn nào khác. Tuy nhiên, xá lợi tử của Phật môn này là do đại năng Phật môn luyện hóa ra, muốn phá vỡ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng, đối mặt với sức sát thương của bốn đại tuyệt học, lão lập tức vô cùng vất vả, bị áp chế đến mức không có chỗ để phản kháng. Ngay lúc này, Lý Bình An cười lên, pháp môn của lão hòa thượng này đã đến cực hạn. Hắn lóe lên một cái đã đáp xuống trước mặt lão hòa thượng, vung tay lại ngưng tụ phá không thần quyền. Từ trước mặt hắn lại hội tụ ra một nắm đấm màu vàng nhạt khổng lồ, nguyên lực trong hư không dao động dữ dội. Thấy cảnh này, ánh mắt của Kim Nguyên đại sư lập tức thay đổi rất nhiều. Uy lực của một quyền này còn lợi hại hơn trước. Lý Bình An còn có thể bộc phát ra thực lực như vậy? Ầm. Một quyền đánh xuống, Kim Cang chi thân to như người khổng lồ của Kim Nguyên đại sư liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời sức mạnh kim quang trên toàn thân đột nhiên vang lên một tiếng rắc như có dấu hiệu vỡ nát. Cái sao có thể, đây là pháp môn gì, lại có thể phá được Kim Cang chi lực của lão nạp? Trong phút chốc, lão hòa thượng không còn vẻ đắc ý như vừa rồi. Phá không thần quyền cộng thêm sức mạnh của phá toái kình, quả nhiên đã đánh nứt Kim Cang chi thân của Kim Nguyên đại sư, trăm lần như một. Tiếp theo, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bốn đại tuyệt học lập tức cùng lúc đánh về phía Kim Nguyên đại sư. Đến lúc này, sát tâm của Lý Bình An đã dâng trào, không chút do dự. Trong nháy mắt, toàn bộ Kim Cang chi lực trên người Kim Nguyên đại sư đều bị đánh tan. Kim Cang chi thân của lão cũng sụp đổ trong chốc lát. Cùng lúc đó, tay của Kim Nguyên đại sư nắm chặt viên xá lợi tử của Phật môn, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, trên người bộc phát ra luồng Phật quang lực lượng lẫm liệt, một bóng dáng hòa thượng xuất hiện, bao phủ lấy lão. Sức mạnh của bốn đại tuyệt học đánh lên trên đó, lại cũng bị chặn lại. Thấy cảnh này, Lý Bình An cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Pháp môn của Phật môn này thật đúng là mạnh mẽ. Hắn thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn kỹ, quả nhiên thấy bóng hình này là do xá lợi tử phát ra, lại có thể bảo vệ lão lửa trọng Kim Nguyên kín kẽ không một khe hở. Kim Nguyên đại sư không nhúc đích, dường như đang ở trong một trạng thái thần bí. Những người trong giang hồ xung quanh thấy cảnh này, càng thêm sôi sục. Mạnh, quá mạnh, thật không ngờ, sức phòng ngự của lão hòa thượng Kim Cương Tự lại mạnh đến mức này. Kim Cang chi thân bị phá, lại còn có thân thể hộ thân. Phật môn dù sao cũng có nội tình sâu dày, truyền thừa lâu đời, nếu có được sự che chở của tiền bối, sẽ nhận được sự trợ giúp to lớn. Thần công của Lý Thần Ý là độc bộ thiên hạ, nhưng trong tay lại không có thần binh lợi khí, nếu không, e rằng cũng có thể phá được lớp phòng ngự trên người lão hòa thượng. Hôm nay lão hòa thượng này, e rằng Lý Thần Y không giết được rồi. Chưa chắc, Lý Thần Y có lẽ vẫn còn pháp môn khác. Những người trong giang hồ xung quanh đều trợn to mắt, nhìn về phía hư không. Trong phút chốc, lại cảm thấy trong hư không lại một lần nữa phong vân biến động. Trong đôi mắt của Lý Bình An cũng xảy ra biến hóa kỳ lạ.